Chương 47, trận chiến cuối cùng. Chương 47, trận chiến cuối cùng. Tử Tâm Thần Hồ, một tòa bí ẩn trong lầu các đèn đuốc u ám. Thái Hoa phủ tứ công tử ngồi vây quanh tại một trương đàn một bàn tròn bên cạnh, trên bàn bày biện mấy ấm linh hữu, lại không người nâng chén. Trầm muộn bầu không khí như cùng trường bên ngoài ép thành mây đen, cùng lần trước chuyện trò vui vẻ tụ sẽ hình thành so sánh rõ ràng. Phương Thiên Họa ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phá vỡ trầm mặc, "Chư vị, hôm nay chỉ biến, đúng là ngoài ý liệu." Thanh âm hắn thanh lãnh, tại yên tĩnh trong lầu các phá lệ rõ ràng. Liêu Kình Thiên thở dài, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Tạ Hồng Diên không ngờ bước vào huyền cương tứ trọng, Tống Minh thua không an. Chỉ là, ánh mắt của hắn chuyển hướng Trình Dời, Trình huynh cùng kia Cố Uyên một trận chiến, đến tột cùng ra sao tình huống? Trình Dời sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn má phải còn lưu lại nhàn nhạt dấu đỏ, kia là Cố Uyên trước mặt mọi người phiến hắn cái tát xỉ nhục cân ký. Nghe được hỏi thăm, hắn mánh mà đem rượu chén nện trên bàn, rượu dịch văng khắp nơi. Tiểu tử kia rất tà môn. Trình Dời nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài nhìn chỉ có huyền cương tam trọng, nhưng lúc giao thủ, thanh âm hắn đột nhiên đè thấp, mỗi đến thời khắc mấu chốt, ta liền sẽ không hiểu mê muội, chân khí cung ứng không được. Còn lại ba người nghe vậy, sắc mặt đều biến. Lâm Hiên cau mày, Trình huynh nói là, Cố Uyên sử cái gì thủ đoạn? Ta không biết. Trình Dời bực bội nắm tóc, tựa như có cố kỳ dị lực lượng đang quấy rầy tâm thần của ta, nhưng tuyệt không tầm thường võ kỹ. Phương Thiên Họa trong mắt tinh quang lóe lên, như đúng như đây, liền là có người âm thầm can thiệp tranh tài. Bốn mắt người đồng thời phát sáng lên, như Cố Uyên thật ra lận. Liễu Kình Tiên chậm rãi nói, ngày mai chúng ta như gặp gỡ hắn, liền có thể trước mặt mọi người bạch. Đến lúc đó không chỉ có hắn thân bại danh liệt, toàn bộ Đan Dương thành đều sẽ thụ liên lụy. Trong lầu các rơi ánh đến, tại bốn trên mặt người bỏ ra sáng tối chập chờn bóng ma. Phương Thiên Họa cười lạnh một tiếng, ngày mai ta cùng Liễu huynh như gặp Cố Uyên, nhất định phải thăm dò một phen. Như thật có gian lận tiến hành. Đầu ngón tay hắn xẹt qua chén rượu biên giới, phát ra tiếng vang chói tai, quá hoa thi đấu dung không được bực này ti tiện hành vi. Trình Dời trong mắt lóe lên một tia khoái ý, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, tiểu tử kia vật lộn năng lực xác thực không tầm thường, dù cho không cần kia tà môn thủ đoạn. Trình huynh quá lo lắng. Phương Thiên Họa đánh gậy hắn, thanh âm trầm ổn tự tin, ta đã quan sát đã lâu. Cố Uyên mặc dù am hiểu ẩn giấu thực lực, nhưng cuối cùng chỉ là huyền cương tam trọng. Chúng ta chỉ cần ra chiêu cấp tốc, toàn lực áp chế, không cho hắn cơ hội thở dốc, nhất định có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh thủ thắng. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa đèn đuốc sáng trưng Thái Hoa thành chủ phủ. Nói một chút năm vị trí đầu tình thế đi. Phương Thiên Họa đưa lưng về phía ba người, thanh âm tỉnh táo phân tích, Trang Hiểu Mộng tuy nhập năm vị trí đầu, nhưng thực lực yếu nhất, ngày mai tất bị xuất hạ. Tạ Hồng Diên. Hắn dừng một chút, nàng này lai lịch bí ẩn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khó đối phó. Về phần của Uyên, Phương Thiên Họa xoay người, ánh đến tại hắn tuấn lãng trên mặt nhảy lên, người này nguy hiểm nhất. Mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Hôm nay hắn trước mặt mọi người đục nhã Trình huynh, chính là muốn đả kích ta Thái Hoa phủ uy tín. Liêu Kình Tiên gật đầu phụ họa, Phương huynh phân tích phải là, ngày mai như gặp Cố Uyên, chúng ta nhất định phải liên thủ tạo áp lực, buộc hắn lộ ra sơ hở. Liên thủ? Trình Dời cười lạnh, thi đấu trên này, như thế nào liên thủ? Phương Thiên Họa niết miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, trên này mặc dù không thể liên thủ, nhưng dưới này chúng ta có thể làm chút an bài. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, nhẹ nhẹ đặt lên bàn, đây là ta thu thập Cố Uyên tất cả tranh tài ghi chép. Hắn mỗi lần xuất thủ đều quen thuộc trước quan sát đối thủ sơ hở, lại hậu phát chế nhân. Lâm Hiên cầm ngọc giản lên, thân thức quét qua, mặt lộ vẻ kinh hãi, Phương huynh không ngờ nghiên cứu đến tận đây. Biết người biết ta thôi. Phương Thiên Họa lạnh nhạt nói, ngày mai nếu ta hoặc Liễu huynh đối đầu Cố Uyên, liền đi ngược lại con đường cũ, không cho hắn quan sát cơ hội, vừa lên đến liền toàn lực tấn công mạnh, xáo trộn hắn tiết tấu. Trình Dời trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nếu có thể trước mặt mọi người vạch trần hắn gian lận, kia mới hạ giận. Màn đêm buông xuống, Cố Uyên trở lại tiểu viện, lại chưa nóng lòng trở về phòng. Hắn đứng ở trong viện cây kia lão hoè thủ dưới, nhắm mắt ngưng thần, tinh tế tính toán thế diệu dụng. Ánh trăng như nước, vẩy vào hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên mặt đất ném hạ một đạo thon dài cái bóng. Thế, Cố Uyên tự lẩm bẩm, hồi tưởng đến thẩm luyện biểu hiện ra như núi chi thế. Loại kia nặng nề, vững chắc, không có thể dung chuyển khí thế, làm hắn tâm trí hướng về. Hắn thử nghiệm điều động chân khí trong cơ thể dựa theo thẩm luyện truyền thụ cho phương pháp, đem tinh thần lực chuyển hóa làm một loại khác hình thái. Dần dần, một cỗ khí tức như có như không từ trên người hắn phát ra, như tơ như tuyến, quấn quanh ở quanh thân trong vòng ba thước. Còn chưa đủ, Cố Uyên nhíu mày, tiếp tục thâm nhập sâu cảm ngộ. Hắn nhớ tới kiếp trước nghiên cứu đan đạo lúc chấp nhất, nhớ tới một thế này võ đạo trong tu hành lần lượt đột phá. Loại kia vĩnh không vừa lòng, dũng trèo cao phong tinh thần, không đúng là mình thế sao? Không sợ chi thế. Cố Uyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang tăng gọn. Trong chốc lát, một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Lá rụng trong sân không gió mà bay, vây quanh hắn xoay tròn bay múa. Khí thế kia như có thực chất, lại ở dưới ánh trăng ẩn ẩn hiện ra màu lam nhạt vầng sáng. Cố Uyên đắm chìm trong loại trạng thái kỳ diệu này bên trong, thẳng đến sau nửa đêm mới thu liễm khí tức, trở lại trong phòng. Hắn lấy ra thẩm luyện đưa tặng tam phẩm ngưng thần đan đảm bảo, khuynh chân điều tức, vì ngày mai thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cố Uyên liền kết thúc tu luyện. Hắn rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân sạch sẽ trang phục màu đen, đem vô phong trọng kiếm rửa vào phía sau, cả người như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang nội liễm. Vừa đẩy ra cửa sân, đã nhìn thấy Trang Hiểu Mộng thanh tú động lòng người đứng ở sương sớm bên trong. Thiếu nữ hôm nay cố ý cách gan mặc qua, một bộ màu tím nhạt trang phục nổi bật lên da thịt như tuyết, bên hông tơ bạc đai lưng theo gió dương nhẹ, trong tóc một chi bích ngọc châm theo quay đầu nhẹ nhàng lắc lư. Cố đại ca. Trang Hiểu Mộng nhãn tình sáng lên, nhỏ chạy tới, cha để cho ta tới bảo ngươi, tất cả mọi người đang chờ đâu. Nàng xích lại gần lúc, Cố Uyên nghe được một cỗ nhàn nhạt u lan hương khí, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Trang Hiểu Mộng phát giác được ánh mắt của hắn, bên hai đường đỏ, lại ra vẻ chấn định nói, nhìn, nhìn cái gì vậy? Đi mau á. Hai người tới Trang Hải Minh tiểu viện, Vương Đằng đã đợi chờ đã lâu. Người đều đến đông đủ. Trang Hải Minh đứng chắp tay, ánh mắt tại ba trên thân người đảo qua, hôm nay là quá hoa thi đấu trận chiến cuối cùng, nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, nên xuất ra bản lĩnh thật sự. Đơn giản dùng qua điểm tâm, một đoàn người hướng trung ương quảng trường xuất phát. Càng đến gần mục đích, dòng người càng là dày đặc. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, chung quanh quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào giống như thủy triều vào tới. Đây cũng quá khoa trương. Trang Hiểu Mộng nhón chân lên nhìn quanh, chỉ gặp đen nghịt đám người một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Trang Hải Minh đã sớm chuẩn bị, lộ ra thành chủ lệnh bài, mang theo ba người xuyên qua chuyên dụng thông đạo, đi vào người dự thi khu vực. Nơi này sắp đặt chỗ ngồi, nếu không lấy người này chiều, đứng đấy đều khó khăn. Keng, hùng hậu tiếng chuông vang vọng quảng trường, toàn trường dần dần an tĩnh lại. Ban giám khảo trên đài, Thái Hoa thành chủ Phương Hoành Huấn chậm rãi đứng dậy, Tử Kim cầm bảo tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay đem quyết ra quá hoa thi đấu cuối cùng xếp hạng. Thanh âm hắn hùng hậu, truyền khắp toàn trường, quán quân đem thu hoạch được một viên nạp linh giới. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Nạp linh giới, đây chính là có thể chứa đựng vật phẩm pháp bảo a. Thái Hoa thành lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên. Nạp linh giới đối với hắn mà nói xác thực cực kỳ trọng yếu, có nó, mang theo dược liệu, đan dược đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Áo bào đỏ lão giả trèo lên lôi đài, cao giọng tuyên bố, năm người đứng đầu tuyển thủ rút thăm. Rút đến số 3 người trực tiếp tiến vào tổng quyết tái. Cố Uyên trong lòng hơi động, thầm nghĩ cái này rút thăm chỉ sợ sẽ có ngầm thao tác. Lấy Phương Hoành Huấn đối Thái Hoa thành thiên tài thiên vị, Phương Thiên Họa vô cùng có khả năng rút đến số 3. Quả nhiên, rút thăm kết thúc, Phương Thiên Họa lộ ra ngay trong tay số 3 ký. Vận khí không tệ. Phương Thiên Họa ôn hòa cười một tiếng, hướng tứ phương chắp tay, phong độ nhẹ nhàng. Dưới đài Thái Hoa thành người ủng hộ lập tức nhảy cẫng hoan hô. Phương Sư Minh trực tiếp tiến trận chung kết. Thái Hoa thành tất thắng. Trang Hiểu Mộng rút được số 1 ký, Cố Uyên thì là số 2. Trận đầu, Đan Dương thành Trang Hiểu Mộng đối Đan Dương thành Cố Uyên. Áo bào đỏ lão giả tuyên bố, cái này giao đấu kết quả để toàn trường một mảnh xôn xao. Cùng thành quyết đấu. Quá hoa thi đấu trong lịch sử chưa bao giờ qua loại tình huống này. Cái này rút thăm tuyệt đối có vấn đề. Ban giám khảo trên này, Trang Hải Minh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quét Phương Hoành Huấn một chút. Phương Hoành Huấn làm bộ không nhìn thấy, thần sắc như thường. Cố Uyên trong lòng cười lạnh, đây rõ ràng là Phương Hoành Huấn cố ý hành động, nghĩ tiêu hao Đan Dương thành thực lực. Cố đại ca. Trang Hiểu Mộng cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hai người trèo lên lôi đài, đứng đối mặt nhau. Dưới đài người xem nín hơi ngưng thần, đều muốn nhìn một chút đôi này đồng môn sẽ như thế nào quyết đấu. Bắt đầu. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là ta nhận thua. Trang Hiểu Mộng thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường. Nàng hướng Cố Uyên nghịch ngậm trừng mắt nhìn, quay người nhanh nhẹn xuống đài, để lại đầy mặt đất chấn kinh cái cảm. Cái này tính là gì? Còn không có đánh liền nhận thua. Đan Dương thành đây là hát cái nào một màn? Ban giám khảo trên đài, Trang Hải Minh đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng nuốt dâu mỉm cười. Hắn rõ ràng nữ nhi cùng Cố Uyên chênh lệch, nhận thua là lựa chọn sáng suốt nhất. Phương Hoành Huấn sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn muốn mượn cuộc tỷ thí này tiêu hao Cố Uyên thực lực, không nghĩ tới Trang Hiểu Mộng như thế dứt khoát. Dưới đài, Thái Hoa phủ tứ công tử bên trong Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Họa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Trang Hiểu Mộng cách làm để bọn hắn tâm thần hơi rét. Nha đầu này đối Cố Uyên thực lực càng như thế tín nhiệm, tình nguyện trực tiếp nhận thua cũng không muốn tiêu hao hắn nửa phần khí lực. Trận thứ hai, Thái Hoa thành Liễu Kình Thiên đối Thái Hoa thành Tạ Hồng Diên. Áo bào đỏ lão giả tuyên bố, Liễu Kình Thiên cùng Tạ Hồng Diên đồng thời lên đài. Liễu Kình Thiên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, quanh thân tản ra huyền cương tứ trọng khí tức cường đại. Tạ Hồng Diên thì một bộ đồ đen như mực, khuôn mặt lãnh diễm, bên hông huyết sắc đoạn đao tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Tạ sư muội, Liễu Kình Thiên ôm quyền thi lễ, xin chỉ giáo. Tạ Hồng Diên khẽ bước cằm, Liễu sư minh, mời. Quyết đấu bắt đầu. Liễu Kình Thiên xuất thủ trước, thân hình như điện, một cái trọng quyền đánh tới hướng Tạ Hồng Diên mặt. Tạ Hồng Diên phản ứng cực nhanh, nghiêng người né qua, trở tay một trưởng vô hướng Liễu Kình Thiên dưới sương sườn. Hai người ra chiêu cực nhanh, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu, nhìn thấy người hoa mắt. Dưới đài, Cố Uyên hướng Trang Hiểu Mộng nói lời cảm tạ, "Hiểu Mộng, kỳ thật ngươi không cần. Cố đại ca không cần lo lắng." Trang Hiểu Mộng thoải mái khoát khoát tay, nói tránh đi, Tạ Hồng Diên cùng Liễu Kình Thiên thực lực đều rất mạnh, không biết Cố đại ca sẽ gặp phải ai. Cố Uyên ánh mắt rơi trên đài kịch chiến trên thân hai người, chắc chắn nói, "Tạ Hồng Diên." "A?" Trang Hiểu Mộng kinh ngạc, "Cố đại ca vì gì chắc chắn như thế?" Hai người thực lực gần, nhưng Tạ Hồng Diên đối võ kỹ lý giải cùng cảm ngộ càng hơn một bậc. Cố Uyên phân tích nói, "Ngươi nhìn nàng thi triển võ kỹ tốc độ, nhanh hơn Liễu Kình Thiên nửa phần. Cái này nửa phần ưu thế góp gió thành bão, liền có thể vì nàng tranh thủ đến vận dụng huyền giai võ kỹ thời gian." Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tạ Hồng Diên võ kỹ phẩm giai bắt đầu từng bước tăng lên. Đương nàng oanh ra một đạo huyền giai võ kỹ huyết sắt rắn vẻ lúc, Liễu Kình Thiên vội vàng ứng đối, bị đẩy lui một bước. Thật là tinh diệu khống chế. Ban giám khảo trên này, mực lên trưởng lão tán thưởng nói, nha đầu này có thể đem võ kỹ thi triển thời gian áp xúc đến trình độ như vậy. Tạ Hồng Diên thừa thắng xông lên, võ kỹ không ngừng chuyển vận, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Liễu Kình Thiên liên tục bại lui, khí thế toàn bộ tiêu tán, cuối cùng bị một cái trưởng phong bức ra bên lôi đài giới. Tạ Hồng Diên thắng. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố, toàn trường xôn xao. Thanh Mục Thành thành chủ mặc dù thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tạ Hồng Diên cho thấy thực lực sát thực nghịch tiên, đã có tư cách cùng Phương Thiên Họa tranh phong. Phương Hoành Huấn từ trong ngực lấy ra một cái thanh ngọc bình sứ đặt lên bàn, đối trên đài Tạ Hồng Diên nói ra, đây là hồi nguyên đan ngươi lại ăn vào khôi phục thực lực, một canh giờ sau, tiến hành xuống một trận quyết đấu. Tạ Hồng Diên đứng trên đài, nhưng không có đưa tay đón. Nàng chuyển hướng áo bào đỏ lão giả, thanh âm thanh lãnh, tiếp xuống một trận, là ta cùng Cố Uyên quyết đấu à? Lão giả gật đầu xác nhận, chính là. Tạ Hồng Diên khẽ miệng khẽ nhếch, bình tĩnh phun ra một câu, ta nhận thua. Nói xong, nàng quay người liền muốn xuống đài. Cái gì? Dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo, Tạ Hồng Diên vậy mà trực tiếp nhận thua. Nàng rõ ràng có cơ hội cùng Phương Thiên Họa tranh cao thấp một hồi a. Nữ nhân này điên rồi sao? Các loại suy đoán cùng tiếng nghị luận liên tiếp. Phương Hoành Huấn đông nhiên đứng người lên, tức giận chất vấn, Tạ Hồng Diên, ngươi hổ nháo cái gì? Tạ Hồng Diên bước chân dừng lại, không nhanh không chậm giải thích, trước đó vài ngày, tiểu nữ tử người đang ở hiểm cảnh, nguy cơ sớm tối, đúng lúc gặp Cố công tử đã cứu ta một mạng. Hôm nay nhận thua, quyền đương báo ân. Đám người mới chợt hiểu ra. Phương Hoành Huấn sắc mặt âm tình bất định, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng tọa hồi nguyên vị. Tâm hắn nghĩ dạng này cũng tốt, có thể để cho Phương Thiên Họa mau chóng thắng được thi đấu. Đã như vậy, Phương Hoành Huấn đứng người lên tuyên bố, thi đấu tiếp tục. Trang Hiểu Mộng hưng phấn cơ cơ quả đấm, Cố đại ca, cố lên. Cố Uyên trừng mắt nhìn, cười đáp lại, vì đồ ước, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Hắn chậm rãi đi lên lôi đài, cùng sớm đã chờ đã lâu Phương Thiên Họa đứng đối mặt nhau. Phương Thiên Họa một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng như lao gọn, bên hông treo lấy một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm. Hắn hướng Cố Uyên chắp tay thi lễ, Cố sư đệ, xin chỉ giáo. Phương sư minh, mời. Cố Uyên đáp lễ, ánh mắt lại phá lệ ngưng trọng. Phương Thiên Họa làm Thái Hoa phủ tứ công tử đứng đầu, thực lực đã đạt huyền cương ngũ trọng, là lần so tài này công nhận người mạnh nhất. Cố Uyên mặc dù lĩnh ngộ không sợ chi thế, nhưng trên lệnh cảnh giới thứ nhất nguyên tồn tại. Quyết đấu bắt đầu. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố. Phương Thiên Họa trên thân khí thế đột nhiên vừa tăng, huyền cương ngũ trọng khí tức trong nháy mắt bắn ra. Thân hình hắn như gió táp hướng Cố Uyên vọt tới, nhưng không có lập tức xuất thủ. Cố Uyên hai mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Phương Thiên Họa là nghĩ rút ngắn khoảng cách sau lại phát động công kích, dạng này mình cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà trên lực lượng chiến lệnh, một khi rơi vào hạ phong sẽ rất khó xoay người, không thể để cho hắn đạt được. Cố Uyên vòng xoáy đan điền cấp tốc vận chuyển, chân khí hội tụ hữu quyền. Hắn thi triển Du Long Bộ, không lùi mà tiến tới, một quyền đánh phía Phương Thiên Họa vai trái. Một quyền này góc độ xảo trá, vừa vặn phong bế Phương Thiên Họa ra chiêu lộ tuyến. Hảo nhãn lực. Phương Thiên Họa con ngươi co rụt lại, không thể không biến chiêu đường đối. Ầm. Hai quyền chạm nhau, khí lãng cuồn cuộn. Cố Uyên bị đẩy lui ba bước, Phương Thiên Họa cũng lui lại một bước. Huyền cương tam trọng đỉnh phong. Phương Thiên Họa trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cố sư đệ ẩn tàng đủ sâu a. Dưới đài người xem cũng một mảnh xôn xao. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên chỉ là huyền cương nhị trọng, không nghĩ tới lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, Phương Thiên Họa cười lạnh một tiếng, tam trọng cùng ngũ trọng chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải dựa vào tiểu thông minh có thể bù đắp. Hắn không còn bảo lưu, song quyền nổi lên thanh quang, thi triển núi xanh quyền tấn công mạnh mà tới. Cố Uyên bình tĩnh nhưng đối, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn đánh vào Phương Thiên Họa thế công yếu kém nhất chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu, lại đánh cho lực lượng ngang nhau. Cái này dưới đài người xem trợn mắt hốt mồm, Cố Uyên vậy mà có thể cùng Phương sư huynh cân sức ngang tài, thật bất khả tư nghị. Ban giám khảo trên đài mực lên dài trong đôi mắt giàn mua tình quang lấp lóe, hảo tiểu tử, có thể đem thế vận dụng đến trong thực chiến. Phương Thiên Họa đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng, hắn đông nhiên biến chiêu, thi triển huyền giai thượng phẩm võ kỹ làm dạn núi trưởng trưởng phong gào thét, uy lực đột ngột tăng. Cố Uyên áp lực đại tăng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chèo chống. Hắn một bên ngăn cản, một bên tìm kiếm phản kích cơ hội. Ầm, lại là một cái cứng đối cứng, Cố Uyên khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định. Phương Thiên Họa thấy thế, cười lạnh nói, Cố sư đệ, nhận thua đi. Người ta trên lệnh cảnh giới còn tại đó, tiếp tục đánh xuống cũng là phí công. Cố Uyên lao đi khỏe miệng vết máu, cười nhạt một tiếng, Phương sư minh, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Muốn chết. Phương Thiên Họa giận quát một tiếng, song quyền đống nhiên nổi lên xích hồng quang mang, liệt diễm quyền. Màu đỏ cương phong bao vây lấy hưu quyền của hắn, sóng nhiệt đập vào mặt, trên lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra uy lực của một quyền này không thể coi thường. Hắn cấp tốc thi triển Du Long Bộ, lui lại bốn bước kéo dài khoảng cách, sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước, hữu quyền ngưng tụ phá vỡ nhạc quyền thức thứ 5. Ngay tại hai quyền sắp đụng nhau sát na, Cố Uyên đột nhiên biến chiêu, nắm đấm xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, trung điệp đánh vào Phương Thiên Họa trên mu bàn tay, nơi đó chính là làm dạn núi trưởng khí cơ nhất điểm yếu. Bèn, kinh phong tứ tán, hai người các lùi về sau mấy bước, đúng là cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Phương Thiên Họa khó có thể tin mà nhìn mình nắm đấm. Hắn đường đường huyền cương ngũ trọng, thi triển huyền giai thượng phẩm võ kỹ, lại bị một cái tam trọng tiểu tử chặn. Ban giám khảo trên đài, Phương Hoành Huấn sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới Cố Uyên có thể làm cho nhi tử vận dụng toàn lực. Trời họa, đừng đùa. Phương Hoành Huấn truyền âm nói, tốc chiến tốc thắng. Phương Thiên Họa hít sâu một hơi, quanh thân khí thế lần nữa tăng gọn. Huyền cương ngũ trọng đỉnh phong. Dưới đài có người kinh hô. Phương sư huynh lại còn có lưu dư lực. Lần này Cố Uyên xong. Phương Thiên Họa hai tay kết ấn, bốn phía khí lưu điên cuồng hội tụ, tại hắn lòng bàn tay áp xúc thành một cái ánh sáng chói mắt cầu. Đại nhật đỏ sóng trưởng. Một đạo kinh khủng đến cực điểm trưởng phong gào thét mà ra, những nơi đi qua, lôi đài mặt đất từng khúc rạn nứt. Cố Uyên mặt sắc mặt nghiêm trọng, biết một chiêu này không thể coi thường. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đồng thời lòng bàn tay lặng yên hiện ra một đám xương bạch sắc hỏa diễm. Ly hỏa thật dương trưởng. Hai đạo trưởng phong giữa không trung chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Lôi đài chấn động kịch liệt, bụi mù tràn ngập. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhỏ bé màu u lam ngọn lửa từ Cố Uyên lòng bàn tay xương bạch sắc hỏa diễm bên trong chui ra, phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức. Bụi mù dần dần tan đi, đám người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy kết quả. Chỉ gặp Cố Uyên ngạo nghễ đứng thẳng, mặc dù áo quần rách nát, khóe miệng mang máu, nhưng ánh mắt ý nguyên sắc bén như lao. Mà Phương Thiên Họa thì nửa quỳ trên mặt đất, cố gắng chống đỡ lấy thân thể, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. "Ta nhận thua." Phương Thiên Họa khó khăn phun ra ba chữ này, thanh âm khàn khàn. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Đan Dương thành Cố Uyên thắng. Áo bào đỏ lão giả cao giọng tuyên bố, thanh âm đều có chút run rẩy. Kết quả này ra ngoài dự liệu của mọi người. Chương 48, Vương gia hủy diệt. Chương 48, Vương gia hủy diệt lợi hại. Mực lên trưởng lão gặp Cố Uyên kiên trì đến cuối cùng, trong mắt tràn đầy vẻ hân thưởng. Hắn vỗ tay tán thán nói, Huyền Cương Tam Trọng có thể đánh bại Ngũ Trọng Đỉnh Phong, như thế thiên phú, lão phu cuộc đời ít thấy. Phương Hành Huấn sắc mặt âm tình bất định, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ, hướng Trang Hải Minh chắp tay nói, Trang Minh, Đan Dương thành xưa đâu bằng này à? Trang Hải Minh vui vẻ ra mặt, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, Phương thành chủ quá khen, khuyển tử may mắn mà thôi. Hắn dừng một chút, danh manh nháy mắt mấy cái, không biết kia nạp linh giới. Phương Hành Huấn khẽ miệng giật một cái, cố nén đau lòng nói, tự nhiên thực hiện. Hắn đứng dậy đi đến trước sân khấu, cao giọng nói, Quá Hoa thi đấu quả quân, Đan Dương thành Cố Uyên. Toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Những cái kia áp chú Cố Uyên người càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân, bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Phương Hành Huấn từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Cố Uyên, đây là nạp linh giới, nhưng chứa đựng vật phẩm, không gian hẹn 3 triệu đồng. Cố Uyên tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong nằm một viên cổ phát chiếc nhẫn màu bạc, mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên u đá quý màu xanh lam, dưới ánh mặt trời lóe ra thần bí quang mang. Đa tạ Phương thành chủ. Cố Uyên trịnh trọng hành lễ, đem chiếc nhẫn mang tại ngón trỏ trái bên trên. Hắn thử nghiệm rót vào một tia chân khí, lập tức cảm nhận được giới chỉ nội bộ có một cái không nhỏ không gian, ước chừng 3 triệu đồng, đầy đủ cất giữ rất nhiều vật phẩm. Trở về chỗ ngồi, Trang Hiểu Mộng hưng phấn lại gần, Cố đại ca, nhanh để ta xem một chút. Cố Uyên cười đem chiếc nhẫn đưa cho nàng. Trang Hiểu Mộng luốt luốt chiếc nhẫn, yêu thích không buông tay, cái này nhưng là đồ tốt ta, ngay cả ta trà cũng không có chứ. Lúc này, Mực Lên trưởng lão đi đến trước sân khấu, hắn giọng một cái, phía dưới công bố chúng tuyển tiên võ viện danh sách. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi kết quả. Trải qua lão phu quan sát, trở xuống 5 người có thể nhập Thiên Võ Viện tu hành. Mực Lên đảo mắt đám người, Đan Dương thành Cố Uyên, Thái Hoa thành Phương Thiên Họa cùng Tạ Hùng Diên, Thanh Mục thành Liễu Kình Thiên, Đan Dương thành Trang Hiểu Ngộ. Kết quả này gây nên rối loạn tương mừng. Trang Hiểu Ngộ ngạc nhiên che miệng lại, không thể tin được mình vậy mà trúng tuyển. Sau 5 ngày giờ thịnh, tại Thái Hoa thành quảng trường tập hợp, theo lão phu tiến về Thiên Võ Viện. Mực Lên nói, từ trong tay áo lấy ra 5 mai thanh đồng lệnh bài, tiện tay ném đi. 5 đạo thanh quang hoạch qua bầu trời, tinh chuẩn rơi vào 5 trong tay người. Cố Uyên tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy phía trên khắc lấy Thiên Vũ hai chữ, mặt sau thì là một cái cổ pháp khiến chữ, cầm trong tay nặng chỉnh trịch không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành. Thi đấu kết thúc. Phương Hành Huấn cao giọng tuyên bố, "Chư vị thành chủ, mời theo bản tọa dự tiệc." Mấy vị thành chủ nhao nhao đứng dậy, vây quanh Mực Lên trưởng lão rời đi. Phương Hành Huấn trước khi đi ý vị thâm trường nhìn Cố Uyên một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đám người dần dần tan đi, Cố Uyên chào hỏi Trang Hiểu Mộng, "Hiểu Mộng, chúng ta trở về đi." Trang Hiểu Mộng gật gật đầu, lại có vẻ hơi không quan tâm, đi đường lúc thậm chí kém chút bị cục đá trượt chân. "Thế nào?" Cố Uyên lo lắng hỏi, thân thể không thoải mái. "Không, không có gì." Trang Hiểu Mộng liền vội vàng lắc đầu, gương mặt lại nổi lên một vòng đỏ ửng. Trở lại tiểu viện, Trang Hiểu Mộng không có lập tức vào nhà, mà là tại hậu viện bên hồ đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc trộm Cố Uyên một chút. Cố Uyên cảm thấy buồn cười, đi tới hỏi, "Trang đại tiểu thư, ngươi làm sao? Hẳn là trên mặt ta có hoa." Trang Hiểu Mộng dừng bước lại, túi đầu nhỏ giọng nói, "Cố đại ca, chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân." "Cùng vui cùng vui." Cố Uyên cười nói, "Ngươi cũng trúng tuyển Thiên Võ Viện." Trang Hiểu Mộng cắn môi một cái, đột nhiên ngẩng đầu, "Cố đại ca, ngươi còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao?" Cố Uyên trừng mắt nhìn, ra vẻ mờ mịt, "Cái gì đồ ước?" "Ngươi..." Trang Hiểu Mộng tức giận đến dậm chân, chính là cái kia." Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nghe không được, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín. Cố Uyên danh mánh cười, "Ai nhớ lại, ngươi nói nếu ta đoạt giải quán quân, liền theo chúng ta trước đó đổ ước đến, đúng không?" Trang Hiểu Mộng xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, "Sắp thôi." Cố Uyên buông tay, "Đường đường thành chủ phủ Thiên Kim, sẽ không nói không giữ lời a?" "Ai, ai nói không giữ lời?" Trang Hiểu Mộng tức giận nói, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Đột nhiên, nàng nhón chân lên, cực nhanh tại Cố Uyên trên gương mặt hôn một cái. Mềm mại xúc cảm thoáng qua liền mất, Cố Uyên trong nháy mắt ngây dại. Trang Hiểu Mộng lui ra phía sau hai bước, mắt cỡ đỏ mặt lại quật cường nhìn chằm chằm hắn, "Có chơi có chịu." Nói xong, nàng xoay người chạy, chạy ra mấy bước lại quay đầu uy hiếp nói, "Không cho nói ra ngoài." "Không phải, không phải ta để cha đánh gãy chân của ngươi." Nhìn xem thiếu nữ chạy trối chết bóng lưng, Cố Uyên sờ lên bị thân địa phương, nhịn không được cười lên. Trở lại viện tử của mình, Cố Uyên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhớ tới Trang Hiểu Mộng vừa rồi cử động, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục tâm tình. Võ đạo chi lộ dài dằng dặc, nhi nữ tình trường tạm thời để ở một bên. Hắn lấy ra nạp linh giới, thử nghiệm đem vô phong trọng kiếm thu nhập trong đó. Tâm niệm vừa động, trọng kiếm liền biến mất trong tay, xuất hiện tại chiếc nhận không gian bên trong. Lại khẽ động niệm, trọng kiếm lại về tới trong tay. Quả nhiên so cựu chuyển càn khôn đỉnh thực dụng nhiều. Cố Uyên hài lòng gật đầu. Cựu chuyển càn khôn đỉnh mặc dù có thể chữa vật, nhưng mỗi lần lấy thả đều cần niệm chú bấm niệm pháp quyết, kém xa nạp linh giới thuận tiện. Sau đó, hắn lấy ra thẩm luyện đưa tặng đoạn nhạc phân đảo kiếm kiếm phổ, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cái này tiên giai trung phẩm võ kỹ tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận biến hóa, uy lực kinh người. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã tối. Cố Uyên đối trước 2 thức đoạn nhạc thức hòa phân đảo thức đã có chút mặt mày, đang chuẩn bị lấy kiếm luyện tập, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai? Cố Uyên nghi hoặc đi tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, chỉ gặp Trang Hiểu Mộng đứng ở dưới ánh trăng, một bộ màu tím nhạt váy dài theo gió dương nhẹ, trong tóc bích ngọc châm ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhu hòa. Hiểu Mộng. Cố Uyên kinh ngạc nói, đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao? Ngày bình thường đoan trang ung dung Trang Hiểu Mộng, giờ phút này lại có vẻ ngượng ngùng nhăn nhó. Dưới ánh trăng, nàng tiểu diễm ước át bộ dáng để Cố Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao? Cố Uyên cười hỏi. Trang Hiểu Mộng cúi đầu, mũi chân nhẹ nhàng ép mặt đất, ngựa. Ngựa đã chuẩn bị tốt, đêm nay chúng ta liền muốn rời khỏi Thái Hoa Thành. Ngươi mau mau chuẩn bị. Cố Uyên khẽ giật mình, đêm nay liền đi. Hắn cấp tốc trở về phòng, đem nạp linh trong nhẫn vô phong trọng kiếm, đan dược chờ khẩn yếu vật phẩm kiểm tra một lần, lại lấy ra mấy món đổi giặt quần áo. Bất quá thời gian qua một lát, liền thu thập thỏa đáng đi ra tiểu viện. Cách đó không xa, Trang Hải Minh cùng Trang Hiểu Mộng đã chuẩn bị tốt 3 thất thần tuấn hắc tông ngựa. Trang Hải Minh gặp Cố Uyên ra, chìm giải thích do nói, khoảng cách tiến về Thiên Võ Viện chỉ còn 5 ngày, ngày đêm chạy đi 2 ngày nhưng đến Đan Dương Thành. Đêm nay xuất phát, còn có thể Đan Dương Thành chờ lâu một đêm. Cố Uyên giật mình. Ba người chở mình lên ngựa, thừa dịp bóng đêm lặng yên ra khỏi thành. Tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trên quan đạo phá lệ thanh thúy. Cố Uyên một bên dục ngựa phi nhanh, một bên ở trong lòng tính toán, như muốn rời khỏi Đan Dương Thành tiến về Thiên Võ Viện, vương gia cái này tai họa ngầm nhất định phải diệt trừ. Trang thành chủ, Cố Uyên dục ngựa tới gần Trang Hải Minh, Đan Dương Thành bên trong, chỉ sợ có người mang ý xấu. Trang Hải Minh trong mắt hàn quang lóe lên, hiền chất tiến tâm, việc này bản tọa đã có so đo. Cố Uyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trang Hải Minh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Vương gia phái Vương Thành Đức ám sát Trang Hiểu Mộng một chuyện, sớm đã để vị thành chủ này động sát tâm. Huống chi Cố Uyên cho thấy kinh người tiềm lực, nếu có thể mượn cơ hội này đem Cố gia cùng thành chủ phủ khóa lại, đối Trang Hải Minh mà nói trăm lợi mà không có một hại. Trở về sau, thành chủ phủ sẽ xuất động 2/3 tinh nhuệ trợ giúp Cố gia. Trang Hải Minh trầm giọng nói. Cố Uyên đại hỉ, đa tạ thành chủ. Ba con tuấn mã ở trong màn đêm phi nhanh như gió. Chứ cùng Trang Hải Minh trò chuyện bên ngoài, Cố Uyên phần lớn thời gian đều ở trong lòng thôi diễn đoạn nhạc phân đảo kiếm chiêu thức. 2 ngày xuống tới, bộ này thiên giai võ kỹ đã bị hắn suy nghĩ đến 7-8 phần. Quá Hoa thi đấu vừa mới kết thúc, ba người liền nhanh lập tức chạy về. Đan Dương Thành đoạt giải quán quân tin tức chưa truyền về, thành nội một mảnh yên tĩnh. Lặng lẽ trở về, đêm nay giờ tuất 4 khắc hành động. Vào thành trước, Trang Hải Minh trong mắt lóe lên tàn khốc. Cố Uyên gật đầu, thân hình lóe lên liền lặng lẽ vào thành, hướng Cố gia phương hướng mau chóng đuổi theo. Cố gia trong thư phòng, Cố lão gia tử Cố Hoài Châu ngay tại dưới đèn nghiên cứu cổ tịch. Cảm nhận được một cỗ khí thế bàng bạc tới gần, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. "Gia gia." Cố Uyên đẩy cửa vào. Cố Hoài Châu thấy là Tôn Nhi trở về, đầu tiên là vui mừng, lập tức nhíu mày, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hắn trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, hẳn là không vào Tuyển Thiên Võ Viện. Cố Uyên dở khóc dở cười, "Gia gia." Không đợi hắn giải thích, Cố Hoài Châu đã an ủi, "Không sao, ngày sau còn có cơ hội. Lấy thiên phú của ngươi." "Gia gia." Cố Uyên ngắt lời nói, hạ giọng, "Đêm nay chúng ta liền lôi đỉnh xuất binh, diệt vương gia." Cố Hoài Châu trừng to mắt, hồ nháo. Vừa trở về liền là thành chủ mệnh lệnh. Cố Uyên nhanh chóng giải thích, "Thành chủ phủ đêm nay sẽ xuất động 2/3 tinh nhuệ, hiệp trợ ta Cố gia." Nguyên lai, tại Lạc Hà Sơn lịch luyện lúc, Vương Đằng bại lộ hành tung, Vương gia phái Vương Thành Đức ám sát Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng một chuyện, đã để Trang Hải Minh tức giận, quyết định triệt để diệt trừ Vương gia. "Cái gì?" Cố Hoài Châu một trưởng bô nát khung cửa, hai mắt xích hồng, "Vương gia dám? Đáng chết." Cố Uyên vội vàng đè lại nổi giận ra, còn có nửa canh giờ mới được động, ra ra an tâm chớ đội. Cố Hoài Châu nổi giận đùng đùng bọn tới Cố gia bên hồ, vung lên rủi trống trùng điệp gõ vang triệu trong quân. Đông, đông, đông. Đinh Hai nhức góc tiếng trống trong nháy mắt đánh vỡ Cố gia yên tĩnh. Bất quá một lát, Cố gia tử đệ tử các nơi tụ đến. Cố Hoài Châu đảo mắt đám người, thanh âm như sấm, "Vương gia nhiều lần mạo phạm ta Cố gia, càng ý đồ dao động ta Cố gia căn cơ. Đêm nay chính là thanh toán thời điểm." Phúc Bá lo lắng, "Gia chủ, tùy tiện động thủ sợ rằng sẽ đắc tội thành chủ phủ." Đây chính là thành chủ phủ ý tứ. Cố Hoài Châu nghiêm nghị nói, "Giờ tuất 4 khắc, thành chủ phủ tinh nhuệ đem cùng bọn ta chung diệt vương gia." Cố Uyên tiến lên một bước, Tôi Linh bắt trọng trở lên người, ra khỏi hàng. Hơn 40 tên Cố gia tinh nhuệ đủ bước lên trước. Cố Uyên ánh mắt như điện đảo qua đám người, uy của cũ, một cái đầu người trăm lạng bạc dòng, khải hoàn có khác trọng tượng. Chúng người khí thế đột nhiên thay đổi, trong mắt chiến ý lăng lệ. 2 tháng này, chư vị thực lực tiến bộ thần tốc. Cố Uyên tiếp tục nói, "Nhưng cường giả chân chính, cần máu tẩy lễ. Đêm nay chính là kiểm nghiệm vấn luyện thành quả thời điểm." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, "Mặt khác, gia gia đã bước vào thần ý cảnh. Vương gia không người có thể địch." Lời vừa nói ra, đám người nhìn về phía Cố Hoài Châu ánh mắt lập tức tràn ngập kính sợ. Có thần ý cao thủ tọa trấn, lại thêm thành chủ phủ tinh nhuệ, trận chiến này tất thắng. Cố Uyên từ nạp linh trong nhận lấy ra 10 cái bình ngọc, chỉnh tề mã đặt lên bàn. Nắp bình mở ra trong nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập cả cái đại sảnh. Những này nhị giai đan dược, mọi người chia đi. Cố Uyên thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây tất cả Cố gia hộ vệ đều mở to hai mắt nhìn. Cố Hoài Châu râu ria run lên, khóe mắt run rẩy mà nhìn xem những cái kia giá trị liên thành đan dược. Làm gia chủ, hắn quá rõ ràng những đan dược này giá trị, tùy tiện một bình thả ở trên thị trường đều có thể bán ra giá trên trời. Uyên Nhi, cái này lão gia tử muốn nói lại thôi. Cố Uyên nhìn ra gia gia không bỏ, nói khẽ, gia gia, tối nay qua đi, ta Cố gia đem triệt để trưởng khống đan dương thành. Những này đầu tư, đáng giá. Cố Hoài Châu hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, tốt. Theo ý ngươi lời nói. Bọn hộ vệ đứng xếp hàng tiến lên nhận lấy đan dược, mỗi người phân đến một viên hồi khí đan cùng một viên chữa thương đan. Những này ngày bình thường khó gặp chân quý đan dược, giờ phút này tựa như đường đậu đồng dạng bị phân phát xuống dưới. Phúc Ba bưng lấy đan dược tay đều đang run rẩy, thiếu chủ, cái này quá quý giá. Ăn vào đi, chờ một lúc chiến đấu cần dùng đến. Cố Uyên vô vô lao quản gia bà bay, tối nay qua đi, ta Cố gia sẽ không còn vì tài nguyên phát sầu. Đám người ăn vào đan dược, lập tức quanh chân điều tức. Dược lực tan ra, bọn hộ vệ khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dày, không ít người thậm chí tại chỗ đột phá tiểu cảnh giới. Cố Hoài Châu cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vương gia lấn ta Cố gia nhiều năm, tối nay chính là thanh toán thời điểm. Giờ tuất ba khắc, Cố gia đại môn ầm vang mở rộng. Hơn 40 tên võ trang đầy đủ hộ vệ tại Cố Hoài Châu xuất linh dưới, như xuất lồng mãnh hổ phóng tới vương gia phương hướng. Đám người bước chân đều nhịp, dẫm đến mặt đất có chút rung động, sát khí trực trùng bất tiêu. Cùng lúc đó, thành chủ phủ bố cáo quan gõ trung tâm quảng trường trung đồng. Vương gia tội trạng. Bố cáo quan thanh âm tại chân khí gia trì hạ truyền khắp nửa cái đan dương thành, vương gia điều động vương thành đức ám sát tham gia quá hoa thi đấu Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng, hai người này chính là Thái Hoa phủ nhân tài trụ cột. Vương gia cử động lần này nhân thần cộng phẫn. Các đại gia tộc thám tử lập tức đem tin tức truyền về. Cái gì? Vương gia dám đối Trang đại tiểu thư ra tay? Điên rồi. Quả thực là tự tìm đường chết. Khó trách thành chủ phủ muốn liên thủ với Cố gia. Bố cáo quan tiếp tục tuyên đọc, tối nay, thành chủ phủ liên hợp Cố gia tru diệt vương gia. Phàm trợ giúp vương gia người, coi là phản thành, giết chết bất luận tội. Câu nói sau cùng như trọng truy nện ở mỗi người trong lòng. Các đại gia tộc gia chủ lập tức hạ lệnh đóng chặt đại môn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài, cuộc phong ba này, ai cũng không dám dính dáng. Vương gia trên đại đạo, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại thần đường cổ thụ trong bóng tối. Cố Uyên nín hơi ngưng thần, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Vô Phong trọng kiếm nắm trong tay, thân kiếm bị cố ý bôi hắc, ở dưới ánh trăng cũng không phản quang. San sát tiếng bước chân truyền đến, một cái vương gia thám tử chính đội ba hướng vương gia phương hướng đổi. Dừng lại. Người nào? Thám tử đột nhiên cảnh giác nhìn về phía chỗ bóng tối. Cố Uyên khẽ miệng hơi câu, cái này thám tử ngược lại là cảnh giác đáng tiếc. Bạch. Kiếm quang như điện, thám tử vừa giơ cánh tay lên đón đỡ, liền cảm thấy cánh tay phải mát lạnh. Hắn hoảng sợ nhìn thấy cánh tay của mình sóng vai mà đứt, còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, tiết hầu liền bị một kiếm xuyên qua. Cố Uyên thuần thục đem thi thể kéo vào bóng ma, tiếp tục chờ đợi. Không đến nửa khắc đồng hồ, tên thứ hai thám tử xuất hiện. Lần này là cái thân hình nhỏ gầy nam tử, bước chân nhẹ nhàng như mèo, hiển nhiên am hiểu tiềm hành. Đáng tiếc, tại Cố Uyên huyền cương tứ trọng cảm giác dưới, điểm ấy ẩn nấp công phu thùng rông tiêu to. Phúc. Thám tử chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, cúi đầu nhìn thấy một đoạn màu đen mũi kiếm từ ngực lộ ra, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền tắt thở. Hạ ba, hạ tư. Cố Uyên như chết thần canh giữ ở phải qua trên đường, liên tục chém giết bốn tên vương gia thám tử, bảo đảm Cố gia đại quân hành động sẽ không sớm bại lộ. Đường nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân lúc, Cố Uyên biết bộ đội chủ lực đến. Thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong màn đêm, thẳng đến vương gia nhà kho phương hướng. Người nào? Vương gia trước cổng chính, hai tên hộ vệ nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm lại mang theo rõ ràng run rẩy. Cố Hoài Châu căn bản không đáp lời, thần ý cảnh khí thế ẩm vàng một phát, đấm ra một quyền. Oeng! Hai tên hộ vệ như vải rách bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cửa chính, đem tinh sắt chế tạo cửa phủ đâm đến lõm xuống dưới. Vương Bá Thiên, cho lão phu cút ra đây. Cố Hoài Châu nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm chấn động đến vương gia tưởng vây đều đang run rẩy. Hắn một cước đá vào đã biến hình trên cửa chính, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả phiến đại môn trực tiếp bay ra ngoài, nện ở trong viện trên núi giả, đá vụn bay ra. Giết! Cố gia hộ vệ giống như thủy triều tràn vào vương gia, gặp người liền chặt. Có Cố Uyên đan dược gia trì, những hộ vệ này từng cái dũng mãnh như hổ, vương gia hộ vệ căn bản ngăn cản không nổi. Cố Hoài Châu sải bước đi hướng chủ viện, những nơi đi qua, không ai cản nổi hắn một chiêu. Cố Hoài Châu, ngươi điên rồi phải không? Một tiếng quát chói tai từ trong viện truyền đến. Vương Bá Thiên mang theo hơn 10 người vương gia cao thủ đội vàng chạy đến, nhìn thấy đầy viện bừa bộn, tức giận đến toàn thân phát run. Điên chính là ngươi. Cố Hoài Châu râu tóc đều dựng, dám phái người ám sát ta tôn nhi, hôm nay lão phu muốn vương gia ngươi chó gà không tha. Vương Bá Thiên sắc mặt đại biến, nói hiệu nói vượng. Ta vương gia khi nào? Vương Thành Đức đã chiêu. Cố Hoài Châu căn bản không cho hắn rảo biện cơ hội, thân hình như điện, một quyền đánh phía Vương Bá Thiên mặt. Vương Bá Thiên vội vàng nên kích, hai quyền chạm nhau, răng rắc một tiếng vang dọn, hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt đều bị chấn bể. A! Vương Bá Thiên kêu thảm một tiếng, hoảng sợ nhìn xem Cố Hoài Châu, ngươi đột phá thần ý cảnh. Trả lời hắn, là Cố Hoài Châu càng thêm hung mãnh quyền thứ hai. Cố Uyên tránh đi chiến trường chính, lặng yên không một tiếng động sở đến vương gia nhà kho. Bởi vì đại bộ phận hộ vệ đều đi tiền viện nên địch, nhà kho khu chỉ có hai tên tôi linh cảnh hộ vệ chấn giữ. Ai một người hộ vệ trong đó vừa quay đầu, tiết hầu liền bị một đạo kiếm khí xuyên thủng. Một tên hộ vệ khác thậm chí chưa kịp rút đao, liền bị Cố Uyên một trưởng vô nát đỉnh đầu. Càn Lam đốt thiên diễm từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt đem thép tinh chế tạo nhà kho đại môn khóa hỏa táng. Cố Uyên đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt để hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ, thành dương vàng bạc châu báu xếp thành núi nhỏ, các loại chân quý dược liệu chỉnh tề xếp chồng chất tại đàn trên giá gỗ, binh khí áo giáp lóe ra hàn quang. Nhưng Cố Uyên đối với mấy cái này tục vật hứng thú không lớn, hắn thẳng đến dược liệu khu. Trăm năm linh sâm, lá khô cỏ, huyền băng hoa. Cố Uyên con mắt tỏa sáng, những này đúng là hắn cần thiết tài liệu luyện đan. Cựu truyền càn khôn đỉnh trong đan điền hưng phấn rung động, tựa hồ đối với những linh dược này cực kỳ khát vọng. Cố Uyên không chút khách khí, đem để mắt linh dược quét sạch sành sanh, thu sạch nhập nạp linh giới. Đặc biệt là gốc kia chứa ở trong hộp ngọc 500 năm tử linh chi, càng làm cho hắn mừng rỡ. Có những này, tam phẩm đan dược dễ như trở bàn tay. Đương nhà kho bị càn quét không còn lúc, tiền viện tiếng la giết cũng dần dần lắng lại. Cố Uyên biết, vương gia đại thế đã mất. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này từng tại Đan Dương thành hô phong hoán vũ gia tộc, quay người biến mất ở trong màn đêm. Trở lại Cố gia lúc, Cố Uyên cảm thấy trong đan điền chân khí dị thường sinh động. Vương gia hủy diệt, để trong lòng của hắn tích tụ giết hết, vận hành chân khí trước nay chưa từng có thông thuận. Cố Uyên không chút do dự về đến trong nhà, trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện. Đan Dương thành bản an bình ban đêm, giờ phút này lại binh qua vang lên, ánh mắt mọi người tập trung vương gia. Thành chủ phủ trong đêm báo cáo, dẫn phát đám người suy đoán, vương thành được ám sát kết quả như thế nào? Thành chủ phủ vì sao quả quyết đối vương gia xuất thủ? Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, thành chủ phủ lần nữa phát ra báo cáo, quá hoa thi đấu kết quả công bố. Đan Dương thành Cố Uyên nhất cử đoạt giải nhất, Trang Hiểu Mộng đứng hàng năm vị trí đầu. Tin tức này như là một đạo sấm sét, chấn động đến toàn thành bách tính trợn mắt hốt hoồm. Cái gì? Cố Uyên đoạt giải quán quân? Đan Dương thành tại quá hoa thi đấu đoạt giải quán quân? Cái này sao có thể? Khó trách thành chủ phủ muốn diệt vương gia, đây là muốn ôm chặt Cố gia đuổi a. Các đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt biến ảo chập chờn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Cố gia đã là mặt trời sắp lặn, ai có thể nghĩ lại ra cái Thái Hoa phủ đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Nhanh, chuẩn bị hậu lễ. Sáng sớm ngày mai bái phòng Cố gia. Cơ hồ cùng thời khắc đó, các đại gia tộc đều hạ đạt tương tự mệnh lệnh. Vương gia tiền viện, Cố Hoài Châu râu tóc đều dựng, thần ý cảnh khí thế ép tới đầy đất đá vụn có chút rung động. Vương Bá Thiên co quắp ngã trong vũng máu, cánh tay phải vặn vẹo biến hình, ngực lõm, đã là thoi thoát. Chú ý. Cố Hoài Châu Vương Bá Thiên ho khan bọt máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, ngươi chớ đắc ý. Bắc Linh giới vương gia sẽ không bỏ qua. Ồn ào. Cố Hoài Châu một cước đạp xuống, Vương Bá Thiên đầu lâu như dưa hấu bạo liệt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Cố gia hộ vệ ngay tại tiêu diệt toàn bộ còn sót lại vương gia võ giả. Đầy đất thi hài bên trong, ngẫu nhiên còn có linh tinh chống cự, nhưng đã không tạo nổi sóng gió gì. Gia chủ, Phúc Bá vội vã chạy tới, mặt mo đỏ bừng lên, đại hỉ. Thiên đại hỉ sự a. Cố Hoài Châu nhíu mày, vội cái gì? Vương gia hủy diệt sớm trong dự liệu. Không phải vương gia, là thiếu chủ. Phúc Bá kích động đến nói năng lộn xộn, quá hoa thi đấu. Thiếu chủ hắn đoạt giải quán quân. Cái gì? Cố Hoài Châu hổ khu chấn động, một phát bắt được Phúc Bá bả vai, người nói rõ ràng. Uyên Nhi thế nào? Phúc Bá đau đến nghe răng trợn mắt, lại vẫn hưng phấn nói, thành chủ phủ vừa dán ra báo cáo. Thiếu chủ tại quá hoa thi đấu đoạt được đệ nhất. Trang tiểu thư cũng tiến vào năm vị trí đầu. Sau năm ngày, bọn hắn liền muốn đi trước Thiên Võ Viện tu hành. Cố Hoài Châu như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên sớm trở về là không được tuyển ai từng muốn. Ha ha ha. Lão gia tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm, chấn động đến chung quanh hộ vệ nhao nhao bị thay. Tốt, tốt. Ta Cố gia ra rồng. Cười cười, lão nhân trong mắt lại nổi lên lệ quang. Đã bao nhiêu năm? Từ khi con trai con dâu mất tích, Cố gia ngày càng sự suy thoái, hắn ngày đêm lo lắng gia tộc tương lai. Bây giờ tôn nhi nhất cử thành danh, Cố gia quật khởi đã thành kết cục đã định. Đi, đi thành chủ phủ. Cố Hoài Châu vung tay lên, lão phu muốn đích thân nhìn xem báo cáo. Đương Cố Hoài Châu đi vào thành chủ phủ trước cửa, bảng thông báo trước đã bu đầy người. Gặp hắn đến, đám người tự động tách ra một con đường, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều tràn ngập kính sợ. Báo cáo bên trên giấy trắng mực đen viết, quá hoa thi đấu cuối cùng xếp hạng, hạng nhất Đan Dương thành Cố Uyên, tên thứ hai Thái Hoa thành Phương Thiên Họa. Cố Hoài Châu từng chữ xem hết, mặt mo cười thành một đóa hoa cúc. Cố gia chủ, chúc mừng a. Trang Hải Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa phủ, vẻ mặt tươi cười. Cố Hoài Châu liền vội vàng hành lễ, Trang thành chủ. Lão phu. Hắn nhất thời nghẹn lời, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ tới trước đó đối thành chủ phủ đủ loại ngờ vực vô căn cứ, mặt mo không khỏi đỏ lên. Trang Hải Minh cười rạng rỡ, tiến lên đỡ lấy Cố Hoài Châu cánh tay, Cố Minh không cần đa lễ. Uyên Nhi tiên phú dị bẩm, có thể đoạt được thi đấu thứ nhất, quả thật ta Đan Dương thành chi phúc. Hắn hạ giọng, chuyện tối nay, mong rằng Cố Minh thủ khẩu như mình. Vương Thành Đức ám sát một chuyện, mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng dù sao, Cố Hoài Châu ngầm hiểu, thành chủ yên tâm, lão phu minh bạch. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Cố Minh mời đến. Trang Hải Minh dùng tay làm dấu mời, vừa vặn có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 49, tiến về Thiên Võ Viện. Chương 49, tiến về Thiên Võ Viện. Sáng sớm hôm sau, Cố Uyên từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bành trướng như nước thủy triều, ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng. Đẩy cửa phòng ra, sương sớm mát lạnh khí tức đập vào mặt. Cố Uyên vừa bước ra một bước, liền nhìn thấy gia gia Cố Hoài Châu đứng ở trong viện, tóc cùng sợi râu bên trên dính đầy bóng ánh giọt sương, hiển nhiên đã đợi đã lâu. Gia gia, Cố Uyên kinh ngạc nói, ngài làm sao? Danh con. Cố Hoài Châu sầm mặt lại, ba chân bốn cẳng xông lên trước, một bàn tay đập vào Cố Uyên trên nó. Quá Hoa thi đấu đoạt giải quán quân chuyện lớn như vậy đều không nói với ta, làm hại ta lão gia hỏa này thành đan dương thành cái cuối cùng biết đến. Cố Uyên che lấy cái óc, dở khóc dở cười, ra ra bất giận, tối hôm qua vội vã thảo phạt vương gia, nhất thời quên nói chuyện này. Vốn định diệt vương gia lại nói cho ngài. Cố Hoài Châu trừng trong mắt, dâu mép vén lên nít lên nhưng trong mắt kiêu ngạo làm thế nào cũng không che giấu được. Hắn hừ một tiếng, quay người đi hướng trong viện băng ghế đá, tới, cho ta hảo hảo nói một chút. Tổ tôn hai người ngồi đối diện nhau. Cố Uyên từ Quá Hoa thi đấu trận đầu bắt đầu, kỹ càng giảng thuật mỗi một trận chiến đấu chi tiết. Nói đến đặc sắc chỗ, Cố Hoài Châu nhịn không được vô an tán dương, mỗi nghe Cố Uyên thắng một trận, mặt mo liền cười thành một đóa hoa cúc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Kia phương thiên họa thế nhưng là huyền cương ngũ trọng a. Cố Hoài Châu nghe được cuối cùng một trận tỷ thí lúc, kích động đứng lên, tiểu tử ngươi thế mà có thể càng hai cấp đánh bại hắn. Cố Uyên cười gật đầu, nhờ có linh ngộ thế nếu không thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Thế, Cố Hoài Châu trừng to mắt, đây không phải là thiên nhân cảnh mới có thể chạm đến lĩnh vực sao? Cơ duyên xảo hợp thôi. Cố Uyên hời hợt mang qua, không muốn để cho gia gia lo lắng cho mình cùng thẩm luyện cái dao. Ngày dần dần cao, đảo mắt đã đến giữa trưa. Cố Hoài Châu nghe xong tất cả chi tiết, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Hắn vô vô Cố Uyên bà bay, ngự trọng tâm trường nói, "Uyên nhi, đi Thiên Võ viện phải thật tốt tu luyện. Bất quá nhớ kỹ, thực lực chưa đạt thiên nhân cảnh trước, tuyệt đối đừng đi Bắc Linh giới sông sáo." Cố Uyên gật đầu đáp ứng, "Gia gia yên tâm, ta tự có chừng mực." "Còn có," Cố Hoài Châu thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, "Nhớ kỹ thường xuyên viết thư trở về. Cha mẹ ngươi sau khi mất tích, lão già ta liền thừa ngươi một người thân." Nhìn xem ra ra song tóc mai trắng bệnh bộ dáng, Cố Uyên mũi chua chua, trịnh trọng nói, "Nhất định." Cố Hoài Châu khoát khoát tay, che giấu đi trong mắt ướt át, "Đi thôi, đi thu thập hành lý. Sau 5 ngày liền muốn lên đường, nên an bài sự tình đều an bài tốt." Đợi Cố Uyên rời đi về sau, Cố Hoài Châu ngồi một mình ở trong viện, nhìn qua mặt hồ xuất thần. Một bên khác, Cố Uyên thay đổi một thân sạch sẽ trường bào màu xanh, đem mấy bình đan dược chứa vào nạp linh giới, hướng Đan Tâm Các đi đến. Đan Dương thành trung tâm, Đan Tâm Các trước cửa vẫn như cũ người đến người đi. Cố Uyên vừa bước vào đại môn, một bóng người xinh đẹp liền tiến lên đón. Cố công tử. Trình Linh Tố nhãn tỉnh sáng lên, hôm nay nàng mặc một bộ màu xanh nhạt váy xa, nổi bật lên da thịt như tuyết, trong tóc một chi bích châm ngọc theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, nghe nói ngươi đoạt được Quá Hoa thi đấu quán quân, chúc mừng. Cố Uyên mỉm cười, Trình cô nương tin tức thật linh thông. Trình Linh Tố hé miệng cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời, bên trong nói chuyện đi. Hai người tới nội thất, Trình Linh Tố tự mình pha trà. Hương trà lượn lờ bên trong, nàng ngước mắt nhìn Cố Uyên một chút, trêu ghẹo nói, Cố công tử bây giờ thế nhưng là Đan Dương thành nhân vật phong vân, làm sao có rảnh đến chúng ta cái này tiểu điếm. Cố Uyên tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải Trình Linh Tố nhu đề, hai người đều là khẽ giật mình, cấp tốc tách ra. Hắn ho nhẹ một tiếng, Trình cô nương nói đùa. Đan Tâm Các nếu là tiểu điếm, kia Đan Dương thành liền không có cửa hàng lớn. Trình Linh Tố bên tai ửng đỏ, nói sang chuyện khác, Cố công tử hôm nay đến, nhưng là có chuyện. Sắp thực có việc thương lượng. Cố Uyên nghiêm mặt nói, ta muốn cùng Đan Tâm Các hợp tác một cái khác phó linh đan phối phương, bất quá có chút kèm theo điều kiện. Trình Linh Tố nhãn tỉnh sáng lên, đan dược gì? Cố Uyên từ nạp linh trong nhẫn lấy ra hai bình ngọc, đẩy lên Trình Linh Tố trước mặt, chỉ huyết đan. Trình Linh Tố mở ra nắp bình, một cỗ thanh lương mùi thuốc lập tức tràn ngập ra. Nàng đổ ra một hạt tại lòng bàn tay, chỉ gặp đan dược toàn thân xanh biếc, mặt ngoài có tinh mịn kim sắc đường vân, đan hương ngưng tụ không tan, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái này Trình Linh Tố chấn động trong lòng, có gì công hiệu? Chiến đấu bên trong thụ thương lúc phục dụng, nhưng trên diện rộng chậm lại đổ máu tốc độ, thậm chí trong nháy mắt cầm máu. Cố Uyên giải thích nói, toàn giai võ giả áp dụng, là chiến đấu thiết yếu thuốc hay. Trình Linh Tố trong mắt tinh quang lấp lóe. Lần trước tôi mạch tán đã trở thành đan tâm các hàng bán chạy, cái này chỉ huyết đan không cực hạn tu vi đẳng cấp, lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể vượt qua tôi mạch tán. Ta muốn thử xem hiệu quả. Trình Linh Tố đột nhiên nói. Cố Uyên nhíu mày, làm sao thử? Trình Linh Tố cười giả dối, vừa vặn ta tới nguyện sự, có thể. Phúc, Cố Uyên một miệng trà phun tới, hắc đến liên tục ho khan. Trình cô nương. Trình Linh Tố cười đến nhánh hoa run rẩy, từ trong tay áo lấy ra một cây tiểu đao, nói đùa rồi. Nói tại trên ngón trỏ nhẹ nhàng gạch một cái, máu tươi lập tức tuôn ra. Nàng cấp tốc nuốt vào một hạt chỉ huyết đan. Hai hơi về sau, máu chảy tốc độ rõ ràng chậm lại, năm hơi qua đi, vết thương vậy mà kết một tầng mỏng sẹo, máu hoàn toàn ngừng lại. Cái này hiệu quả Trình Linh Tố chấn kinh mà nhìn mình ngón tay, so trên thị trường tốt nhất kim sang dược còn mạnh hơn gấp 10. Cố Uyên cười không nói. Cái này chỉ huyết đan là hắn căn cứ trí nhớ kiếp trước cải tiến phối phương, hiệu quả tự nhiên không phải phổ thông đan dược có thể so sánh. Trình Linh Tố hít sâu một hơi, đem chỉ huyết đan thả lại bình ngọc, đầu ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Nàng ngước mắt nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt lóe ra tinh minh quầng màng. Cố công tử, đan dược này phương thức hợp tác, ngươi muốn làm sao đảm? Cố Uyên không đội không chậm nhấp một ngụm trà, chỉ một cái khác chưa mở ra bình sứ, Trình cô nương không ngại xem trước một chút cái này. Trình Linh Tố nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi cầm lấy bình sứ. Đương nàng mở ra nắp bình lúc, một cỗ so chỉ huyết đan càng thêm nồng đậm đan hương đập vào mặt, để nàng toàn thân lỗ chân lông cũng vì đó một trương. Đây là nàng cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một hạt tại lòng bàn tay, chỉ gặp đan dược toàn thân trắng sữa, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại không một tia tì vết. Đan hương ngưng tụ không tan, tại lòng bàn tay hình thành một vòng nhàn nhạt sương trắng. Trình Linh Tố đem đan dược xích lại gần chóp mũi nhẹ ngửi, trong mắt kinh ngạc càng sâu, linh khí nội liễm, dược tính ấm cùng. là xúc tiến tu luyện linh dược. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, nhị giai hạ phẩm sông nguyên đan, thích hợp thông mạch cùng huyền cương sơ kỳ tu luyện, không tác dụng phụ lại hắn cố ý dừng một chút, nhưng liên tục phục dụng. Trình Linh Tố đông nhiên đứng người lên, cái ghế đều bị mang đến hướng về sau đi vòng quanh. Nàng trừng to mắt, thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi xác định. Trên thị trường tất cả phụ trợ tu luyện đan dược đều có kháng dược tính, nhất định phải khoảng cách phục dụng. Có thể liên tục phục dụng đan dược, nàng chưa từng nghe thấy. Cố Uyên cười không nói, làm cái mời thử thủ thế. Trình Linh Tố không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cô ôn nhuận linh lực dòng lũ, trong nháy mắt hướng chạy toàn thân. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ này linh lực ngay tại bằng tốc độ kinh người bị luyện hóa hấp thu, mà lại thật không có đan độc lưu lại. Trình Linh Tố nội thị bản thân rung động càng đậm. Bình thường đan dược sau khi phục dụng, nhiều ít sẽ ở trong kinh mạch lưu lại tạp chất, cần thời gian bài xuất. Mà cái này sông nguyên đan lại như thanh tuyển tinh khiết. Nửa ngày, nàng mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên này đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Cố công tử Trình Linh Tố đống nhiên xốp giòn âm thanh hỏi, sóng mắt lưu chuyển, ngươi thấy ta đẹp sao? Cố Uyên khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn chăm chú dò xét nữ tử trước mắt, mày liễu, hạnh mắt, da thịt như tuyết, môi đỏ như lửa, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tự mang phong tình và trùng. Trình cô nương tự nhiên là cực đẹp. Cố Uyên thản nhiên nói. Trình Linh Tố hé miệng cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cổ áo lộ ra trắng loá như tuyết, kia, ta dùng mình đổi cái này hai viên thuốc phối phương, như thế nào? Cố Uyên nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nước trà kém chút vẩy ra tới. Hắn cố tự chấn định, cười khổ nói, Trình cô nương nói đùa. Ha ha ha, Trình Linh Tố cười đến nhánh hoa run rẩy, một hồi lâu mới thu hồi trò đùa, nghiêm mặt nói, tốt, không đùa ngươi. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Cố Uyên hắng giọng một cái, lợi nhuận chia 37, ta 37. Kèm theo điều kiện là, cái này hai phần đan dược nhất định phải lấy giá vốn hướng Cố gia bán ra, cũng cam đoan cung ứng số định mức. Cố gia chỉ đối nội sử dụng, sẽ không đối ngoại tiêu thụ ảnh hưởng đàn tâm các thị trường. Trình Linh Tố trừng mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn, chỉ những thứ này. Nàng nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên sẽ công phu sư tử ngoạm, dù sao hai loại đan dược thị trường tiền cảnh quá mức rộng lớn, không nghĩ tới điều kiện như thế. Hợp lý. Chỉ những thứ này. Cố Uyên gật đầu, bất quá hiệp ước kỳ hạn chỉ ít 10 năm. Trình Linh Tố trầm tư một lát, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai loại đan dược một khi đẩy ra, chắc chắn quét ngang thị trường. Mặc dù muốn để ra ba thành lợi nhuận, nhưng có thể tăng lên cực lớn đan tâm các tổng hợp trình độ. Mà lại, nàng liếc mắt Cố Uyên, khóe miệng khẽ nhếch. Cùng vị này tiền đồ vô lượng thiếu niên tiên tài khóa lại, đối đan tâm các mà nói, lợi lớn xa hơn tệ. Thành giao. Trình Linh Tố sảng khoái nói, từ bên hông lấy khối tiếp theo bích ngọc lệnh bài đưa cho Cố Uyên, bằng này bài nhưng đang tùy ý đan tâm các lãnh 5000 vạn lượng bạc trong vòng khoản tiền chắc chắn hạng, tự động tại tháng đó kết toán bên trong khấu trừ. Cố Uyên tiếp nhận ngọc bài, vào tay ôn nhuận, chính diện khắc lấy lòng son hai chữ, mặt sau thì là một cái cổ pháp khiến chữ. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này Trình Linh Tố tại đan tâm các địa vị, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn cao hơn. Đa tạ Trình cô nương. Cố Uyên trịnh trọng cất kỹ ngọc bài. Trình Linh Tố lại bổ sung, ngoài ra, đan tâm các sẽ ưu tiên hướng Cố gia bán ra phẩm cấp cao đan dược, giá cả theo nội bộ thành viên tính toán. Cái này tương đương với cho Cố gia một cái trường kỳ ổn định đan dược nơi phát ra, giá trị không thể đo lường. Hai người cấp tốc định ra hiệp ước, ký tên đồng ý Trình Linh Tố đem hiệp ước thu hồi, Vũ Mị cười một tiếng, hợp tác vui vẻ, Cố công tử. Hoan nên. Lần nữa hợp tác. Nàng cố ý tại lần nữa hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, trong mắt có thâm ý khác. Cố Uyên trong lòng hơi động, thử dò xét nói, Trình cô nương tại đan tâm các, thân cư trước gì? Có thể tùy tiện điều động 5000 vạn lượng bạc, tuyệt không phải phổ thông quản sự. Trình Linh Tố cười không đáp, đứng lên nói, sát trời còn sớm, Cố công tử nhưng có hứng thú bồi tiểu nữ tử uống rượu một chén. Cố Uyên mắt nhìn ngoài cửa sổ dần tối sát trời, từ chối nói, ngày mai liền muốn rời, còn có một số việc phải xử lý. Ngày khác đi. Kia thật là tiếc bối. Trình Linh Tố cũng không bắt buộc, đưa Cố Uyên khi đi tới cửa, nhẹ giọng nói, còn nhiều thời gian. Bốn chữ này, nàng nói đến ý vị thâm trường. Từ biệt đan tâm các, Cố Uyên đi tại Đan Dương thành đường phố phồn hoa bên trên, trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Hắn sờ lên trong ngực đan phương hiệp ước cùng bích ngọc lệnh bài, khóe miệng có chút dương lên. Có cái này hai phần đan dược hợp tác, Cố gia tương lai 10 năm phát triển con đường đã trải bằng. Chuyển qua góc phố, Cố Uyên không có trực tiếp về Cố gia, mà là đi hướng trong thành nổi danh mấy tiệm thuốc. Đã muốn rời khỏi một đoạn thời gian, hắn nhất định phải vì gia gia cùng Phúc Bá chuẩn bị đầy đủ tu luyện đan dược. Trăm năm linh chi, long huyết dây leo, huyền băng của Cố Uyên một bên thanh chút dự tài, một bên đem bó lớn ngân phiếu đưa cho trận mắt hốt mồm trưởng quỹ. Chưa tới một canh giờ, hắn liền đem Đan Dương thành mấy nhà tiệm thuốc lớn cao giai dược liệu càn quét không còn, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Trở lại Cố gia lúc, sắc trời đã tối. Cố Uyên trực tiếp đi hướng gia tộc đan phòng, nhóm lửa lô hỏa, bắt đầu xử lý dược liệu. Bạo linh đan, tam giai cao phẩm, có thể trợ thần ý cảnh tu sĩ đột phá tiểu bình cảnh. Cố Uyên nhớ lại đan phương chi tiết, động tác trên tay không ngừng. Đan dược này độ khó luyện chế cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ lô, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Gia gia cần loại đan dược này xung kích bình cảnh. Trong lò đan, Càn Lam đốt thiên diễm lặng lặng tiêu đốt. Cố Uyên hết sức chăm chú, đem dược liệu một vị vị đầu nhập. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, mỗi một lần đưa lên đều tinh chuẩn đến chút xíu, mỗi một lần khống hỏa đều vừa đúng. Nếu có cao giai luyện đan sư ở đây, định sẽ khiếp sợ tại người trẻ tuổi này thành thạo thủ pháp. Sau 3 canh giờ, bên trong đan phòng thuốc mùi thơm khắp nơi. Cố Uyên cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, đan xong rồi. Để lộ nắp lò, 12 lớn chừng bằng trái long nhãn xích hồng đan dược lặng lặng nằm tại đáy lò, mặt ngoài có kim sắc đường vân lưu chuyển, tản mát ra linh lực kinh người ba động. Phẩm chất thượng thừa. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, cẩn thận đem đan dược chứa vào bình ngọc. Lấy ra gia tu vi, mỗi tháng phục dụng một viên, đầy đủ chèo chống một năm tu luyện cần thiết. Hắn lại lấy ra bộ phận dữ liệu, luyện chế ra mấy lô thích hợp phúc bá nhị giai đan dược. Đợi hết thể hoàn thành, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc. Cố Uyên duỗi lưng một cái, đem đan dược phân loại sắp xếp gọn, cái này mới rời khỏi đan phòng. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy gia gia Cố Hoài Châu đứng ở trong viện, đưa lưng về phía hắn, thân hình tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ thẳng tắp. "Gia gia, ngài làm sao?" Cố Hoài Châu xoay người, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, "Tiểu tử thối, cả đêm không ngủ, liền vì chơi đùa những đan dược này." Cố Uyên lung lay bình ngọc trong tay, cười nói, "Tôn nhi muốn đi xa nhà, dù sao cũng phải cho ngài cùng phúc bá chữa chút khẩu phần lương thực." Cố Hoài Châu tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, giá mắt lập tức trừng lớn, "Cái này, đây là Bạo Linh đan, tam giai cao phẩm." "Ừm, mỗi tháng phục dụng một viên, dùng chân khí hóa khai dược lực, có thể trợ ngài đột phá bình cảnh." Cố Uyên giải thích cặn kẽ phục dụng phương pháp, "Phúc bá đan dược ta cũng chuẩn bị xong, đều ở nơi này." Cố Hoài Châu tay run nhẹ nhẹ, nửa ngày nói không ra lời. Hắn tự nhiên minh bạch những đan dược này giá trị, tùy tiện một viên cầm tới trên thị trường, đều có thể bán ra giá trên trời. Mà Tôn Nhi lại trong vòng một đêm luyện chế ra nhiều như vậy. Tiểu tử thối lao ra từ thanh âm có chút nghẹn ngào, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, "Ai bảo ngươi liều mạng như vậy? Luyện đan hao tổn tinh thần không biết sao?" Lập tức liền muốn đổi đường. Cố Uyên trong lòng ấm áp, cười nói, "Gia gia yên tâm, Tôn Nhi có chừng mực." Cố Hoài Châu hừ một tiếng, đem đan dược cẩn thận cất kỹ, đột nhiên nói, "Đi thôi, nên xuất phát." Cố gia trước cổng chính, trong tộc nhân vật trọng yếu đã xếp hàng chờ. Phúc Bá đứng tại phía trước nhất, trong tay bưng lấy một cái bao, trong mắt tràn đầy tự ái. "Thiếu chủ, lão nô chuẩn bị chút trên đường dùng lương khô cùng đổi giặt quần áo." Phúc Bá đem bao khỏa đưa cho Cố Uyên, "Thiên Võ viện đường xá xa xôi, thiếu chủ bảo trọng thân thể." Cố Uyên tiếp nhận bao khỏa, phát hiện chiếu nặng ngoại trừ lương khô quần áo, còn có mấy bình hắn ngày thường thích ăn mức hoa quả. Vị này nhìn xem mình lớn lên lão nhân, ngay cả loại này chi tiết nhỏ đều nhớ. "Đa tạ Phúc Bá." Cố Uyên trịnh trọng cảm ơn. Cố Hoài Châu đứng tại trước cổng chính, thái độ khác thường nói liên miên lại nhải, "Đi Thiên Võ viện muốn chuyên cần khổ luyện, nhưng cũng đừng quá mức liều mạng. Gặp được cường địch không muốn gượng chống. Nhớ kỹ thường viết thư trở về." Cố Uyên tiên nghe, từng cái xác nhận. Vị này ngày bình thường lôi lệ phong hành tộc trưởng, giờ phút này tựa như bất kỳ một cái nào tiễn biệt tôn nhi ông già bình thường. "Tốt, thời điểm không còn sớm." Cố Hoài Châu cuối cùng phất phất tay, từ chuồng ngựa dẫn ra một thất thần tuấn thanh phiêu ngựa, "Đây là lão phu lúc tuổi còn trẻ cưỡi qua chiến mã hậu đại, cương lực cực giai, đưa ngươi thay đi bộ." Cố Uyên tiếp nhận dây cương, trở mình lên ngựa. Thanh phiêu ngựa tựa hồ thông nhân tính, thân mật cọ sát tay của hắn. "Gia gia, Phúc Bá, các vị thúc bá, Cố Uyên cáo tử." Cố Uyên trên ngựa ô quyền, ánh mắt đảo qua mỗi một vị tộc nhân. "Thiếu chủ bảo trọng." "Uyên nhi, cho Cố gia không chịu thua kém. Chúng ta chờ ngươi danh chấn Thiên Võ viện." Tại tộc nhân chúc phúc âm thanh bên trong, Cố Uyên nhẹ kẹp bụng ngựa, thanh phiêu ngựa cất vó mà đi. Chuyển qua giao lộ lúc, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sương sớm bên trong, Cố gia trước cổng chính đám người y nguyên đứng lặng, mà nơi xa một gốc dưới cây cổ thụ, tựa hồ có một thân ảnh mờ ảo lặng lặng quan sát. Thanh chủ phủ trước, Trang Hiểu Mộng sớm đã chờ đã lâu. Hôm nay nàng thay đổi ngày xưa váy trang, đổi một thân màu đen trang phục, tóc dài cao cao buộc lên, bên hông phối thêm bằng kiếm, tư thế hiên ngang bên trong lại không mất ôn nhu. "Cố đại ca." Nhìn thấy Cố Uyên cưỡi ngựa mà đến, Trang Hiểu Mộng hưng phấn phất tay. Cố Uyên rìm ngựa dừng lại, cười nói, "Trang tiểu thư mặc đồ này, kém chút không nhận ra được." Trang Hiểu Mộng cau mũi một cái, "Thế nào, không xem được không?" "Đẹp mắt, rất thích hợp ngươi." Cố Uyên nói lên từ đáy lòng. Cái này thân trang phục quả thật làm cho Trang Hiểu Mộng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, thiếu đi mấy phần mảnh mai. Trang Hải Minh từ trong phủ đi ra, đi theo phía sau một đội thị vệ. Hắn nhìn một chút chờ xuất phát hai người, hài lòng gật đầu, "Đều chuẩn bị xong." "Chuẩn bị xong, cha." Trang Hiểu Mộng đu thuận trả lời. Trang Hải Minh đi đến Cố Uyên trước ngựa, trầm giọng nói, "Vương gia mặc dù diệt, nhưng khó tránh có thừa đảng. Bản tọa sẽ tọa trấn Đan Dương thành, bảo đảm Cố gia chu toàn." Hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Hiểu Mộng liền nhờ ngươi." Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, "Thành chủ yên tâm, Cố Uyên ổn thỏa hộ Trang tiểu thư chu toàn." Trang Hải Minh cười to, "Vô vô Cố Uyên bà bay, tốt. Bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người. Đi thôi, Thiên Võ viện mới là các ngươi nên xông xáo thiên địa." Từ biệt Trang Hải Minh, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng cùng cưỡi chung mà đi, hướng Thái Hoa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hai ngày về sau, hai người thuận lợi đến Thái Hoa thành, thẳng đến thành chủ phủ. Trước phủ thị vệ nghiệm qua lệnh bài, cung kính đem hai người dẫn vào nội viện. Trong chính điện, Mực Liên trưởng lão đang cùng mấy vị tới trước học viên trò chuyện, Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên bọn người thỉnh lình xuất hiện. Cố Uyên tới chậm, mời trưởng lão thứ lỗi. Cố Uyên chắp tay tạ lỗi. Mực Liên trưởng lão quay đầu, nhìn thấy Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng, cười nói, "Không, có chậm hay không, so ước định thời gian còn sớm nửa canh giờ." Hắn đảo mắt đám người, "Đã người đã đến đông đủ, chúng ta cái này xuất phát tiến về Thiên Võ viện." Đám người đi theo Mực đến thành chủ phủ hậu viện một khối khoáng đạt sân bãi. Mực lên từ trong ngực lấy ra một viên xương trạm canh gác, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi. "Ô," réo rắt tiếng còi quanh quẩn trên không trung. Một lát sau, chân trời truyền đến vài tiếng to rõ kêu to, ba con to lớn thanh hạc phá mây mà đến, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh. Đây là Trang Hiểu Mộng kinh ngạc há to mồm. Mực lên cười nói, "Thiên Võ viện thuần dưỡng thanh hạc, có thể làm phương tiện giao thông. Mỗi cái nhưng chở hai người, chúng ta vừa vặn ba con." Cố Uyên ngửa đầu quan sát, chỉ gặp kia thanh hạc dương cánh vượt qua 5 mét, toàn thân lông vũ hiện lên màu nâu xanh, đỉnh đầu có một đám kim sắc lông chim, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bọn chúng xoay quanh hạ xuống tư thái ưu nhã mà hữu lực, hiển nhiên không phải phổ thông phi cầm. Thật xinh đẹp, Trang Hiểu Ngộng trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Mực lên phân phối tọa kỵ, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Ngộng ngồi chung, Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên ngồi chung, chính hắn thì mang theo Trình Dời cùng hai gã khác học viên. Đứng bước vàng, Mực lên nhắc nhở, dẫn đầu nhảy lên một con thanh hạc phần lưng. Kia thanh hạc lại không nhúc nhích tí nào, vững vàng gánh chịu lấy trọng lượng của hắn. Cố Uyên lôi kéo Trang Hiểu Ngộng nhảy lên một cái khác thanh hạc. Lưng hạc so trong tưởng tượng rộng lớn, tọa hạ hai người dư sải. Thanh hạc lông vũ mềm mại mà ấm áp, ngồi lên vô cùng thoải mái. Đều ngồi vững vàng sao? Mực lên đảo mắt đám người, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lần nữa thổi lên xương chạm cánh gác, xuất phát. Ba con thanh hạc đồng thời vỗ cánh, cường đại thăng lực để Cố Uyên vô ý thức bắt lấy Trang Hiểu Ngộng tay. Thanh hạc đằng không mà lên, trong chớp mắt liền thăng đến 100 mét không trung, thái hoa thành tại dưới chân cấp tốc thu nhỏ. Tốt ổn a. Trang Hiểu Ngộng mới đầu còn có chút sợ hãi, rất nhanh liền bị phi hành cảm giác mới lạ thay thế. Nàng cẩn thận thăm dò hạ nhìn, chỉ gặp núi non sông ngòi như bẹ quyển tại dưới chân triển khai, đẹp không sao tả xiết. Cố Uyên cũng cảm thấy tâm thần thanh thản. Tiếp trước hắn mặc dù là cao quý đan đế, nhưng phần lớn là vùi đầu luyện đan, ít có như vậy ngao du thiên địa thể nghiệm. Mực lên trưởng lão, Cố Uyên cao giọng hỏi nói, từ nơi này đến Thiên Võ Viện cần phải bao lâu? Phía trước Mực lên quay đầu đáp, lấy thanh hạc tốc độ, chỉ ít 2 ngày. Nếu là bình thường xe ngựa, nói ít nửa tháng. Cố Uyên âm thầm liễu lưỡi. Xích Tiêu Quốc cương vực rộng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trưởng lão, Thiên Võ Viện tuyển chọn độ khó như thế nào? Cố Uyên lại hỏi. Mực lên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Thái Hoa phủ tại Xích Tiêu Quốc xem như vắng vẻ chi địa, lần này cả nước nhập vây người chí ít có 5 vạn người, cuối cùng có thể lưu lại không cao hơn 8 ngàn. Cố Uyên chấn động trong lòng. 5 vạn tuyển 8 ngàn, tỷ lệ đào thải chi cao làm cho người liễu lưới. Nhưng mà này còn chỉ là Xích Tiêu Quốc một chỗ tuyển chọn, nghe nói Thiên Võ Viện mặt hướng toàn bộ Đông Châu tuyển nhận học viên. Thế nào, sợ? Phương Thiên Họa thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo vài phần niềm ai. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, Phương sư minh quá lo lắng. Cố mỗi chỉ là hiếu kỳ tuyển chọn tiêu chuẩn. Mực lên tiếp lời đầu, Thiên Võ Viện tuyển chọn, thủ trọng tâm tính, thứ trọng thiên phú, cuối cùng mới là tu vi. Dù sao tu vi có thể tăng lên, tâm tính lại khó sửa đổi. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, tiêu chuẩn này ngược lại là cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp. Võ đạo chi lộ dài dằng dặc, không có cứng cỏi tâm tính, lại cao hơn thiên phú cũng là uổng công. Phi hành trên đường, Cố Uyên cùng Mực lên câu được câu không nói chuyện tiếng. Từ nói chuyện bên trong, Cố Uyên hiểu rõ đến Thiên Võ Viện chia làm nội viện cùng ngoại viện, nội viện đệ tử bất quá ngàn người, lại được hưởng tốt nhất tài nguyên cùng chỉ đạo. Mà muốn đi vào nội viện, nhất định phải bên ngoài viện tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng. Chú ý tiểu hưu ăn nói bất phàm, kiến thức bên bác, giống như là đỉnh cấp môn phiệt bồi dưỡng tử đệ. Mực lên nhiều hứng thú nói, xuất thân tiểu gia tộc lại có như thế kiến thức, chắc hẳn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Cố Uyên cười không nói. Hắn kiếp trước thân là đan đế kinh lịch, tự nhiên không phải bình thường thiếu niên có thể so sánh. Nhưng lời này nghe vào Phương Thiên Họa trong tai, lại làm cho sắc mặt hắn âm tình bất định. Hai ngày phi hành, đám người rốt cục đến Thiên Võ Viện chỗ dãy núi. Mực lên mệnh lệnh thanh hạc đáp xuống một mảnh khoáng đạt trên quảng trường, nơi đó đã tụ tập vài vạn năm nhẹ võ giả, tiếng người huyên náo. Chương 50, tuyển chọn bắt đầu. Chương 50, tuyển chọn bắt đầu. Ngày mai tuyển chọn bắt đầu, các ngươi muốn tại mấy vạn tuyển thủ bên trong chỗ hết tài năng. Mực lên trưởng lão đứng tại thanh hạc trên lưng, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, kẻ thất bại trực tiếp về nhà, không có cơ hội thứ hai. Ba con thanh hạc chậm rãi đáp xuống dọc theo quảng trường, dẫn tới chung quanh không ít ánh mắt. Cố Uyên chú ý tới, rất nhiều tầm mắt của người tại Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên trên thân dừng lại. Hai vị thiếu nữ, một người linh động đáng yêu, một cái lanh diễm tuyệt luân, tại cái này nam tinh chiếm đa số võ giả trong đám phá lệ dễ thấy. Đêm nay không được gây chuyện thị phi. Mực lên nghiêm nghị liếc nhìn đám người, Thiên Võ Viện nghiêm cấm từ đấu, người vi phạm trực tiếp hủy bỏ tư cách. Ngày mai giờ thìn, tuyển chọn chính thức bắt đầu. Nói xong, hắn vỗ nhẹ thanh hạc cái cổ, ba con cự chim vỗ cánh mà lên, trong nháy mắt biến mất tại đám mây. Phương Thiên Họa nhìn qua Mực lên rời đi phương hướng, nhất thời có chút luống cuống, cái này, chúng ta đêm nay ở đây. Cố Uyên ngắm nhìn bốn phía, dọc theo quảng trường sắp đặt giản dị lều vài khu, nhưng đã sớm bị tới trước người chiếm cứ. Hắn chỉ hướng một chỗ tương đối trống trải nơi hẻo lánh, trước qua bên kia nghỉ ngơi đi. Năm người xuyên qua đám người, trên đường cảm nhận được vô số xem kỹ ánh mắt. Cố Uyên bén nhạy phát giác được, trên quảng trường cơ hồ không nhìn thấy thấp hơn huyền cương tam trọng võ giả, thậm chí có không ít khí tức thâm bất khả chắc tồn tại, để hắn phía sau lưng có chút căng lên. Cạnh tranh so tưởng tượng càng kịch liệt, Cố Uyên trong lòng thầm run, nhưng lập tức dâng lên một cỗ hưng phấn, đây mới là hắn muốn sân khấu. Tìm tới một khối đất trống về sau, Cố Uyên từ nạp linh trong nhận lấy ra lương khô cùng nước sạch, mọi người trước ăn một chút gì. Trang Hiểu Mộng tiếp nhận lương khô, nhỏ giọng nói, Cố đại ca, người nơi này nhìn đều thật mạnh. Ừm. Cố Uyên gật đầu, hạ giọng, ta quan sát một vòng, yếu nhất cũng có huyền cương tam trọng, ngũ trọng, lục trọng không phải số ít, thậm chí khả năng có thất trọng trở lên thiên tài. Phương Thiên Họa nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hắn tại Thái Hoa Thành là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng ở chỗ này, huyền cương ngũ trọng tu vi chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Tạ Hồng Diên yên lặng ăn lương khô, đột nhiên mở miệng, Thiên Võ Viện tuyển chọn, chưa hề đều là thiên tài tụ tập. Nàng khó nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Tạ Hồng Diên tiếp tục nói, huynh trưởng ta 3 năm trước đây tham gia qua, lúc ấy nhập vây 5 vạn người bên trong, cuối cùng chỉ có 7.800 người lưu lại. 7.800 Liêu Kình Thiên nuốt ngụm nước bọt, vậy lần này sẽ chỉ càng ít. Tạ Hồng Diên nhàn nhạt nói, nghe nói Thiên Võ Viện năm gần đây để cao tuyển chọn tiêu chuẩn. Cố Uyên như có điều suy nghĩ. Xem ra Thiên Võ Viện là muốn ưu chúng tuyển ưu, khó trách Mực Lên nói thủ trọng tâm tính. Tại kịch liệt như thế cạnh tranh bên trong, nếu không có cứng cỏi ý chí, rất dễ dàng tâm tính sụp đổ. Đang lúc ăn, nam thân ảnh hướng bọn họ đi tới. Cầm đầu là cái thân cao gần 2 mét thiếu niên cao lớn, khuôn mặt thu kệch, trần trụi trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, mỗi đi một bước mặt đất cũng hơi rung động. "Uy, mới tới." Thiếu niên cao lớn từ trên cao nhìn xuống Cố Uyên bọn người, "Nơi này là chúng ta, các ngươi chuyển cái vị trí." Hắn bốn người sau lưng lên một lượt trước một bước, cố ý triển lộ ra huyền cương ngũ trọng khí tức, hình thành áp bách chi thế. Trung quanh không ít người quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, lại không người lên tiếng. Ở loại địa phương này, cường giả khi dễ kẻ yếu lại phổ biến bất quá. Phương Thiên Họa sầm mặt lại, cho cười. "Chúng ta vừa tới, nơi này làm sao chính là các ngươi rồi?" Thiếu niên cao lớn cười lạnh, "Ta nói là chính là." "Làm sao? Không phục?" Năm người khí tức đột nhiên bộc phát, giống như là núi lửa phun trào ép hướng Cố Uyên một bọn người. Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, Trang Hiểu Mộng càng là thân thể mềm mại khẽ run, trên lệch cảnh giới mang tới cảm giác gáp bách thực sự quá lớn. Liên tại khí thế sắp đè sập đám người sát na, Cố Uyên lông mày nhíu lại, thể nội không sợ chi thế ầm vang bộc phát. "Ông!" Một đạo lăng lệ như kiếm khí tức từ trên thân Cố Uyên bắn ra, trong nháy mắt tách ra đối phương áp bách. Khí thế kia như thực chất tại Cố Uyên quanh thân trong vòng 3 thước hình thành bình chướng, đem thiếu niên cao lớn 5 người uy áp đều cản về. Thiên Võ Viện điều lệ thứ 7 đầu, Cố Uyên không nhanh không chậm nói, tuyển chọn trong lúc đó nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm bị bỏ tư cách. "Các ngươi muốn thử xem?" Thiếu niên cao lớn 5 người thần sắc đọc lại. Bọn hắn muốn định hù dọa mấy cái này người mới, không nghĩ tới đối phương không chỉ có không sợ, còn chuyển ra Thiên Võ Viện điều lệ ngược lại đem một quân. Trung quanh vang lên mấy tiếng cười khẽ, hiển nhiên có người mừng rỡ xem bọn hắn kinh ngạc. "Tốt, rất tốt." Thiếu niên cao lớn sắc mặt tâm trầm, hy vọng tuyển chọn lúc đừng đụng bên trên chúng ta, nếu không hắn làm cái cắt cổ động tác. Cố Uyên chỉ trở về 2 chữ, "Ồn ào." "Ngươi?" Thiếu niên cao lớn giận dữ, nhưng thoáng nhìn nơi xa tuần tra Thiên Võ Viện chấp sự, cuối cùng không dám động thủ, chờ xem. Năm người hậm hực rời đi, trước khi đi hung tận chừng Cố Uyên một chút. Đợi bọn hắn đi xa, Phương Thiên Họa thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức áo nào nói, "Nguy rồi, vừa tới liền kết xuống cửu ra. Đấu vòng loại bên trong, coi như không kết thủ kết toán cũng là đối thủ." Cố Uyên bình tĩnh nói, "Đối mặt Táp Bách, nếu ngay cả dũng khí chống cự đều không có, còn tu cái gì võ đạo?" Phương Thiên Họa khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Trang Hiểu Mộng nắm chặt nắm tay nhỏ, "Cố đại ca nói đúng. Những người kia rõ ràng là xem chúng ta dễ khi dễ." Ta Hồng Diên khó được gật đầu đồng ý, "Võ đạo chi lộ, lui một bước chính là vạn kiếp bất phục." Liêu Kình Thiên nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể, "Cố huynh gặp nguy không loạn, bội phục." Phương Thiên Họa trầm mặc một lát, trịnh trọng nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá đã kết xuống cửu án, tuyển chọn lúc mọi người chiếu ứng lẫn nhau." Cố Uyên mỉm cười, "Đúng là nên như thế." Giờ khắc này, đệ tử Thái Hoa phủ 5 người lần đầu chân chính đoàn kết cùng một chỗ. Phương Thiên Họa buông xuống đối Cố Uyên thành kiến, Trang Hiểu Mộng đầy mắt sùng bái, Tạ Hồng Diên mặc dù mặt không biểu tình nhưng ánh mắt nhu hòa chút, liền ngay cả luôn luôn ngạo khí Liêu Kình Thiên cũng vui lòng phục tùng. Bóng đêm dần dần sâu, trên quảng trường đám người dần dần an tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, tu luyện một đêm Cố Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên, so hôm qua lại hùng hậu mấy phần. Hắn ngắm nhìn một phía, Trang Hiểu Mộng ngay tại chỉnh lý búi tóc, Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên ngồi đối diện điều tức, Tạ Hồng Diên thì ôm kiếm đứng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Trên quảng trường mấy bạn thiếu nam thiếu nữ đều đã tỉnh lại, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong. Đột nhiên, một đạo tiếng vang kỳ dị từ trên không truyền đến, như long ngâm vực mình, réo rắt kéo dài. Đám người nhao nhao ngửa đầu, chỉ mỗi ngày màn như sóng nước dập dờn, một đạo sáng chói ánh sáng màn trống rỗng triển khai. Truyền tống trận pháp. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, âm thầm sợ hãi thán phục. Vực này quy mô truyền tống trận, tiêu hao linh thạch có thể xưng thiên văn sổ tự, Thiên Võ Viện tài nguyên chi phong phú quả nhiên danh bất hư truyền. Màn sáng bên trong, một vị song tóc mai hoa dâm lão giả chậm rãi đi ra, thân hình như lông vũ nhẹ nhàng rơi trí cao đài. Kia đài cao chẳng biết lúc nào xuất hiện, toàn thân bạch ngọc điêu khắc, tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Lão giả khuôn mặt hiền lành, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Hắn đảo mắt quan trường, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, giơ lên các ngươi lệnh bài. Cố Uyên theo lời giơ lên thanh đồng lệnh bài, chỉ gặp lão giả từ trong tay áo lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, nhẹ nhàng ném đi. Hạt châu lơ lửng giữa không trung, tách ra lóa mắt bạch quang, như hoa tuyết bay xuống. Cố Uyên lệnh bài trong tay đột nhiên phát nhiệt, tản mát ra nhu hòa bạch quang cùng không trung quang mang hô ứng. Lệnh bài đỉnh màu lam nhạt ngôi sao năm cánh, phía trên một đại biểu các ngươi trước mắt có được một viên tinh tinh. Lão giả giải thích nói, tinh tinh số lượng quyết định tuyển chọn thi đấu thành tích, số lượng càng nhiều, màu sắc càng đậm. Trong đám người một cái gan lớn thiếu niên cao giọng hỏi, tiền bối, chúng ta như thế nào thu hoạch được càng nhiều sao hơn tinh? Lão giả mỉm cười, hỏi rất hay. Hắn tay áo vung lên, dọc theo quảng trường đột nhiên sáng lên một vòng màn sáng, mảnh đất trống này nhưng thật ra là một cái kết giới. Hiện tại, theo hắn thoại âm rơi xuống, trung quanh cảnh tượng như sóng nước dập dờn, quảng trường, đài cao, màn sáng toàn bộ biến mất. Cố Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc đã đưa thân vào một mảnh lạ lẫm sơn lâm. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được những người dự thi khác thân ảnh, nhưng giữa lẫn nhau đều cách tương đương khoảng cách. Tuyển chọn thi đấu chính thức bắt đầu. Lão giả thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất thiên địa tại của mình, thi đấu trong vùng có nhị giai đến tứ giai linh thú, chém giết tam giai linh thú nhưng phải 0.1 tinh giá trị, chém giết tứ giai linh thú nhưng phải 1 tinh giá trị. Cố Uyên nhíu mày, cấp tốc tính toán. Muốn đạt tới 30 tinh giá trị, mang ý nghĩa ít nhất phải chém giết 30 đầu tứ giai linh thú, hoặc là 300 đầu tam giai linh thú. Cái này độ khó không khỏi quá cao. Quả nhiên, bốn phía đã vang lên một mảnh phàn nàn âm thanh. Tiến tĩnh. Lão giả thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, lập tức lại khôi phục ôn hòa, tinh giá trị thu hoạch phương thức không chỉ săn giết linh thú một loại. Hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa, tướng lệnh bài dán tại cái trán. Cố Uyên làm theo, chỉ cảm thấy một đạo yêu ớt bạch quang hiện lên, cái trán nóng lên. Lại nhìn chung quanh đồng bạn, mỗi người trên trán đều hiện lên ra một cái màu lam nhạt ngôi sao năm cánh, tinh giá trị số lượng liếc qua thấy ngay. Hiện tại, các ngươi có thể lẫn nhau xem xét lẫn nhau tình đáng giá. Lão giả cười híp mắt bổ sung, "À đúng, tinh giá trị cũng có thể từ trên thân người khác thu hoạch." Lời vừa nói ra, giữa rừng núi lập tức sôi trào. Cố Uyên trong lòng run lên, lập tức minh bạch quy tắc phía sau tàn khốc, tương hỗ tranh đoạt xa so với tìm kiếm linh thú dễ dàng hơn nhiều. Mà lại tinh giá trị minh xác biểu hiện, trên đầu tinh tinh nhan sát sâu người tất sẽ thành mục tiêu công kích. Lão hồ ly này Cố Uyên âm thầm cắn răng, rõ ràng là muốn ép bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lão giả tiếng cười dần dần đi xa, tuyển chọn trong vòng một tháng. Bởi vì nhân số đông đảo, chia làm 4 cái khu vực, các ngươi đại biểu đồng khu. Thông qua khảo hạch về sau, chúng ta gặp lại. Theo cuối cùng một tia dư âm tiêu tán, sơn lâm yên tĩnh như cũ. Cố Minh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Liêu Kình Thiên hạ thấp giọng hỏi, trong mắt lóe ra bất an. Cố Uyên cấp tốc phân tích thế cục, ba thời gian 10 ngày, hiện tại động thủ quá sớm. Mọi người tinh giá trị đều như thế, cấp tới cấp đi đổ hao tổn thể lực, không bằng trước tăng thực lực lên chờ người khác tinh giá trị nhiều lại săn giết. Phương Thiên Họa gật đầu đồng ý, có đạo lý. Trước tìm linh thú luyện tập, thuận tiện quen thuộc địa hình. Đám người đang muốn hành động, Cố Uyên đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Cách đó không xa, năm đạo thân ảnh quen thuộc chính nhanh chóng tới gần. Là ngày hôm qua giúp người. Trang Hiểu Mộng kinh hô. Năm người kia hiển nhiên cũng phát hiện Cố Uyên một nhóm, cầm đầu thu kịch thiếu niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Cố Uyên bất động thanh sắc đem Trang Hiểu Mộng hộ tại sau lưng, ngựa khí bình thản, là ngay thẳng với bạn. Thu kịch thiếu niên nghe răng cười, là chủ động giao ra tinh giá trị, vẫn là ta tới giúp các ngươi. Ở chỗ này, giết người cũng không trái với quy tắc. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, muốn giết chúng ta. Xem trước một chút các ngươi phía sau là ai đi. Thu kịch thiếu niên giật mình, bản năng quay đầu xem xét. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên thân hình như quỷ mị xung ra, hữu quyền ngưng tụ phá vỡ nhạc quyển thức thứ 5, thẳng đến đối phương trái tim. Cẩn thận. Thu kịch thiếu niên đồng bạn kinh hô. Thu kịch thiếu niên phản ứng cực nhanh, trong lúc đội vã vung ra một quyền đón đỡ. Cố Uyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thiếu niên này có thể tại phân thần trạng thái dưới kịp thời trở về thủ, thực lực sát thực không tầm thường. Nhưng Cố Uyên nắm đấm tại sắp đụng nhau sát na đột nhiên phải lệch, như du long vây đuôi, vòng qua đối phương phòng ngự, trùng điệp đánh vào ngực. Ầm. Thu kịch thiếu niên như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đục gãy hai cây nhỏ mới dừng lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Huyền cương tứ trọng. Phương Thiên Họa trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Uyên, mới 5 ngày không thấy, ngươi vậy mà. Cố Uyên không có giải thích, một chiêu đắc thủ sau không ngừng nghỉ chút nào, du long bộ triển khai, phóng tới gần nhất thiếu niên áo xanh. Kia thiếu niên áo xanh sớm có phòng bị, cười lạnh một tiếng, chỉ là tứ trọng cũng dám phách lối. Hắn huyền cương ngũ trọng khí tức hoàn toàn bộc phát, một quyền đón lấy Cố Uyên. Hai quyền chạm nhau, khí lãng cuồn cuộn. Thiếu niên áo xanh sắc mặt biến hóa, Cố Uyên lực lượng lại chỉ so với hắn yếu một phần. Làm sao có thể? Thiếu niên áo xanh trong lòng hãi nhiên. Dựa theo lẽ thường, tứ trọng cùng ngũ trọng ở giữa phải có rõ ràng chênh lệch, nhưng trước mắt này tiểu tử lại đánh vỡ thông thường. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, quyền thứ nhất vừa thu hồi, quyền thứ hai đã như bóng với hình mà tới, dính liền đến tự nhiên mà thành. Thiếu niên áo xanh vội vàng biến chiêu, đã thấy Cố Uyên năm đấm lần nữa quỷ dị bị lệnh, đánh trúng hắn phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Phúc. Thiếu niên áo xanh phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại. Cố Uyên như bóng với hình, quyền thứ ba mang theo không sợ chi thế bay ra. Khí thế kiếp như Thái Sơn áp đỉnh, lại để thiếu niên áo xanh nhất thời chân khí ngưng trệ, động tác chậm nửa nhịp. Ầm. Thiếu niên áo xanh ngực lõm, như phá bao tải bay ra hơn 10 mét, trùng điệp quẳng xuống đất, ngất đi. Trong mấy mắt, Cố Uyên lấy huyền cương tứ trọng tu vi, liên tục đánh bại hai tên huyền cương ngũ trọng. Một kích thành công về sau, Cố Uyên thân hình không ngừng, dưới chân đạp trên du long bộ, như quỷ mị phóng tới trong năm người cái kia gầy lùn thiếu niên. Người kia hiển nhiên không ngờ tới Cố Uyên sẽ như thế quả quyết xuất thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đã bị đoạt được tiên cơ. Muốn chết. Gầy lùn thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đội vã song trưởng giao thoa, một đạo chân khí màu vàng đất bình chướng trước người ngưng tụ. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, hữu quyền ngưng tụ phá vỡ nhạc quyển thức thứ 5 làm dạn núi lại tại sắp đánh trúng bình chướng trong nháy mắt biến chiêu vì thức thứ 3 xuyên vân, quyền thế từ cương mãnh chuyển thành xảo trá, như độc xà thổ tín, thẳng đến đối phương cổ họng. Ầm. Gây luôn thiếu niên vội vàng ngửa ra sau, quyền phong sát cái cổ mà qua, lưu lại một đạo vết máu. Hắn vừa kinh vừa sợ, hai tay cấp tốc kết ấn, thổ linh thuẫn. Mặt đất hở ra, một mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại giữa hai người. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, thân hình đột nhiên chùn xuống, đùi phải như roi quét ngang, đem tường đất chặn ngang đá gãy. Đá vụn vẩy ra bên trong, hắn tay trái thành chảo, thẳng đến đối phương đan điền. Tiểu tử này chiêu thức làm sao quỷ dị như vậy? Gây luôn thiếu niên cái chán đầy mồ hôi, liên tiếp lui về phía sau. Hắn rõ ràng cao hơn Cố Uyên ra một trọng cảnh giới, lại bị buộc đến luôn cuống tay chân. Cố Uyên bản năng chiến đấu tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chiêu đều nhanh, mạnh, quỷ, dính liền hoàn mỹ vô khuyết. Gây luôn thiếu niên mặc dù ra sức chống cự, lại vẫn liên tục bại lui, năm chiêu qua đi đã lộ vẻ bại. Lao Tam cẩn thận. Thu kịch thiếu niên từ dưới đất bò dậy, gặp đồng bạn không địch lại, lập tức chào hỏi còn thừa hai người cùng một chỗ phóng tới Cố Uyên. Tạ Hồng Diên bốn người một mực mật thiết chú ý chiến cuộc, thấy thế lập tức xuất thủ. Tạ Hồng Diên tiểu quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo ngân cầu đồng ngăn lại một người trong đó, Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên thì hợp lực ngăn lại một người khác. Trong chàng lập tức quyền cước chạm vào nhau âm thanh không ngừng, chân khí khuấy động. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, thể nội không sợ chi thế toàn lực bộc phát, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Gây Lùn thiếu niên bị cố khí thế này trấn nhiếp, động tác chậm nửa nhịp. Kết thúc. Cố Uyên nói nhỏ, hữu quyền mang theo thế sét đánh lôi đỉnh vành ra. Vành. Gây Lùn thiếu niên như diều đứt dây bay ra hơn 10 mét, trung điệp đâm vào một gốc cổ thụ bên trên, miệng phun máu tươi, ngất đi. Cố Uyên cấp tốc gỡ xuống ba người bên hông linh bài, tướng tinh giá trị chuyển đến mình trên ngọc bài. Chỉ gặp hắn trên trán màu lam nhạt ngôi sao năm cánh nhan sắc làm sâu sắc, số lượng từ 1 biến thành 4 dẫn tới chung quanh không ít người dự thi quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị. Bị đánh bại ba người thì hung tợn nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy hoán động. Làm sao? Muốn báo thủ? Cố Uyên từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, cứ tới, ta tùy thời phục hồi. Nói, hắn không khách khí chút nào lấy đi 5 người bọc hành lý làm chiến lợi phẩm. Thu Kịch thiếu niên thấy thế giận mắng, hèn hạ. Đó là chúng ta tiếp tế. Cố Uyên cũng không ngẩng đầu lên, chiến lợi phẩm, hiểu không? Hắn tiếp tục tại ba trên thân người tìm đòi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, từ Thu Kịch thiếu niên trong ngực tìm ra một bản ố vàng sổ, thượng thư nhiếp hồn quyết ba chữ. Trả lại cho ta. Thu Kịch thiếu niên muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Cố Uyên một cước dẫm ở ngực. Cố Uyên tiện tay đọc qua vài trang, phát hiện đây là một môn tu luyện tinh thần lực võ kỹ, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thắng ở hi hữu. Đồ tốt, cảm ơn. Hắn bất chấp tất cả, trực tiếp thu nhập nạp linh giới. Ngươi. Thu Kịch thiếu niên tức giận đến toàn thân phát run, kia là ta gia tộc Thiên Tân vạn khổ mới đến võ kỹ, ta còn chưa kịp tu luyện. Cố Uyên nhún nhún vai, hiện tại nó là của ta. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung, yên tâm, nếu như ta cảm thấy vô dụng, thì lấy đi đổi linh dược. Phúc, Thu Kịch thiếu niên khí huyết sôi trào, lại bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Cố Uyên lơ đễnh, tiếp tục vơ vét ba trên thân người tất cả đáng tiền vật phẩm, sau đó tại bọn hắn vùng đan điền liền chút mấy cái, phong bế chân khí của bọn hắn vận hành. Muốn báo thủ, chỉ ít 3 ngày sau lại đến. Cố Uyên hảo tâm nhắc nhở, ta phong bế chân khí của các ngươi, giải khai ít nhất phải 3 ngày. Nếu như bị thương, ân, đại khái 8 ngày đi. Phúc, Thu Kịch thiếu niên lại là một ngụm máu tươi phun ra, lần này là thật bị tức đến nội thương. Bởi vì Cố Uyên cấp tốc giải quyết ba người, chiến cuộc lập tức nghiêng. Phương Thiên Họa huyền cương ngũ trọng, Liễu Kình Thiên huyền cương tứ trọng, hai đánh một rất nhanh chiếm thượng phong, không bao lâu liền đánh tan đối thủ. Học tập lấy một chút. Cố Uyên ra hiệu bọn hắn lấy đi đối phương tinh giá trị, xoát người, cầm chiến lợi phẩm. Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên học theo, rất nhanh từ trên người đối thủ tìm ra mấy bình đan dược và một chút ngân phiếu. Tam phẩm tụ khí đan. Liễu Kình Thiên ánh mắt sáng lên, cùng Phương Thiên Họa cấp tốc điểm vật tư. Một bên khác, Tạ Hồng Diên cùng Trang Hiểu Mộng phối hợp ăn ý, mặc dù Trang Hiểu Mộng chỉ có huyền cương tam trọng, nhưng ở Tạ Hồng Diên chủ công dưới, hai người cuối cùng cũng đánh bại đối thủ. Liễu Kình Thiên chính muốn đi hỗ trợ, bị Cố Uyên ngăn lại, để chính các nàng giải quyết. Trang tiểu thư cần muốn chiến đấu như vậy đến tăng thực lực lên. Quả nhiên, không bao lâu Tạ Hồng Diên một kiếm đánh bay đối thủ vũ khí, Trang Hiểu Mộng thừa cơ một trường đánh trúng đối phương bà bay, kết thúc chiến đấu. Tạ Hồng Diên không khách khí chút nào vơ vét tài vật, còn phân cho Trang Hiểu Mộng một viên tam phẩm đan dược làm ban thưởng. Cố Uyên đồng dạng phong bế hai người này đan điền, sau đó nhìn khắp bốn phía. Rất nhiều người dự thi bị bên này đánh nhau hấp dẫn, chính quan sát từ đằng xa, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Dù sao Cố Uyên một đoàn người hiện tại mỗi người đều có ngoài định mức tinh giá trị, là tuyệt hảo con mồi. Nhìn cái gì vậy? Cố Uyên đột nhiên phóng xuất ra không sợ chi thế, khí thế bén nhọn như cuồng phong đảo qua, chung quanh cỏ cây không gió mà bay, muốn cướp tinh giá trị. Cứ việc tới thử xem thử. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn ngập lực uy hiếp. Phối hợp vừa rồi vượt cấp đánh bại ba tên huyền cương ngũ trọng chiến tích, chung quanh kẻ hàng muốn nhao nhao tránh lui, không dám động. Đi thôi. Cố Uyên chào hỏi đồng bạn. Tinh giá trị theo năng giả nhiều đến phân phối, mọi người không có ý kiến à? Đám người tự nhiên không có dị nghị. Một trận chiến này đã để Cố Uyên trở thành đoàn đội hệ tâm. Thiên Võ Viện tọa lạc ở Xích Tiêu Quốc Hoàng Đô biên giới, mặc dù cách Hoàng Thành còn có mấy ngàn bên trong xa, lại tại toàn bộ cương vực bên trong thanh danh lan xa. Làm Đông Châu đỉnh tiêm nhân tài bồi dưỡng thánh địa, nó cửa sinh trải rộng thiên hạ. Nhân mạch, tài nguyên, nội tình cùng uy vọng viễn siêu tìm thường gia tộc thế lực. Trong nội viện một chỗ trang nhã trong đại sảnh, áo bào tím gia thân viện trưởng Lý Triều Huy ngồi ngay ngắn chủ vị. Hắn khuôn mặt nho nhã, tiếu dung hòa ái. Chính đạo mắt chư vị đang ngồi trưởng lão, chư vị lần này tiến về các vực tuyển chọn học viên, nhưng có thu hoạch. Nhị trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói, viện trưởng, lão phu tại Viêm Thành gặp được một cái gọi Hàn Phong tiểu gia hỏa, năm gần 21 tuổi, tu vi đã đạt huyền cương thất trọng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên đắc ý, càng khó hơn chính là, hắn vẫn là tam giai luyện đan sư. Trong sảnh lập tức vang lên mấy tiếng thốt lên kinh ngạc. Lý Triều Huy khẽ bước cằm, 21 tuổi huyền cương thất trọng kiêm tam giai luyện đan sư, quả thật không tệ. Lão phu dự định thu hắn làm đệ tử thân truyền. Nhị trưởng lão bước dâu cười nói, Ngũ trưởng lão không cam lòng yếu thế, đứng lên nói, lão phu tại Huyền Thủy Thành phát hiện một tên thiếu niên, đồng dạng 21 tuổi, tu vi đã đạt Huyền Cương thất trọng đỉnh phong. Hắn đảo mắt đám người, mà lại kẻ này tinh thông trận pháp, tại Huyền Cương thất trọng bên trong khó gặp địch thủ. Lý Triều Huy lần nữa hài lòng gật đầu, Ngũ trưởng lão tuệ nhãn biết châu. Cựu trưởng lão đông nhiên cười khẽ một tiếng, chư vị, lão phu phát hiện chỉ sợ càng hơn một bậc. Nhị trưởng lão nhíu mày, ồ, cựu trưởng lão có gì cao kiến? Cựu trưởng lão không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, chư vị nhưng từng nghe nói, thuần linh thể chất. Cái gì? Trong sảnh đám người cùng nhau biến sắc, ngay cả Lý Triều Huy trong mắt đều hiện lên vẻ kích động. Lão phu tự mình dò xét qua, tên kia gọi Lãnh Như Dương nữ hoa năm gần 19 tuổi, tu vi đã tới huyền cương thất trọng. Cựu trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lóe, thuần linh thể chất tốc độ tu luyện chưa bị hẳn là rõ ràng. Hai trưởng lão sắc mặt khẽ biến, ngoài miệng lại không chịu nhận thua, "Hừ, thể chất đặc thù không có nghĩa là chiến lực cường hành." Cựu trưởng lão cười không nói. Lý Triều Huy cảm thán nói, "Thuần linh thể chất hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là thường nhân gấp mấy lần, lãnh như xương đúng là kỳ tài ngút trời." Sau đó, các trưởng lão khác cũng nhao nhao báo ra riêng phần mình khai quật nhân tài, nhưng cùng lãnh như xương so sánh, đều hơi có vẻ kém. Mà Mực Lên ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, khoan thai thưởng thức trà. Thái Hoa phủ liên tục mấy lần đều không có đi ra cái gì tốt người kế tục, đám người lòng dạ biết rõ hắn đi chính là nhất cẩn cối Thái Hoa phủ, liền không người hỏi đến. Đợi đám người nói cũng kha khá rồi, một vị khôi ngô lão giả cười nhìn về phía Lý Triều Huy, viện trưởng lần này nhưng có thu hoạch. Lý Triều Huy cười mắng, lão thất, ngươi biết rõ bản viện sự vụ bận rộn, làm sao có thời giờ ra ngoài nhận người? Đại trưởng lão hợp thời giải thích, viện trưởng một ngày trăm công ngàn việc, xác thực không dành phân thân. Khôi ngô lão giả cười hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi. Ai ngờ Lý Triều Huy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá. Phan Vân Thành bên kia truyền đến tin tức, Kỳ Lăng Xương cô nương có thể sẽ đến Thiên Võ viện. Kỳ Lăng Xương. Đại điện trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nửa ngày, Khôi Ngô lão giả mới lắp bắp nói, thế nhưng là vị kia phản bần kiếm tiên Kỳ Lăng Xương. Lý Triều Huy mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Đại trưởng lão lập tức đề nghị, viện trưởng, Kỳ cô nương tuổi còn trẻ liền đi vào thiên nhân cảnh, thực lực cao thâm mặt chắc. Như lấy học viên thân phận nhập viện, chỉ sợ không người dám chỉ điểm. Không bằng cho nàng một cái danh dự đạo sư thân phận. Lý Triều Huy nhãn tỉnh sáng lên, đại trưởng lão lời ấy rất hay. Tâm tình thật tốt, Lý Triều Huy ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên dừng ở Mực đứng dậy bên trên, "Mặc trưởng lão, Thái Hoa phủ nhưng có thu hoạch." Đại điện bên trong lập tức vang lên một trận cười vang. Mực Lên tuy là Thiên Võ viện trưởng lão, thực lực không tầm thường, nhưng bởi vì đến viện thời gian trễ nhất, nhỏ tuổi nhất, xếp hạng giả mạo, đi Thái Hoa phủ tuyển chọn nhân tài khổ sai liền rơi vào trên đầu của hắn. Đối mặt đám người cười vang, Mực Lên lại thẳng tắp sống lưng, "Hồi viện trưởng, thuộc hạ lần này phát hiện ba mầm tốt." "Ồ." Nhị trưởng lão suýt cười một tiếng, "Thái Hoa phủ loại địa phương kia có thể ra cái gì nhân tài?" Mực Lên không chút hoang mang, một cái huyền cương tứ trọng, hai cái huyền cương tam trọng. Đại điện trong nháy mắt yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát càng lớn tiếng cười. Ha ha ha, Mực Lên a Mực Lên, ngươi có phải hay không tại Thái Hoa phủ ở lâu, ánh mắt cũng đi theo giảm xuống. Vũ trưởng lão vô án cười to. Lý Triều Huy cũng nhịn không được, "Mặc trưởng lão, ngươi sẽ không hết thảy liền chiêu ba người a?" Mực Lên thành thật trả lời, "Chiêu năm người." "Ba người kia có gì chỗ thần kỳ?" Tứ trưởng lão bán tín bán nghi, "Chẳng lẽ thu người khác chỗ tốt?" Mực Lên khoan thai buông xuống chén trà, trước nói tạ Hừng Diên, nàng này đối võ kỹ lý giải chi khắc sâu, thi triển tốc độ so với thường nhân nhanh gấp 2 có thừa. Trên mặt mọi người vẻ trêu tức dần dần biến mất, trở nên trịnh trọng lên. Lý Triều Huy liền vội vàng hỏi, căn cốt như thế nào? Thượng giai. Mực Lên bổ sung, mà lại không có gia tộc trèo trống, toàn dựa vào tự mình tu luyện. Trong sảnh lại là chấn động. Không có tài nguyên ủng hộ lại có thể tại cái tuổi này đạt tới huyền cương tam trọng, xác thực bất phàm. Có Tạ Hồng Diên làm nền, đám người đối hai người khác cũng hứng thú. Mực Lên tiếp tục nói, Trang Hiểu Mộng, huyền cương tam trọng, thiên phú cực cao, đối các loại kỹ năng năng lực lĩnh ngộ cực mạnh. T, mấy vị trưởng lao hít vào khí lạnh. Thiên phú cùng lực lĩnh ngộ là võ giả khó khăn nhất tăng lên tố chất, nàng này tiền đồ bất khả hạ lượng. Cuối cùng, Mực Lên nhìn về phía Lý Triều Huy, về phần Cố Viên, thuộc hạ dám chắc chắn, hắn có thể tại lần này tuyển chọn bên trong sông vào top 100. Hoang đường. Tính nôn nóng nhị trưởng lão lập tức vô án, Thái Hoa phủ loại kia địa phương nhỏ ra có thể đi vào 1000 vị trí đầu cũng không tệ rồi. Mực Lên khí định thần nhàn, chư bị không ngại rửa mắt mà đợi. Lý Triều Huy gặp bầu không khí có chút khẩn trương, ôn hòa cười nói, 10 ngày sau thi đấu xếp hạng ra, chư bị lại đến này điện nhìn qua liền biết rốt cuộc. Chương 51, một mình hành động chương 51, một mình hành động Cố Viên 5 người đi nhanh hơn 10 dặm, phía trước rừng cây đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Đẩy ra bụi cây, chỉ gặp hai con hình thể khổng lồ cự nha tượng ngay tại vũng bùn bên trong chơi đùa, tráng kiện ngà voi dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Thứ giai linh thú. Liêu Kình Thiên hưng phấn dưới đất thấp hô, chém giết một con liền có thể đến một tinh giá trị. Tạ Hồng Diên lại cau mày, cự nha tượng răng sắc bén như lao, cái mũi linh hoạt như roi, một kích toàn lực có thể so với huyền cương ngũ trọng đỉnh phong. Mọi người cẩn thận. Cố Viên cấp tốc làm ra an bài, Tạ Hồng Diên cùng Trang Hiểu Mộng một tổ, Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Hỏa một tổ, ta ở một bên áp trận. Đám người gật đầu, lập tức phân tán ra tới. Hai con cự nha tượng phát giác được nhân loại khí tức, đồng thời phát ra gầm nhẹ, móng trước trùng điệp đập mạnh lấy đó cảnh cáo. Lên. Phương Thiên Hỏa ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời xông ra. Cự nha tượng bị chọc giận, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, thân thể cao lớn bắt đầu chạy, mặt đất đều tại rung động. Trang Hiểu Mộng trong mắt lóe lên bực cường, để cho ta thử một chút lực lượng của nó. Nàng đề khí huy kiếm, mũi kiếm giữ tượng mũi chạm vào nhau, lại phát ra kim loại giao minh thanh âm. Keng. Hổ khẩu đau đớn một hồi, trường kiếm rời tay bay ra. Cự nha tượng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, túi đầu dùng sắc bén ngả voi hướng nàng đâm tới. Cẩn thận. Tạ Hồng Diên kinh hô, giơ kiếm bọn tới cũng đã không kịp. Trang Hiểu Mộng trong mắt to tràn đầy bối rối, bản năng huy động hai tay muốn ngăn cản. Phương Thiên Họa ở phía xa gấp đến độ kêu to, mắt thấy kia bén nhọn ngả voi liền muốn đâm xuyên nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu xanh chặn ngang mà vào. Ầm. Cố Uyên đẩy ra Trang Hiểu Mộng, mình lại hoàn toàn bại lộ tại cự nha tượng phạm vi công kích bên trong. Hắn bản năng bay lên không xoay chuyển, hiểm lại càng hiểm né qua một kích chí mạng, nhưng vẫn bị ngà voi mũi nhọn đảo qua phía sau lưng. Phúc, máu tươi vẩy ra, Cố Uyên như diều đứt dây bay ra, trung điệp đụng gãy một cây đại thụ mới dừng lại. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, phía sau lưng vết thương cốt cốt đổ máu, trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Cố đại ca, Trang Hiểu Mộng tê tâm liệt phế hô. Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên đều ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới Cố Huyên sẽ vì đồng bạn ngăn lại như thế một kích chí mạng. Tạ Hồng Diên trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối Trang Hiểu Mộng ghét, cũng có đối Cố Huyên kính nể. Trang Hiểu Mộng lảo đảo chạy đến Cố Huyên bên người, gặp hắn phía sau lưng máu thịt bé bé, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, đều tại ta cậy mạnh. Nàng luống cuống tay chân từ trong nạp giới lấy ra chữa thương đan dược, nhưng Cố Huyên bởi vì đau đớn khó mà nuốt. Dưới tình thế cấp bách, Trang Hiểu Mộng càng đem đan dược ngậm tại môi đỏ ở giữa, túi người độ nhập Cố Huyên trong miệng. Nô. Đôi môi đụng vào nhau trong nháy mắt, hai người đồng thời run lên. Cố Huyên náo hải trống rỗng, chỉ cảm thấy trên môi mềm mại ấm áp, Trang Hiểu Mộng hai gò má đỏ hồng, tim đập như trống trầu, lại cố chấp không chịu rời, thẳng đến xác nhận đan dược vào cổ họng. Ta không sao. Cố Huyên ho nhẹ một tiếng, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đi giúp Phương Thiên Hòa đi. Trang Hiểu Mộng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mắc cỡ đỏ mặt nhìn về phía chiến trường. Liêu Kình Thiên đã trợ giúp Tạ Hồng Diên, hai người phối hợp ăn ý, dần dần chiếm thượng phong, mà Phương Thiên Hỏa một mình đứng đối một cái khác cự nha tượng, tình huống có chút nguy hiểm. Ngươi chớ lộn xộn. Trang Hiểu Mộng nhẹ giọng dặn dò, lập tức cầm kiếm gia nhập chiến đấu. Có Trang Hiểu Mộng gia nhập, Phương Thiên Hỏa áp lực chợt giảm. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn như mảnh mai thiếu nữ chiến đấu lại bén nhọn như vậy. Hai người rất nhanh thăm dò ra cự nha tượng lực điểm, con mắt cùng phân bụng. Công bụng nó. Phương Thiên Hỏa hét lớn một tiếng, trường kiếm như rồng, đâm thẳng cự nha tượng mềm mại cái bụng. Phốc phốc. Máu tươi dâng trào, cự nha tượng phát ra thống khổ tê minh. Trang Hiểu Mộng nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào mắt trái, mũi kiếm thẳng xuyên não tủy. Oeng. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Một bên khác, Tạ Hồng Diên cùng Liễu Kình Thiên cũng hợp lực đánh chết một cái khác cự nha tượng. Nửa canh giờ kịch chiến về sau, hai con tứ giai linh thú rốt cục ngã xuống. Đám người thở hổn hển, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Dựa theo trước đó phân phối, bởi vì Phương Thiên Họa cùng Tạ Hồng Diên đã từng thu được tinh giá trị, lần này hai điểm tinh giá trị phân biệt về Trang Hiểu Mộng cùng Liễu Kình Thiên tất cả. Bốn người xuống lại đến Cố Huyên bên người, gặp hắn đã tự hành băng bó kỹ vết thương, sắc mặt cũng khôi phục chút huyết sắc. Cố Minh, thương thế như thế nào? Phương Thiên Họa lo lắng hỏi. Cố Huyên khoát khoát tay, không ngại, tu dưỡng mấy ngày liền tốt. Hắn nhìn về phía cự nha tượng thi thể, bất quá, yêu thú nội đan đối ta hữu dụng, không biết. Cố Minh cứ việc lấy dùng. Phương Thiên Họa trực tiếp làm chủ, nếu không phải ngươi động thân cứu giúp, chúng ta khả năng đã giảm quân số. Liễu Kình Thiên ba người cũng liên tục gật đầu. Cố Huyên lại lắc đầu, không thể lấy không. Hắn đem mình còn sót lại 4 điểm tinh giá trị bình quân phân cho 4 người, mình tinh giá trị về không, tứ giai yêu thú nội đan có giá trị không nhỏ, dạng này ta đã chiếm đại tiện nghi. 4 người còn muốn chối từ, Cố Huyên cũng đã đứng dậy đi hướng cự nha tượng thi thể. Hắn thủ pháp thành thạo xé ra đầu voi, lấy ra hai cái trứng bổ câu lớn nhỏ thổ hoàng sắc nội đan. Đồ tốt. Cố Huyên thỏa mãn thu nhập nạp giới, có thể dùng đến luyện chế tăng lên phòng ngự đan dược. Đại chiến qua đi, 4 người đều đã sức cùng lực kiệt, liền ngồi xếp bằng điều tức. Cố Huyên mặc dù thụ thương không nhẹ, lại vẫn cảnh giác quan sát bốn phía, để phòng có người thừa lúc vắng mà vào. Trang Hiểu Mộng bụng trộm mở ra một con mắt, nhìn xem Cố Huyên thẳng tắp bóng lưng, nhớ tới mới nụ hôn kia, nhịp tim lại không tự chủ gia tốc. Tạ Hồng Diên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, yên lặng nắm chặt kiếm trong tay. Cố Huyên ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong đan điền cửu chuyển càn khôn đỉnh dị động. Hai cái kia tứ giai cự nha tượng nội đan ở trong đỉnh lơ lửng, tản mát ra nồng đậm thổ hoàng sắc linh khí. Hắn tâm niệm vừa động, đem bên trong một viên nội đan đặt vào trong đỉnh hải tâm. Ông, nội đan trong nháy mắt phân giải, hóa thành tinh thuần linh khí. Ngoài ý liệu là, những linh khí này cũng không như thường ngày hướng chạy trong đỉnh linh dược, mà lại như tia nước nhỏ tuôn hướng hắn phần lưng vết thương. Một cỗ thanh lương chi ý từ đan điền dâng lên, thuận kinh mạch lưu hướng phần lưng nóng bỏng vết thương. Cố Huyên có thể cảm nhận được rõ ràng, những cái kia linh khí bao vây lấy vết thương, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Càng thân kỳ lạ, lúc trước bởi vì va chạm mà khí huyết bất ổn ngũ tạng lục phủ, cũng tại linh khí tầm bổ hạ dần dần bình phục. Cái này Cố Huyên trong lòng chấn kinh, cựu chuyển càn khôn đỉnh lại còn có chữa thương hiệu quả. Hắn nguyên lai tưởng rằng tôn thần này bí đan đỉnh chỉ có thể phụ trợ luyện đan. Hiện tại xem ra, năng lực chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Cái này khiến hắn đối tạo hóa đỉnh hứng thú càng đậm, đồng thời cũng minh bạch, muốn mở ra toàn bộ nó bí mật, không chỉ cần phải hại lượng linh khí, càng cần hơn thực lực bản thân tăng lên. Theo thời gian chuyển rời, Cố Huyên phía sau lưng vết thương đã kết một tầng mỏng sẹo. Kia cỗ thanh lương sinh cơ chi khí dần dần tiêu tán, còn lại linh khí ở trong đỉnh kia phiến thần bí vườn trồng trọt bên trong lắng đọng xuống, chuyển hóa làm đặc thù nào đó năng lượng. Đáng tiếc Cố Huyên nội thị đang điện, phát hiện lần này linh khí đại bộ phận dùng cho chữa thương, không có còn dư thừa năng lượng phụ trợ tu luyện. Hắn chú ý tới tạo hóa đỉnh tựa hồ đem đại bộ phận linh khí đều trồng chất ở mảnh này vườn trồng trọt bên trong, không biết là dụng ý gì. Cái này vườn trồng trọt có thể tồn chứa nhiều ít linh khí. Cố Huyên ý tưởng đột phát, manh động một cái điên cuồng suy nghĩ, dùng linh khí lấp đầy mảnh không gian hỗn độn này. Nơi đây linh thú đông đảo, chính là thu hoạch nội đan cơ hội tốt. Cố Huyên không chút do dự lấy ra cái thứ hai nội đan, đặt vào trong đỉnh. Hoa, nội đan phân giải linh khí giống như thủy triều tuôn hướng kia phiến bồi dưỡng linh dược không gian hỗn độn. Cố Huyên bén nhạy phát giác được, những linh dược kia tại linh khí kích thích hạ tựa hồ trưởng thành một phần. Toàn bộ không gian hỗn độn nồng độ linh khí cũng hơi có tăng lên. Mặc dù điểm ấy tăng trưởng đối lớn như vậy không gian mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng Cố Huyên cũng không thất vọng. Nước chảy đá mòn, chỉ phải kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày có thể để lộ mảnh không gian này khăn che mặt bí ẩn. Nhưng vào lúc này, một tia ôn nhuận linh khí từ đan đỉnh tràn ra, bị Cố Uyên thân thể tự nhiên hấp thu. Trong chốc lát, hắn chân khí bên trong đan điền như giang hà trào lên, tu vi lại có một tia tiến tiến. Thu hoạch không nhỏ. Cố Uyên thỏa mãn mở mắt ra, phát hiện Phương Thiên Họa bốn người đã kết thúc điều tức, chính lo lắng mà nhìn xem hắn. "Cố Minh, thương thế như thế nào?" Phương Thiên Họa hỏi. Cố Uyên đứng người lên, hoạt động hạ gân cốt, không ngại. "Chúng ta tiếp tục tìm kiếm linh thú đi." Trang Hiểu Mộc lo âu nhìn xem hắn, "Cố đại ca, thương thế của ngươi, muốn hay không lại nghỉ ngơi một lát?" "Đúng vậy a, chúng ta không đội cái này nhất thời." Liêu Kình Tiên cũng phụ họa nói. Cố Uyên cười cười, đột nhiên hướng phía trước một gốc to cỡ miệng chén cây vung ra một quyền. Giang rắc, thân cây ứng thanh mà đứt, ầm vang ngã xuống đất. Cái này bốn người trợn mắt hốt hoồm. Mới vừa rồi còn máu chảy ồ ạt vết thương, hiện tại dường như hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. "Đi thôi." Cố Uyên vô vô tay, thời gian quý giá. Gặp Cố Uyên sinh long hoạt hổ bộ dáng, đám người không cần phải nhiều lời nữa, năm người tiếp tục hướng chỗ rừng sâu xuất phát. Đi ra trong vòng 3-4 dặm đường, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu. Giống, trong rừng cây, bảy con toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lên màu đen hoa văn mãnh hổ ngăn cản đường đi. Những này bạch hổ hình thể so bình thường lão hổ lớn hơn một vòng, răng nanh như chùy thủ sắc bén, trong mắt lóe ra hung quang. Vân trắng hổ, tam giai linh thú. Tạ Hồng Diên cấp tốc giới thiệu, chân trước sắc bén nhưng đồng tâm sát, cái đuôi như roi thép, tốc độ cực nhanh, lực công kích có thể so với huyền cương tứ trọng. Cố Uyên liếc nhìn bảy hổ, khoe miệng khẽ nhếch, "Ba chỉ giao cho ta, còn lại các ngươi phân." Đám người gật đầu, riêng phần mình khóa chặt mục tiêu. Động thủ. Nam thân ảnh tựa như tia chớp phóng tới bảy hổ. Cố Uyên tốc độ nhanh nhất, thừa dịp Vân Trắng Hổ chưa kịp phản ứng, trường kiếm trong tay đã xẹt qua một đạo hàn quang. Phốc phốc. Một đầu bạch hổ giữa giết hầu kiếm, máu tươi phun ra ngoài, ở vang ngã xuống đất. Còn lại Vân Trắng Hổ cái này mới thức tỉnh, giống giận vây quét mà tới. Phương Thiên Họa bốn người kịp thời đổi tới, riêng phần mình ngăn lại mục tiêu. Chỉ có tam giai linh thú đối bọn này thiên tài mà nói uy hiếp không lớn. Cố Uyên thân hình như quỷ mị, tại bầy hổ bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu. Không bao lâu, ba đầu bạch hổ liền ngã xuống trong vũng máu. Một bên khác, Phương Thiên Họa mấy người cũng lần lượt giải quyết riêng phần mình đối thủ. "Cố Minh, ngươi hiệu suất này cũng quá biến thái." Liêu Kình Thiên nhìn xem Cố Uyên dưới chân ba bộ xác hổ, nhịn không được nhả rẫnh. Cố Uyên nhìn trên mặt đất bảy con vân trắng hổ thi thể, từ nạp linh trong nhận lấy ra bốn cái tinh xảo bình sứ, những này yêu thú nội đan ta muốn lấy hết. Làm đền bù, nơi này có nhị giai sông nguyên đan, dược hiệu không thua tam giai đan dược, nhưng khôi phục nhanh chóng linh khí, xúc tiến tu luyện. Các ngươi ý như thế nào? Trang Hiểu Mộng nhãn tỉnh sáng lên, nàng biết rõ đan dược, không nói hai lời liền tiếp nhận bình sứ. Phương Thiên Họa nửa tin nửa ngờ mở ra nắp bình nhẹ ngửi, sắc mặt đột biến, linh khí này thật là tinh thuần. Tạ Hồng Diên cùng Liễu Kình Thiên cũng riêng phần mình hít hà, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, sát thực bất phàm. Tạ Hồng Diên khó được mở miệng đánh giá, linh khí độ tinh khiết có thể so với tam giai đan dược. Cố Uyên mỉm cười, không chỉ có như thế, cái này sông nguyên đan có thể liên tục phục dụng mà dược hiệu không giảm, đối tu luyện rất có ích lợi. Đám người nghe vậy càng là tâm động, sảng khoái hoàn thành giao dịch. Phương Thiên Họa nhịn không được hỏi, "Cố Minh, đan dược này từ đâu mà đến?" "Gia truyền bí phương." Cố Uyên hời hợt mang qua, lập tức lời nói xoay chuyển, "Ta có cái đề nghị, muốn cùng mọi người tách ra một đoạn thời gian." Đám người sững sờ, Trang Hiểu Mộng nhỏ giọng hỏi, "Cố đại ca, có phải hay không chê chúng ta cản trở rồi?" Cố Uyên lắc đầu, vừa vặn tương phản, "Lấy thực lực của các ngươi, đủ để ứng phó gặp phải linh thú, nhưng năm người đồng hành, hiệu suất ngược lại giảm xuống. Tách ra hành động, mỗi người có thể thu được càng nhiều sao hơn giá trị." Hắn dừng một chút, "Ta đề nghị cuối cùng 10 ngày lại tụ họp." Phương Thiên Họa như có điều suy nghĩ, thật là hữu lý, nhưng ngày cuối cùng như thế nào hội tụ? Cố Uyên từ trong nạp giới lấy ra 5 mai đặc chế đạn tín hiệu, "Đây là ta đặc chế đạn tín hiệu, rót vào chân khí ném không trùng, cho dù ban ngày cũng có thể phát ra hào quang lóa mắt." Hắn phân phát cho mỗi người một viên, phía trên có dấu ấn tinh thần của ta, như gặp nguy hiểm bóp nát nó, ta sẽ trước tiên đuổi tới. Đám người tiếp nhận đạn tín hiệu, đều hiểu cái quyết nghị này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Mặc dù Cố Uyên tại đoàn đội bên trong có thể cung cấp càng nhiều an toàn bảo hộ, nhưng tách ra hành động quả thật có thể đề cao tinh giá trị tăng trưởng tốc độ. Còn có một chuyện, Cố Uyên nghiêm mặt nói, "Mọi người cần phải toàn lực tăng thực lực lên, đề cao tinh giá trị Thiên Võ Viện sẽ căn cứ tuyển chọn biểu hiện phân phối tài nguyên, tinh giá trị càng cao, lấy được chú ý cùng bồi dưỡng thì càng nhiều." Lời nói này để chúng người tinh thần chấn động, phản phất tìm được minh sát phương hướng. "Đúng rồi," Cố Uyên bổ sung nói, "ta cần đại lượng yêu thú nội đan. Một viên tam giai nội đan có thể đổi một viên sông nguyên đan, một viên tứ giai nội đan có thể đổi 5 mai sông nguyên đan." Liêu Kình Tiên nhãn tỉnh sáng lên, "Thật chứ? Vậy ta muốn săn giết mấy ngàn mai." Tạ Hồng Diên lườm hắn một cái, lòng tham. Phương Thiên Họa cười nói, "Giao dịch này đối với chúng ta có lợi thật lớn. Lấy thực lực của chúng ta, đối phó tam giai hoặc tứ giai linh thú cũng không khó khăn." Cố Uyên gật đầu hứa hẹn, "Vô luận nhiều ít nội đan, ta đều nhận lấy." Đám người nghe vậy lại là giật mình, ngầm tự suy đoán Cố Uyên thân gia đến cùng có bao nhiêu phong phú. Phân biệt thời khắc, Trang Hiểu Mộc lưu luyến không rời lôi kéo Cố Uyên ống tay áo. Cố Uyên ôn nhu vuốt vuốt tóc của nàng, "Hành sự cẩn thận, gặp được nguy hiểm lập tức phát tín hiệu." Ừm, Trang Hiểu Mộng đỏ mặt gật đầu. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, triển khai Du Long Bộ cấp tốc rời đi. Liêu Kình Thiên nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, thầm nói, thật là một cái yêu nghiệt. Phương Thiên Họa vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Mọi người cùng nhau cố gắng, đừng bị kéo ra quá lớn chênh lệch." Rời đi đám người về sau, Cố Uyên cũng không đội vã tìm kiếm linh thú, mà là dọc theo dòng suối hướng thượng du đi đến. Hắn cần một chỗ nơi yên tĩnh, trước đem đoạn nhạc phân đảo kiếm cùng nhiếp hồn quyết luyện thành, mới có thể ở sau đó cạnh tranh bên trong lưu thêm mấy tấm át chủ bài. Suối nước róc rách, Trong rừng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót. Cố Uyên bước chân nhẹ nhàng, thần thức lại như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Kiếp trước thân là đan đế cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết, mảnh này nhìn như bình tĩnh sơn lâm kỳ thực quần quần sóng ngầm. San sát, bên trái trong bụi cỏ truyền đến nhỏ bé vận động. Cố Uyên bước chân không ngừng, tay phải cũng đã lặng yên đặt tại trên chuôi kiếm. Hai đạo nhân ảnh từ phía sau cây hiện lên, dù chưa xuất thủ, nhưng này tràn ngập ước định ý vị ánh mắt lại làm cho hắn phía sau lưng siết chặt. Huyền cương lục trọng Cố Uyên trong lòng thầm run, trên trán màu lam nhạt ngôi sao năm cánh cứu được hắn, một tinh giá trị biểu hiện hắn cơ hồ không có chút giá trị, lúc này mới miễn đi một trận phiền phức. Lại đi nửa dặm, phía trước truyền đến tranh chấp âm thanh. Cố Uyên nín hơi ngưng thần, mượn bóng cây che lấp tới gần. Chỉ gặp năm tên thân mang cẩm bào thiếu niên chính vây quanh ba tên quần áo tả tơi người dự thi, một người trong đó trên trán tinh giá trị rõ ràng là 7. "Giao ra, nếu không đánh gãy chân của các ngươi." Cầm đầu cẩm bào thiếu niên cười gằn, huyền cương ngũ trọng khí tức không che giấu chút nào phóng thích ra. Cố Uyên lặng yên tối lui. May mắn mà có cái chán ấn ký nhan sắc nhạt nhẽo, kia hai nhóm người đều không có để hắn vào trong mắt. Thực lực mới là căn bản. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia linh ý, tăng tốc bước chân rời đi chỗ thị phi này. Sau gần nửa canh giờ, Cố Uyên tại một chỗ tích tính sơn cốc dừng lại. Nơi này ba mặt núi vây quanh, nham thạch dốc đứng, có cây thưa thớt, chỉ có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, đã không linh thú nghỉ lại, cũng không có người mà đến, chính hợp hắn y Cố Uyên ngồi xếp bằng, từ trong nạp giới lấy ra đoạn nhạc phân đào kiếm bí tịch. Môn này kiếm pháp hắn mặc dù bởi vì thời gian đội vàng chưa thể luyện tập, nhưng khi nhàn hạ thường ở trong lòng suy nghĩ, giờ phút này mảnh đọc càng cảm thấy tinh diệu, kiếm chiêu đại khai đại hợp, giảng cứu lấy lực phá xảo, chính thích hợp hắn loại này thật khí hùng hồn người. Thử trước một chút thứ nhất đoạn nhạc thức. Cố Uyên hít sâu một hơi, đứng dậy rút ra vô phong trọng kiếm. Kiếm này uy manh cương liệt, hắn tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể như giếng phun tuôn ra, một đạo lăng lệ chi khí từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng sâu mũi kiếm. Đúng. Chân hắn dẫm huyền diệu bộ pháp, trọng kiếm giơ cao khỏi đầu, đột nhiên bổ xuống. Chân khí tại thân kiếm hội tụ, lại tại sắp thành hình sát na phốc một tiếng lọt khí, như quả cầu da xì hơi tan ra. Ầm. Cố Uyên bởi vì dùng sức quá mạnh mất đi cân bằng, chật vật quằn xuống đất, lần thứ nhất nếm thử tuyên cáo thất bại. Dính liền không đủ trôi chảy hắn vô vô bụi đất đứng dậy, cũng không nhục chí. Tiếp trước luyện đan lúc, một lò đan dược thất bại mấy chục lần đều là chuyện thường. Cố Uyên không có nóng lòng lần thứ hai nếm thử, mà là tĩnh tâm phân tích nguyên nhân. Hắn phát hiện không chỉ có là chiêu thức dính liền lạnh nhạt, càng quan trọng hơn là đối trọng kiếm trưởng không đủ. Mặc dù kiếp trước đọc lướt qua không ít binh khí, nhưng thế này dùng binh khí thời gian không dài, rất nhiều chỗ rất nhỏ khó mà làm đến nơi đến chốn. Đoạn nhạc phân đảo kiếm vốn là khó luyện, không bằng trước thích hướng trọng kiếm. Cố Uyên linh cơ khẽ động, đem luyện đan kinh nghiệm dùng tại võ học bên trên. Hắn không còn nóng lòng luyện tập đoạn nhạc phân đảo kiếm, mà là nhấc lên vô phong kiếm, bắt đầu cơ sở nhất huy kiếm luyện tập. Mỗi một kiếm đều quán chú toàn bộ chân khí, mặc dù chiêu thức đơn giản đến cực điểm, lại luyện được phá lệ chăm chú. Mới đầu, xuất kiếm vị trí cao thấp không đều, 10 trong kiếm có 9 kiếm trệch hướng mong muốn quy tích. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mũi kiếm xẹt qua đường vòng cung dần dần hướng tới trung hợp. Hai canh giờ quá khứ, Cố Uyên toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng tiến bộ rõ rệt. 10 trong kiếm chí ít có 6 kiếm có thể xuất hiện tại mong muốn vị trí, lại không sai chút nào. Hô, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy ra sông nguyên đan ăn vào. Đan dược vào bụng, cảm giác mệt mỏi lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Cố Uyên không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục huy kiếm. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến màn đêm buông xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Uyên là bị trên lưng vết thương đau tỉnh. Hôm qua kịch chiến lúc lưu lại vết thương tuy trải qua cựu chuyển càn khôn đỉnh trị liệu, nhưng cũng chưa hoàn toàn khép lại. Hắn khẽ cắn môi, đơn giản xử lý sau lại đầu nhập tu luyện. Lần này, hắn bắt đầu đếm thử đem không sợ chi thế dung nhập cơ sở kiếm chiêu. Mới đầu cả hai không hợp nhau, hoặc là khí thế áp chế kiếm chiêu, hoặc là kiếm chiêu trói buộc khí thế. Nhưng Cố Uyên không nóng không đổi, như tạo hình đan dược phối phương một chút xíu điều chỉnh. Đến vào lúc giữa trưa, hắn đã có thể sơ bộ đem khí thế cùng kiếm chiêu kết hợp. Mặc dù uy lực kém xa đơn độc thi triển, nhưng đã là cái tốt bắt đầu. Có lẽ có thể thử một chút đoạn nhạc thức. Cố Uyên điều chỉnh hô hấp, hồi ức kiếm quyết yếu nghĩa. Lần này, hắn không còn truy cầu tốc độ, mà là đem mỗi một cái động tác phân giải ra đến, như luyện đan lúc khống chế hỏa hầu tinh chuẩn. Khởi thế, chuyển cổ tay, chầm bay, trọng kiếm chậm rãi giơ lên, chân khí như tia nước nhỏ rót vào thân kiếm. Đương khí thế tích xúc đến đỉnh điểm lúc, Cố Uyên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trọng kiếm đột nhiên bổ xuống. Oanh! Một đạo bán nguyệt hình kiếm khí gào thét mà ra, đem ngoài ba trượng một tảng đá lớn chém thành hai khúc. Vết cắt bóng loáng như gương, cho thấy kiếm khí cô đọng trình độ. Thành công. Cố Uyên đại hỉ, nhưng lập tức nhíu mày. Một kiếm này tiêu hao hắn gần 3 thành chân khí, hiển nhiên còn chưa đủ thuần thục. Hắn tiếp tục luyện tập, đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần nghiên cứu nhiếp hồn quyết. Môn này tinh thần võ kỹ giảng cứu lấy thần ngữ vật, vừa vặn đền bù hắn công kích từ xa không đủ. Đảo mắt 3 ngày quá khứ. Bạch. Trong kiếm bổ ra sương sớm, tại trên vách đá lưu lại một đạo bạch ấn. Cố Uyên thu kiếm lui lại 2 bước, khép mắt xem kỹ lấy mặt đá bên trên sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. 9 ngày khổ tu, cái này đã là thứ 1.276 kiếm. Mồ hôi thuận căng cứng ra lưng lan xuống, rót vào kết vảy vết thương mang đến tinh mịn đâm nói. Cố Uyên lại giống như chưa tỉnh, cổ tay xoay chuyển ở giữa, vô phong trọng kiếm lại lần nữa giơ lên. Kiếm tích phản xạ nắng sớm tại sơn cốc vách đá ở giữa nhảy bọn, giống một đám bị hoảng sợ đông đóm. Dưới vai trái chìm 3 phần hắn tự lẩm bẩm, mũi kiếm đột nhiên nghiêng cướp. Lần này vết kiếm cùng lúc trước cái kia đạo hoàn mỹ trung hợp, tại nham thạch mặt ngoài khắc ra nửa tấc sâu lỗ khảm. Nơi xa rừng cây vang xào xạc, mấy cái đi ngang qua người dự thi thoáng nhìn hắn trên trán màu lam nhạt một chữ tinh giá trị, cười nạo lấy tăng tốc bước chân. luyện cơ sở kiếm chiêu ngu xuẩn. Trào phúng âm thanh theo gió bay tới, tại đáy cốc kích thích rất nhỏ hồi âm. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch. Những này vội vã săn bắt tinh đáng giá ra hỏa vĩnh viễn sẽ không minh bạch, đương trăm kiếm rơi vào cùng một điểm lúc, trong kinh mạch loại kia nước chảy thành sông thông suốt cảm giác đến cỡ nào mỹ diệu. Tựa như kiếp trước luyện chế 6 chuyển linh đan lúc, các loại dược tính ở trong đỉnh hoàn mỹ dung hợp sát na. Kiếm thế đột biến, từ bộ chuyển gai. Trọng kiếm phá không duệ vang kinh bay khe đá bên trong núi tước. 3 ngày rèn luyện, vô phong kiếm trong tay hắn đã điều khiển như cánh tay. Mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào lúc trước chém vào da lỗ khảm, không sai chút nào. Nên thử một chút thật đồ vật. Đoạn nhạc phân đảo kiếm quyển ra cựu trụ tại đầu gối trải rộng ra, bút tích như du long đi rắn. Cố Uyên đầu ngón tay mơn trớn đoạn nhạc thức yếu quyết đồ giải, thể nội vòng xoáy đan điền bắt đầu chậm rãi gia tốc. Theo hô hấp dần dần sâu, bốn phía xương mù lại theo hắn thổ nạp có chút chập trùng. Trọng kiếm ra khỏi vỏ tiếng ma sát đánh thức nghỉ lại tại kiếm tuệ bên trên chuồn chuồn. Cố Uyên hai chân vi phần, mũi kiếm chỉ điểm. Một sợi chân khí từ đan điền dâng lên, thuận sống lưng bỏ đi mai, lại dọc theo cẳng tay rót vào chuôi kiếm. Vô phong trọng kiếm dần dần nổi lên mông lung bạch quang, lưỡi kiếm không khí chúng quanh bắt đầu vặn mèo. Đúng. Kiếm rơi như sấm. Bốn nên gào thét mà ra kiếm khí lại tại ly kiếm ba tấc chỗ ẩm vàng tán loạn. Lực phản chấn thuận chui kiếm chui lên cánh tay, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Ngoài mười bước nham thạch mặt ngoài chỉ để lại đạo cảm ấn, như bị cồn khí nhẹ nhàng cọ qua. Khi đi lại Cố Uyên nhíu mày, cảm giác này tựa như luyện đan lúc hỏa hầu đột biến, dược dịch tại sắp thành đan sát na đột nhiên sôi trào. Hắn chợt nhớ tới mẫu thân lưu lại bút ký bên trong câu kia vừa cực thì gãy, nhu cực thì yếu. Lần thứ hai nếm thử, hắn tận lực thả chậm thức mở đầu. Chân khí như xuân suối tuyết tan chậm rãi rót vào thân kiếm, mỗi một chỗ khớp nối chuyển động đều chính xác như đồng hồ bánh răng. Đương trọng kiếm nâng đến điểm cao nhất lúc, thể nội không sợ chi thế bỗng nhiên bộc phát. Oanh! Hình bán nguyệt kiếm khí phá không mà ra, đem ngoạng lưu thạch chém thành hai khúc. Mặt cắt bóng loáng như gương, thậm chí có thể chiếu rõ hắn kinh ngạc khuôn mặt. Cố Uyên lảo đảo lui lại hai bước, một kiếm này lại dành thời gian ba thành chân khí. Nham thạch băng liệt oanh minh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, hù dọa bay đầy trời chim. Cố Uyên lại nhìn chằm chằm bàn tay của mình xuất thần. Kiếm khí ly thể trong đáy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó huyền diệu vật luật, tựa như cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong linh dược thành thục lúc nhịp đập. Tiếp xuống năm ngày, trong cốc lôi minh không dứt. Cố Uyên giống như ma lặp đi lặp lại luyện tập, mỗi lần chân khí hao hết liền ăn vào sông nguyên đan điều tức. Đến lần thứ 36 nếm thử lúc, hắn rốt cục thăm dò chân khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong tốt nhất đường đi. Thứ 79 lần, kiếm khí ngưng tụ thời gian rút ngắn một nửa. Thứ 120 lần, đoạn nhạc thức uy lực đã có thể so với huyền cương lục trọng một kích toàn lực. Phân đào thức. Cố Uyên xóa đi lông mày và lông mi bên trên mồ hôi, mũi kiếm nhẹ chuyển. Cái này thức giảng cứu cương nhu cùng tồn tại cùng hắn nhất quán cương mãnh con đường một trời một vực. Lần thứ nhất nếm thử, ba đạo phân hóa kiếm khí giữa không trung lẫn nhau triệt tiêu. Lần thứ 7, kiếm khí chạm đến mục tiêu lại mềm mại bất lực. Lần thứ 15, hắn chợt nhớ tới thẩm luyện biểu thị thế lúc kia phiến đánh xuyên mặt nước lá rụng. Kiếm thế đột nhiên trở nên phiêu hốt. Trọng kiếm xẹt qua quỹ tích bắt đầu mang theo kỳ lạ vận luật, tiếng kiếm reo bên trong lại ẩn ẩn xen lẫn triều tịch thanh âm. Đương đạo thứ 7 kiếm khí điệp ra hoàn thành lúc, Cố Uyên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, mũi kiếm chỉ chỗ, bảy đạo kiếm khí như ngân long ra biển. Ầm ầm. Ngoài 10 trượng vách đá nổ tung lớn gần trượng hố, vảy ra đá vụn đem chúng quanh cây cối đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Phản xung lực đẩy Cố Uyên trượt lùi lại mấy bước, phía sau lưng phanh đụng vào vách đá. Nhưng khóe miệng của hắn lại giơ lên mừng như điên đường cong. Cái này thức phân đạo uy lực, đúng là đoạn nhạc gấp 3 có thừa. Đầy trời trong buổi mù, Cố Uyên đột nhiên tỉnh táo. Như thế động tĩnh, chắc chắn sẽ dẫn tới ngấp nghé. Hắn cấp tốc thu kiếm vào vỏ, triển khai du long bộ chạy về phía nơi xa. Chương 52, Huyền Cương Ngũ Trọng chương 52, Huyền Cương Ngũ Trọng một khắc đồng hồ về sau, hai thân ảnh như khói nhẹ bay xuống sân gốc. Một lam váy nữ tử ngón tay ngọc điểm nhẹ loạn thạch bên trong cái kia đạo dài hơn một trượng cự khe hở, thanh âm như hoàng anh xuất gốc, "Bạch công tử, ngươi nhìn vết tích này." Được xưng Bạch công tử thanh niên nam tử một bộ xanh nhạt trường sam, bên hông treo lấy chuôi toàn thân trắng muốt ngọc kiếm. Hắn cúi người chạm đến nham thạch mặt cắt, đầu ngón tay chuyển đến mặt kính chân nhắn xúc cảm, lông mày không khỏi cau lại. Không có đánh nhau vết tích, chung quanh cỏ cây hoàn hảo. Bạch công tử ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, là có người ở đây luyện kiếm. Lam vai thiếu nữ che miệng cười khẽ, luyện kiếm có thể tạo thành như vậy phá hư, sợ không phải vị kia trưởng lão ở đây luận bàn a. Bạch công tử lắc đầu, chỉ hướng trên vách đá sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, ngươi nhìn những này luyện tập vết tích, từ cạn tới sâu, rõ ràng là một người gây nên. Hắn dừng một chút, uy lực kinh người như thế, hoặc là tu vi của người này đã đạt huyền cương thất trọng trở lên, hoặc là cái gì? Thiếu nữ trong mắt lóe lên hiếu kỳ, không tự giác gần sát một bước. Hoặc là hắn tu luyện chính là thiên giai võ kỹ. Bạch công tử thanh âm lạnh dần, mà huyền cương thất trọng cao thủ sẽ không cố ý chạy đến loại này hoang vắng chi địa luyện tập cơ sở kiếm chiêu. Thiếu nữ đôi mắt đẹp trợn lên, ngươi nói là có người ở đây tu luyện phẩm cấp cao võ kỹ? Bạch công tử chém đinh chặt sắt, ít nhất là thiên giai. Như Cố Uyên ở đây, chắc chắn kinh ngạc nơi này người suy đoán chi chuẩn xác. Hắn cổ luyện nhiều ngày đoạn nhạc phân đảo kiếm chính là thiên giai võ kỹ. Bạch công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Thiếu nữ trong mắt nổi lên vẻ ngưỡng mộ, bộ ngực cao vút như có như không cọ qua đối phương cánh tay. Kia theo ý người, vũ kỹ này là cái gì phẩm cấp? Như đối đầu người này, Bạch công tử có chắc chắn hay không? Bạch công tử ánh mắt mịt mờ đảo qua thiếu nữ thức tha dáng người, tự tin nói, xem kiếm này ngấn ngưng tụ không tan, ít nhất là thiên giai trung phẩm. Hắn khẽ bước bên hông ngọc kiếm, người này mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng so với ta ngọc cầu đồng quán nhật quyết còn kém chút hòa hậu. Thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, đã là cao phẩm võ kỹ, không bằng chúng ta. Nàng làm cái cướp đoạt thủ thế. Bạch công tử trong mắt tham niệm lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức thở dài, đáng tiếc không biết người này đi hướng. Tuyển chọn khu vực phạm vi ngàn dặm, tìm người như mò kim đáy biển. Hắn đột nhiên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, bất quá đã hắn có thể ở đây tu luyện, nói do phụ cận khả năng có nơi đặt chân. Chúng ta, sắp trời đã tối. Thiếu nữ bỗng nhiên ôn nhu đánh gãy, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ trời chiều, không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Nàng có ý riêng bổ sung, sơn cốc này vắng vẻ lắm đây. Bạch công tử hiểu ý, một thanh nắm ở thiếu nữ vòng eo. Thiếu nữ giả ý dãy rủa hai lần liền ngã mặt tại trong ngực hắn, hai người như keo như sơn hướng nơi xa lao đi. Bọn hắn vừa rời đi không lâu, lại một nhóm người ngựa đuổi tới sơn cốc. Cầm đầu là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, nhìn thấy trên vách đá vết kiếm sau hít sâu một hơi, ai ra, đây con mẹ nó chính là kiếm pháp gì? Cả đêm ở giữa, tuần tự có 6-7 nhóm người ngựa tới đây điều tra. Tất cả mọi người bị tia kinh khủng vết kiếm rung động, âm thầm suy đoán đến tuột cùng là vị cao thủ kia ở đây tu luyện. Có nhãn lực càng là nhìn ra, cái này tuyệt không phải phổ thông võ kỹ có thể tạo thành phá hư, ít nhất là thiên giai võ kỹ. Một cái người bịt mặt nói khẽ với đồng bạn nói, nếu có thể đoạt được. Đồng bạn vội vàng ngăn lại, im lặng. Bực này nhân vật há lại dễ chê. Người bịt mặt xem thường, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu có thể tập kết đầy đủ nhân thủ. Trong bóng đêm, tham lam hạt giống lặng yên nảy mầm. Cố Uyên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sớm đã ngờ tới luyện kiếm động tĩnh sẽ dẫn tới ngấp nghé, tại hoàn thành một lần cuối cùng luyện tập sau liền cấp tốc chuyển di. Giờ phút này hắn ngay tại ngoài trăm dặm một chỗ trong sơn động, trước mặt bày biện 7 viên vân trắng hổ yêu thú nội đan. Hẳn là đủ rồi. Cố Uyên tự nói, đem nội đan từng mai để vào cựu chuyển cán cố đỉnh. Kỳ diệu một màn phát sinh. Nội đan tiếp xúc nắp đỉnh trong nháy mắt, tựa như tuyết rơi vào nước sôi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Tinh thuần linh khí ở trong đỉnh mờ mịt thành sương mù, bộ phận tràn ra đỉnh bên ngoài, như vật sống chui vào Cố Uyên toàn thân. Những linh khí này không cần luyện hóa, có thể trực tiếp chuyển hóa làm chân khí bản thân. Cố Uyên trong lòng vui mừng, lập tức ngồi xếp bằng, dẫn đạo linh khí ở trong kinh mạch vận hành chu thiên. Theo linh khí không ngừng tràn vào, chân khí trong cơ thể hắn như xuân sông thủy triều liên tục tăng lên. Trong đan điền luồng khí xoáy vận tốc bay càng lúc càng nhanh, biên giới thậm chí nổi lên nhạt đạm kim quang. Một đoạn thời khắc, luồng khí xoáy đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, thể tích thu nhỏ nhưng mật độ bạo tăng. Huyền cương tứ trọng đỉnh phong. Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện. Hắn có thể cảm giác được, mình cách đột phá ngũ trọng chỉ kém một cơ hội. Cố Uyên cũng không đội vã tìm kiếm linh thú lịch luyện, mà là từ trong nạp giới lấy ra quyển kia giành được nhất một quyết. Vũ khí này nghe thấy danh tự liền hấp dẫn hắn, có thể để cho kia thu kịch thiếu niên như thế quý trọng, chắc hẳn không là phàm phẩm. Hắn ngồi xếp bằng, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi chân khí, nhẹ nhàng điểm tại ố vàng trên quyển trục. Theo chân khí rót vào, quyển trục mặt ngoài nổi lên nhạt đạm kim quang, một cỗ tin tức lưu giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Tinh thần công kích võ kỹ. Cố Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhất hồn quyết đúng là một môn hiếm thấy tinh thần công kích pháp môn. Tu luyện đến đại thành, nhưng ảnh hưởng thậm chí khống chế đối thủ tâm thần, giết người ở vô hình. Mặc dù tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần viễn siêu thường nhân tinh thần lực, nhưng đối thân là luyện đan sư Cố Uyên mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cố Uyên khó nén hưng phấn. Cái này công pháp ở trên thị trường cơ hồ tuyệt tích, mặc dù có cung giá cả kinh người. Kia thu kệ thiếu niên sợ là táng ra bại sản mới đổi lấy quyền bí tịch này, lại tiện nghi hắn. Bất quá hưng phấn qua đi, Cố Uyên rất nhanh tỉnh táo lại. Nhiếp hồn quyết tuy mạnh, nhưng tu luyện cực kỳ phức tạp, trong thời gian ngắn khó mà nắm giữ. Hắn trước đem pháp môn tu luyện nhớ cho kỹ, tính toán đợi săn giết linh thú sau lại tìm hiểu kỹ càng. Thu hồi quần trụ, Cố Uyên đứng dậy hoạt động gân cốt. Trên lưng vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Hắn lấy ra túi nước uống mấy ngụm, lập tức triển khai du long bộ, hướng chỗ rừng sâu lao đi. Phía khu vực này linh thú không ít, nhưng đa số tam giai. Cố Uyên hơn nửa ngày bên trong giải quyết 7 con tam giai linh thú, trên trán tinh giá trị ấn ký cuối cùng từ 1 biến thành 2. Tứ giai linh thú cần vận khí mới có thể gặp được, về phần ngũ giai linh thú, hắn tạm thời còn không muốn trêu chọc. Sắp trời dần tối, Cố Uyên vốn định tìm chỗ an toàn luyện hóa hôm nay thu hoạch yêu thú nội đan, đột nhiên chóp mũi khẽ động. Trong gió bay tới một tia như có như không mùi thơm. Đây là, thân là luyện đan sư, Cố Uyên đối linh dược khí tức cực kỳ mẫn cảm. Cái này mùi thơm mát lạnh bên trong mang theo một tia đắng chát, tuyệt không tầm thường hoa cỏ. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh lại có chút rung động, tựa hồ đối với mùi thơm này sinh ra phản ứng, có thể để cho tạo hóa đỉnh sao động linh dược. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lần theo hương khí phương hướng tiến hành. Du long bộ triển khai, Cố Uyên như quỷ mị tại trong rừng rậm ghé qua. Gần 100 mét về sau, hắn nhảy lên một tòa gò đất nhỏ, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh chiếm diện tích hơn 10 mẫu đầm lầy vắt ngang tại phía trước, mặt nước hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm. Trong ao đầm, một gốc toàn thân xanh lam linh thảo sinh đẹp lập, 7 mảnh hẹp dài lá cây như kiếm bản chỉ hướng lên bầu trời, đỉnh một đóa lớn chừng miệng chén hoa lan chính chậm rãi nở rộ, tản mát ra yêu đất lang quang. Ôn thần lan. Cố Uyên hô hấp trì trệ. Loại linh dược này đối hồn phách bị hao tổn người có hiệu quả, có thể xưng luyện đan sư sinh mạng thứ hai. Cho dù ở kiếp trước, hắn cũng chỉ ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Ôn thần lan chỗ chân quý ở chỗ nó có thể chữa trị thần hồn tổn thương. Võ giả tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thần hồn một khi bị hao tổn rất khó khỏi hẳn, mà ôn thần lan luyện chế đan dược lại có thể khởi tự hồi sinh. Hay hơn chính là, nó còn có thể tăng cường tinh thần lực, đối tu luyện nhiếp hồn quyết rất có ích lợi. Cố Uyên cưỡng chế trong lòng kích động, thử quan sát kỹ bốn phía. Đầm lầy mặt nước nhìn như bình tĩnh, nhưng ngẫu nhiên toát ra bọt khí biểu hiện dưới nước tất gặp nguy hiểm. Ôn Thần Lan chung quanh trong vòng 10 trượng không có một mảng cỏ, càng lộ ra quỷ dị.
Làm sao lấy?
Cố Uyên cau mày. Thẳng tiếp lội nước quá mức mạo hiểm, nhưng nếu dùng chân khí cách không thu lấy, khoảng cách lại quá xa. Ngay tại hắn suy tư đối sách lúc, hai đột nhiên động một cái. Nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió, có người chính hướng bên này chạy đến. Không bao lâu, tám đạo thân ảnh rơi vào đầm lầy bên dưới, bốn nam hai nữ, cầm đầu là một thân mang áo lam thanh niên, khí tức đã đạt huyền cương ngũ trọng đỉnh phong. Bên cạnh hắn thiếu nữ áo trắng ước chừng 17-18 tuổi, tu vi cũng có huyền cương ngũ trọng trung kỳ, những người còn lại thì tại tứ trọng đến ngũ trọng ở giữa.
A.
Áo lam thanh niên liếc nhìn đứng tại đầm lầy bên cạnh Cố Uyên, trong mắt lóe lên kinh ngạc, lại có thể có người so với chúng ta tới trước. Thiếu nữ áo trắng ánh mắt tại Cố Uyên cái trán hai tinh giá trị bên trên đảo qua, khóe miệng hơi nhếch, chỉ là hai sao, cũng dám ngấp nghé Ôn Thần Lan. Áo lam thanh niên bước nhanh đến phía trước, ở trên cao nhìn xuống nói, cái này gốc linh dược là chúng ta phát hiện trước, ngươi có thể đi. Cố Uyên bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trong ao đầm Ôn Thần Lan, suy tư ngắt lấy chi pháp.
Tiểu tử, đĩa sao?
Áo lam thanh niên sầm mặt lại, tay phải đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Thiếu nữ áo trắng kéo hắn một cái ống tay áo, sư minh, trước đừng để ý tới hắn, Ôn Thần Lan sắp thành thủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngắt lấy. Cố Uyên trong lòng cười lạnh. Đám người này vừa đến đã tuyên bố linh dược là bọn hắn đơn giản ngang ngược vô lý. Bất quá hắn hiện tại không đếm xỉa tới sẽ, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu có thể tại đầm lầy giường trên thiết đồ lót chuẩn vật, chẳng phải có thể an toàn đến Ôn Thần Lan chỗ. Hắn xoay người rời đi, đôi áo lam thanh niên uy hiếp mắt điếc hai ngơ. Dừng lại. Áo lam thanh niên gầm thét, để ngươi đi rồi sao? Cố Uyên cũng không quay đầu lại, triển khai du long bộ nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn cần vật liệu gỗ, mà lại là đại lượng vật liệu gỗ. Ngoài trong trượng, một gốc ba người ôm hết cổ thụ chọc trời đứng sừng sững trong rừng. Cố Uyên rút ra vô phong trọng kiếm, mũi kiếm nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Đoạn nhát tức, giang giác một tiếng vang thật lớn, đại thụ hét lên rồi ngã gục. Cố Uyên kiếm thế không ngừng, đem thân cây chia cắt thành mấy chục khối dài ba thước, nửa thước rộng dày tấm ván gỗ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không đến nửa khắc đồng hồ liền hoàn thành. Hẳn là đủ rồi. Cố Uyên thu hồi đại bộ phận tấm ván gỗ, chỉ ôm một chồng trở về đầm lầy. Khi hắn trở lại đầm lầy bên cạnh lúc, tám người kia chính đang kịch liệt thảo luận như thế nào ngắt lấy Ôn Thần Lan. Thiếu nữ áo trắng cái thứ nhất phát hiện Cố Uyên trở về, nhìn thấy trong ngực hắn tấm ván gỗ, sắc mặt đột biến. Không được, hắn nghĩ trải tấm ván gỗ quá khứ. Áo lam thanh niên bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lửa giận dâng trào, ngăn lại hắn. Tám người đồng thời đánh tới, nhưng Cố Uyên du long bộ cơ nào mau lẹ. Hắn như một trận gió lướt qua đầm lầy biên giới, trong tay tấm ván gỗ tinh chuẩn ném đầm lầy mặt nước. Ba, ba, ba. Từng khối tấm ván gỗ vững vàng rơi vào đầm lầy bên trên, hình thành một đầu đốn lượn thông đạo, nối thẳng Ôn Thần Lan chỗ. Muốn chết. Áo lam thanh niên nổi giận, rút đao chém về phía Cố Uyên phía sau lưng. Cố Uyên sớm có phòng bị, dưới chân tấm ván gỗ đột nhiên trầm xuống. Hắn mượn lực bỏ hướng phía cạnh, đồng thời từ trong nạp giới vung ra khác một tấm ván gỗ. Ầm. Áo lam thanh niên một đao phách không, chính rơi vào Cố Uyên trước kia đứng thẳng chỗ. Hắn vừa định truy kích, lại phát hiện Cố Uyên đã mượn mới ném ra tấm ván gỗ trở về, ngược lại vây quanh phía sau mình. Ngốc đại cá tử, mình chơi bùn đi. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, thân hình như điện, dọc theo tấm ván gỗ thông đạo thẳng đến Ôn Thần Lan. Áo lam thanh niên muốn đuổi theo, lại hoảng sợ phát hiện dưới chân tấm ván gỗ chính đang chậm rãi chìm xuống, đầm lầy hấp lực viễn siêu tưởng tượng. Sư Minh cẩn thận. Thiếu nữ áo trắng kinh hô. Cố Uyên đã đến Ôn Thần Lan bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhổ tận gốc. Đương linh dược rời đi mặt nước sát na, đầm lầy đột nhiên kịch liệt bốc lên, một đầu thô to như thùng nước cự mãng vọt ra khỏi mặt nước, huyết buồn đại khẩu thẳng phệ Cố Uyên đầu lâu. Quả nhiên có thủ hộ thú. Cố Uyên sớm co đón trước, tay trái cầm Ôn Thần Lan, tay phải trọng kiếm đột nhiên thượng tiêu. Phân đạo thức. Bảy đạo kiếm khí điệp ra bộc phát, như ngân long ra biển, chính giữa cự mãng hàm dưới. Tê, cự mãng bị đau, thân thể cao lớn đập ầm ầm về đầm lầy, tóe lên đầy trời bùn nhão. Cố Uyên thừa cơ dọc theo tấm ván gỗ thông đạo phi tốc trở về. Trải qua áo lam thanh niên lúc vẫn không quên trào phúng, đa tạ sư minh thay ta ngăn trở thủ hộ thú. Lúc này áo lam thanh niên đã lâm vào đầm lầy đến đầu gối, chính liều mạng dãy rủa. Gặp Cố Uyên trải qua, hắn giống giận vung đao, lại bởi vì thân thể nhận hạn chế mà động làm chậm chạp. Cố Uyên nhẹ nhõm né qua, thuận tay lấy đi mấy khối mấu chốt tấm ván gỗ, để thông đạo trở nên đứt quãng. Tiểu tử, ngươi trở lại cho ta. Áo lam thanh niên hoảng sợ phát hiện mình càng lún càng sâu, thanh âm cũng thay đổi điệu. Cố Uyên cũng không quay đầu lại, chỉ lưu lại một chuỗi cười dài. Thiếu nữ áo trắng tức đến xanh mét cả mặt mày, mang theo hai người truy kích, lại bị Cố Uyên du long bộ vùng đến càng ngày càng xa. Một khắc đồng hồ về sau, xác nhận bước bỏ truy binh, Cố Uyên dừng bước lại, lấy ra Ôn Thần Lan cẩn thận chú đáo. Bảy mảnh hình kiếm lá cây hiện ra yếu ớt lang quang, trong nhụy hoa có từng điểm kim mang lưu chuyển, chính là thành thục tiêu chí. Đồ tốt. Cố Uyên mừng rỡ như điên, cẩn thận đem Ôn Thần Lan thu nhập cựu chuyển càn khôn đỉnh. Linh dược nhập đỉnh trong nháy mắt, thân đỉnh kịch liệt rung động, tản mát ra trước nay chưa từng có chấn động mãnh liệt. Cố Uyên ngồi xếp bằng, từ trong nạp giới lấy ra hôm nay thu hoạch 7 viên yêu thú cấp 3 nội đan, từng cái đặt vào trong đỉnh. Ông, nội đan tiếp xúc nắp đỉnh sát na, tựa như tuyết gặp nước sôi cấp tốc tan rã. Tinh thuần linh khí ở trong đỉnh hình thành vòng xoáy, Ôn Thần Lan lơ lửng trong đó, tán phát ra đạo đạo màu lam tia sáng, cùng linh khí xen lẫn quấn quanh. Cố Uyên nhắm mắt ngưng thần, dẫn đạo cỗ này hỗn hợp năng lượng ở trong kinh mạch vận hành. Ôn Thần Lan dược lực cùng yêu thú nội đan linh khí hoàn mỹ dung hợp, như xuân phong hóa vũ tư dưỡng tứ chi bách hải của hắn. Theo năng lượng không ngừng hấp thu, trong đan điền luồng khí xoáy bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích lại không ngừng thu nhỏ. Đương áp xúc đến cực hạn lúc, luồng khí xoáy đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé khí châm, du tẩu toàn thân.
huyền cương ngũ trọng, ngưng khí thành châm. Cố Uyên bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang như điện. Hắn tiện tay vung lên, ba đạo khí châm bắn ra, đem ngoài 10 bước thân cây xuyên thủng. Lỗ kim trung quanh không thấy vết rạn, cho thấy kinh người ngưng tụ độ. Cố Uyên đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Đột phá ngũ trọng về sau, chất khí chất lượng có bay vọt về chất, có thể ngưng khí thành châm, lực xuyên thấu tăng nhiều. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Uyên không ngừng tìm kiếm linh thú chiến đấu, bằng vào bản năng chiến đấu cùng cựu chuyển cán khôn đỉnh công hiệu nghịch tiên, thực lực càng thêm cô đọng. Theo tốc độ này, tháng này bên trong tất có thể đột phá đến lục trọng. Cố Uyên ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, cảm thụ được chân khí trong cơ thể tăng trưởng. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ nhiếp hồn quyết phát hiện môn này tinh thần bí thuật cùng tự thân lĩnh ngộ không sợ chi thế lại có dị khúc đồng công chi diệu. Cả hai đều là lấy tinh thần lực ảnh hưởng hắn tâm thần người, chỉ bất quá thế càng thiên hướng về chấn nhiếp, mà nhiếp hồn quyết thì có thể trực tiếp công kích hồn phách. Nếu có thể dung hợp hai, có lẽ có thể sáng chế mạnh hơn tinh thần công kích thủ đoạn. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng chờ mong tìm luyện tập đối tượng thử một chút hiệu quả. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, giống như có không ít người tụ tập. Hắn thu liễm khí tức, lặng yên tới gần, phát hiện mười mấy tên người dự thi làm thành một vòng, giống như tại quan sát cái gì. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, hẳn là có bảo vật gì. Hắn gạt mở đám người, nhìn vào bên trong, chỉ gặp một phong thần tuấn lãng thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt bày biện một tấm ván gỗ, trên viết: bán ra yêu thú nội đan, tam giai 100 mai, tứ giai 20 mai, không bán lẻ. Thủ bút thật lớn. Cố Uyên trong lòng giật mình. Bình thường người dự thi có thể săn giết mười mấy đầu tam giai linh thú đã thuộc không dễ, người này có thể góp nhặt như thế số lượng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn âm thầm dò xét thực lực đối phương, huyền cương cửu trọng, mà lại khí tức kéo dài ổn định, căn cơ vững chắc, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Xích Tiêu quốc dưới hoàng thành lại có ba tòa so khá nổi danh thế lực, phân biệt là Phàn Vân Thành, Vô Cực Môn cùng Vân Tiên Cung. Thanh niên này tên gọi Lục Tiếu Lâm, vốn là Xích Tiêu quốc hoàng đô bên ngoài tam đại thế lực một trong Vô Cực Môn đại thiếu. Hắn thiên phú chắc tuyệt, lại vô tâm kế thừa môn phái, chỉ muốn an tĩnh tu luyện, tìm cái tiên nữ quyến lữ tiêu giao cả đời. Kết quả hắn lao cha giận dữ, trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà, tịch thu tất cả bà bối, tuyên bố trừ phi hắn nguyện ý kế thừa môn phái, nếu không không cho phép về nhà. Lục Thiếu Lâm trẻ tuổi nóng tính, nghĩ thầm, ta lại muốn kiếm ra thành tựu. Nhưng người không có đồng nào, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Đúng lúc gặp Thiên Võ Viện tuyển chọn, hắn tự tin có thể xông ra thành tựu, kết quả phát hiện cao thủ nhiều như mây, cạnh tranh kịch liệt. Lục Thiếu Lâm ý thức được nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng đan dược bị lao cha tịch thu, hắn chỉ có thể bán ra ngày thường góp 3-4 giai yêu thú nội đan đổi lấy tài nguyên. Nhưng mà, qua nửa ngày, hỏi giá người giải rác, chân chính mua sắm càng là không có. Người vây xem càng ngày càng nhiều, lại đều giống nhìn xiếc khỉ nhìn chằm chằm hắn, để hắn rất cảm thấy xấu hổ. Xem ra biện pháp này không làm được. Hắn thở dài, đang chuẩn bị thu quán, đột nhiên, huynh đệ, yêu thú nội đan bán thế nào? Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Lục Thiếu Lâm mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên mặc áo đen đứng tại trước mặt, ánh mắt trầm ổn, khí tức nội liễm. Ca môn, ngươi nhìn xem ra giá đi. Hắn sảng khoái đáp lại, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Cố Uyên đánh giá hắn trên trán tinh giá trị ân ký, đang chờ ra giá. Ông thấy lạnh cả người từ phía sau đánh tới, Cố Uyên phía sau lưng lông tơ đứng đấy, bản năng nghiêng người né tránh. Một thanh hiện ra hàn quang đoạn kiếm sát ống tay áo của hắn sẽ qua, trong không khí lưu lại một đạo bạch ấn. Cố Uyên đang muốn xuất thủ phản kích, trước mắt bóng trắng lóe lên, Lục Thiếu Lâm đã như quỷ mị ngăn tại hắn cùng kẻ đánh lén ở giữa. Kim loại dao minh âm thanh thanh thúy vang lên, Lục Thiếu Lâm ngọc kiếm tinh chuẩn đón đỡ ở kẻ đánh lén đoạn kiếm. Vị bằng hữu này, chuyện gì cũng từ từ. Lục Thiếu Lâm thanh âm ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cố Uyên tập trung nhìn vào, kẻ đánh lén chính là trước kia tại đầm lầy gặp phải áo lam thanh niên. Hắn đứng phía sau thiếu nữ áo trắng tô mị mà cùng mặt khác 6 tên đồng bạn, giờ phút này đang dùng ánh mắt oán độc nhìn mình chằm chằm. "Là ngươi?" Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, đầm lầy bên trong bùn còn không có rửa sạch sẽ. Áo lam thanh niên sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh lên, "Tiểu tử, đem ôn thần lan giao ra." Lục Thiếu Lâm nhíu mày, ngọc kiếm không nhúc nhích tí nào chống chọi áo lam thanh niên và kiếm, "Không quản các ngươi có gì ân oán, đều đừng quấy rầy ta làm ăn." Áo lam thanh niên kiêng kỵ nhìn Lục Thiếu Lâm một chút, hiển nhiên cảm nhận được đối phương huyền cương cựu trọng khí tức cường đại. Hắn kiềm nén lửa giận thu hồi đoạn kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bằng hữu, đây là chúng ta cùng hắn ân đoán cá nhân, còn xin ngươi đừng nhúng tay." Lục Thiếu Lâm bất vi sở động, ngược lại nhẹ nhàng đẩy, đem áo lam thanh niên bước lui 3 bước, "Tại ta giao dịch hoàn thành trước, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn." Tô Mị mà nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào Lục Thiếu Lâm trước mặt tấm bảng gỗ bên trên. Đương nàng nhìn thấy yêu thú nội đan 4 chữ lúc, nhãn tình sáng lên. "Vị công tử này," Tô Mị mà thanh âm ngọt ngào, chậm rãi tiến lên, "ngươi là tại bán ra yêu thú nội đan sao?" Lục Thiếu Lâm gặp có người hỏi giá, thái độ lập tức hòa hoãn, chính là: "Tam giai 100 mai, tứ giai 20 mai, không bán lẻ." Tô Mị mà che miệng cười khẽ, "Nhiều như vậy nội đan, công tử chắc hẳn thực lực phi phàm, không biết muốn đổi thứ gì?" Lục Thiếu Lâm không chút do dự, "Đan dược, tốt nhất là có thể phụ trợ tu luyện." Cố Uyên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười thầm. Cái này Lục Thiếu Lâm hiển nhiên đối Tô Mị mà đám người ý đồ đến không có chút nào phát giác, còn tưởng rằng là thực tình muốn giao dịch. Tô Mị mà ra vẻ tiếc nuối thở dài, phía khu vực này đan dược khẩn trương, yêu thú nội đan giá trị cũng giảm bất đi nhiều. Nàng sóng mắt lưu chuyển, không bằng dạng này, ta dùng một viên nhị giai trung phẩm đan dược đổi lấy ngươi 4 cái yêu thú cấp 3 nội đan, hoặc là một viên tứ giai yêu thú nội đan, như thế nào? Lục Thiếu Lâm cau mày. Cái giá tiền này thấp hơn nhiều giá thị trường, nhưng hắn tình cảnh gian nan, đang do dự ở giữa, dư quang thoáng nhìn Cố Uyên trên mặt thần sắc trào phúng. vị huynh đệ kia, Lục Thiếu Lâm chuyển hướng Cố Uyên, ngươi có thể ra giá cao hơn sao?
Cố Uyên lắc đầu, ta không có nhị giai trung phẩm đan dược.
Tô Mị mà đắc ý hất cằm lên, quỷ nghèo liền đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Nàng chuyển hướng Lục Thiếu Lâm, thanh âm ngọt đến phát dính, công tử, phiến khu vực này có thể xuất ra đan dược người không nhiều, giá tiền của ta đã rất công đạo.
Lục Thiếu Lâm trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đang muốn mở miệng, Cố Uyên lại đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một cái tinh xảo sứ men xanh bình.
Ta mặc dù không có nhị giai trung phẩm đan dược, Cố Uyên chậm rãi nói, nhưng ta có sông nguyên đan.
Sông nguyên đan?
Lục Thiếu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cái gì phẩm giai?
Nhị giai cao phẩm.
Cố Uyên mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương lập tức tràn ngập ra, bất quá dược hiệu không thua tam giai đan dược.
Tô Mị mà sắc mặt biến hóa, lập tức cười nhạo nói, khoác lác ai không biết, nhị giai chính là nhị giai, làm sao có thể so ra mà vượt tam giai.
Lục Thiếu Lâm cũng đã tiếp nhận bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược tại lòng bàn tay.
Đan dược toàn thân trắng mướt, mặt ngoài có bảy đạo màu vàng kim nhạt đường vân, tản mát ra linh khí nồng nặc ba độ.
Cái này,
Lục Thiếu Lâm hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, linh khí bức người, ngưng tụ không tan, không phải tứ giai đan sư không thể luyện chế. Hắn không chút do dự đem đan dược thả trong cửa bảo.
Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ tinh thuần hùng hậu linh khí lập tức tuôn hướng toàn thân.
Lục Thiếu Lâm nhắm mắt cảm thụ một lát, lại mở mắt lúc, trên mặt đã tràn đầy chấn kinh.
Tốt đan.
Hắn từ đáy lòng tán thưởng, linh khí độ tinh thuần sắc thực có thể so với tam giai đan dược.
Cố Uyên mỉm cười, không chỉ có như thế, cái này sông nguyên đan có thể liên tục phục dụng mà dược hiệu không giảm, thích hợp nhất tu luyện lâu dài sử dụng.
Lời vừa nói ra, trung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi linh khí thanh âm.
Có thể lặp lại phục dụng mà không giảm dược hiệu đan dược, ở trên thị trường cơ hồ tuyệt tích.
Không ít người vây xem trong mắt đã hiện lên vẻ tham lam.
Lục Thiếu Lâm hô hấp trở nên thô trọng, như đúng như lời ngươi nói, đan dược này sát thực thích hợp ta.
Hán đội bằng hỏi, ngươi muốn làm sao đổi?
Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, ba gã yêu thú cấp 3 nội đan đổi một viên sông nguyên đan, một viên tứ giai yêu thú nội đan đổi hai cái.
Cái giá tiền này so giá thị trường cao hơn ba thành, nhưng cân nhắc đến tuyển chọn khu vực tình huống đặc biệt, cũng là hợp lý.
Lục Thiếu Lâm kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên.
Hắn vốn cho rằng có thể đổi được 30 mai sông nguyên đan liền vừa lòng thỏa ý, không nghĩ tới Cố Uyên cho ra giá cả để hắn chí ít có thể thu được 73 mai.
Nếu thật có thể lặp lại phục dụng, mình đột phá đến thần ý cảnh cũng ở trong tầm tay.
Đổi, ta đổi.
Lục Thiếu Lâm không kịp chờ đợi từ trong nạp giới lấy ra tất cả yêu thú nội đan, chỉnh tề mã để dưới đất.
Tô Mị mà sắc mặt âm trầm như nước, đột nhiên giọng khe thẻ nói, chờ chút.
Hắn khả năng chỉ có một viên thuốc gạt người.
Cố Uyên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi thích nghiền ép người khác.
Nói, hắn từ trong nạp giới lại lấy ra bốn cái giống nhau như lúc sứ men xanh bình, hết thảy 74 mai sông nguyên đan, đầy đủ đổi lấy ngươi tất cả nội đan.
Lục Thiếu Lâm tiếp nhận bình sứ từng cái kiểm tra, xác nhận mỗi bình đều là hàng thật giá thật sông nguyên đan về sau, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, mới có nhiều hoài nghi, xin hãy tha lỗi.
Giao dịch rất nhanh hoàn thành.
Lục Thiếu Lâm đem 100 mai tam giai cùng 20 mai tứ giai yêu thú nội đan giao cho Cố Uyên, mình thì trân trọng cất kỹ 74 mai sông nguyên đan.
Vị huynh đệ kia, Lục Thiếu Lâm thành khẩn nói, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh.
Cố Uyên.
Cố Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.
Lục Thiếu Lâm trịnh trọng ôm quyền, ngày sau như có cần, Lục Mộ Định sẽ toàn lực giúp đỡ.
Cố Uyên mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác.
Cuộc giao dịch này quá mức thuận lợi, Tô Mị mà bọn người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.
Quả nhiên, vây xem trong đám người lập tức có người hô to, vị công tử này còn đổi yêu thú nội đan sao?
Cố Uyên nhìn khắp bốn phía, phát hiện chỉ ít có hơn 20 tên người dự thi mắt lom lom nhìn mình, trong tay đều bưng lấy hoặc nhiều hoặc ít yêu thú nội đan.
Thật có lỗi, Cố Uyên ôn hòa nói, ta sông nguyên đan đã còn thừa không nhiều, trước tăng cường tứ giai yêu thú nội đan trao đổi.
Vừa dứt lời, hơn 10 người trong tay có tứ giai yêu thú nội đan người dự thi lập tức xuống tới.
Hơn 10 ngày đến, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều đụng phải tứ giai linh thú, chỉ là khổ vì không cách nào đại lượng mang theo mới không có tận lực săn giết.
Ta có 2 cái tứ giai nội đan.
Ta 3 cái.
Ta 5 mai.
Trang diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.
Cố Uyên không thể không cất cao giọng, từng cái đến, không nên chen lấn.
Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Cố Uyên lại dùng còn lại sông nguyên đan trao đổi hơn 30 mai tứ giai yêu thú nội đan.
Đến lúc cuối cùng một bình sông nguyên đan thấy đáy lúc, hắn ôm quyền hướng đám người tạ lỗi, chư vị, đan dược đã hết.
Những cái kia không đổi đến đan dược người dự thi mặt mũi tràn đầy không cam lòng, công tử, về sau sẽ còn giao dịch sao?
Cố Uyên lắc đầu, những đan dược này là ta từ ngoại giới mang vào, tuyển chọn trong lúc đó sẽ không lại đổi.
Thấy mọi người thất vọng, hắn lại bổ sung, ngày sau có cơ hội lại hợp tác.
Đám người nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia tiếc sắc, nhao nhao tán đi.
Chương 53, Lục Thiếu Lâm chương 53, Lục Thiếu Lâm trong vòng một tháng tuyển chọn, đảo mắt đã qua đi 2 tuần.
Đông khu chiến trường, cạnh tranh kịch liệt, cường đội săn sát, nhưng có một chi 4 người tiểu đội lại dần dần xông ra danh khí, bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất, lại điên cùng nhất.
Phương Thiên Họa, Tạ Hồng Diên, Liễu Kình Thiên, Trang Hiểu Ngộng, 4 vị này đến từ Thái Hoa phủ người trẻ tuổi, thực lực cũng không tính đỉnh tiêm, 3 tên huyền cương ngũ trọng, 1 huyền cương tứ trọng, nhưng bọn hắn tính công kích nhưng vượt xa cùng giai. Những nơi đi qua, linh thú đều đến tội, yêu thú nội đan đều bị đoạn.
Thậm chí, ngay cả những người dự thi khác cũng khó thoát bọn hắn mượn gió bẻ măng.
Oanh!
Kiếm quang như hồng, Trang Hiểu Ngộng chém xuống một kiếm, một đầu tứ giai linh thú thiết giáp tê ẩm vàng ngã xuống đất.
Nàng thở phì phò, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn.
Lại một viên tứ giai nội đan.
Nàng cấp tốc xé ra linh thú thi thể, lấy ra nội đan, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ.
Hiểu Ngộng, ngươi gần nhất tiến bộ cũng quá nhanh.
Liêu Kình Thiên nhịn không được cảm thán, lúc này mới 2 tuần, ngươi cũng nhanh đột phá đến huyền cương ngũ trọng a. Trang Hiểu mộng mím môi cười một tiếng, không có trả lời. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mình liều mạng tu luyện, không chỉ là vì thông qua tuyển chọn, càng là vì hướng Cố Uyên chứng minh, nàng có thể mạnh lên, có thể đuổi theo cấp bộ của hắn. Từ từ ngày đó tại đầm lầy một bên, Cố Uyên thay nàng ngăn lại cự nha tượng một kích chí mạng, tâm cảnh của nàng liền lặng yên biến hóa. Cố đại ca, nàng thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay không tự giác mơn trớn bờ môi, phản phất còn có thể cảm nhận được lúc trước kia cái ngoài ý muốn hôn. Một khắc này, trong nội tâm nàng manh động một loại trước nay chưa từng có tình cảm, nóng bỏng, kiên định, lại dẫn một tia chua xót. Nàng không biết Cố Uyên phải chăng đối nàng cố ý, nhưng nàng biết, mình nhất định phải mạnh lên, mới có thể đứng ở bên cạnh hắn. Hữu tình kiếm đạo. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nàng từng ở trong sách cổ đọc được, kiếm đạo cảnh giới chi cao một trong, chính là lấy tình nhập kiếm, tình càng sâu, kiếm càng lợi. Nàng nguyên bản không hiểu, nhưng bây giờ, nàng tựa hồ mò tới cánh cửa. Bạch. Tạ Hồng Diên kiếm nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm xuyên một đầu tam giai linh thú cổ họng. Nàng mặt không thay đổi rút kiếm ra, vung đi vết máu, ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn Trang Hiểu Mộng. Lại tiến bộ. Trong nội tâm nàng thầm than. Nàng từng cho là mình là Thái Hoa phủ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng từ khi gặp được Cố Uyên, nàng mới phát hiện mình còn kém xa lắm. Càng không để cho nàng cam chính là, Trang Hiểu Mộng cái này đã từng ở trong mắt nàng mảnh mai nữ hải, bây giờ lại ẩn ẩn sẽ vượt qua nàng xu thế. Là bởi vì Cố Uyên sao? Trong nội tâm nàng hơi chát chát. Nàng đã từng bị Cố Uyên cứu, đã từng đối với hắn sinh lòng hảo cảm, nhưng nàng tính cách nội liễm, từ không biểu lộ. Nhưng hôm nay, nhìn xem Trang Hiểu Mộng bởi vì tình mà mạnh, nàng lại có chút ghen ghét. Ta sẽ không thua. Nàng lạnh lùng tự nói, kiếm chuyển hướng, lần nữa thẳng hướng tiếp theo đầu linh thú. Ầm. Phương Thiên Họa một quyền đánh bay một ý đồ đánh lén người dự thi, thuận tay cướp đi đối phương nạp giới. Xách, mới 3 cái tam giai nội đan, thật nghèo. Hắn bĩu môi, đem chiến lợi phẩm ném cho Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thịt mũi cũng là thịt. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngân lệ. Bọn hắn vốn là Thái Hoa phủ thiên tài đứng đầu, nhưng từ khi tiến vào tuyển chọn khu vực, mới phát hiện mình bất quá là giọt nước trong biển cả. Càng để bọn hắn khó chịu là, Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên cái này hai nữ hải, vậy mà so với bọn hắn còn muốn liều mạng. Mẹ nó, bị nữ nhân làm hạ thấp đi. Quá mất mặt. Phương Thiên Họa cắn răng nói, "Là được." Liêu Kình Tiên nắm chặt nắm đấm, "Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta mặt để nơi nào?" Hai người lẫn nhau, an ý đạt thành chung nhận thức, tuyệt không thể bại bởi nữ nhân. Thế là, trong những ngày kế tiếp, bọn hắn so Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên càng thêm điên cuồng săn giết linh thú, thậm chí chủ động khiêu khích những người dự thi khác, cướp đoạt tinh giá trị cùng tài nguyên. Nghe nói không, Đông Khu có cái 4 người tiểu đội, chuyên đoạt người khác yêu thú nội đan. Đâu chỉ đoạt nội đan, ngay cả công pháp, đan dược đều không buông tha. Quá vô sỉ. Nghe nói bọn hắn phía sau có cái gọi Cố Uyên ra hỏa chỗ dựa, chuyên môn dùng sông nguyên đan đổi nội đan. Lời đồn đại như dã hỏa lan tràn, Phương Thiên Họa 4 thanh danh của người càng ngày càng tối. Mới đầu, bọn hắn vẫn chỉ là săn giết linh thú, nhưng về sau, bọn hắn phát hiện cướp đoạt những người dự thi khác chiến lợi phẩm hiệu suất cao hơn. Thế là, bọn hắn bắt đầu mượn gió bẻ măng, gặp được người khiêu khích, trực tiếp đánh bại, cướp đoạt vật tư, gặp được lạc đàn người dự thi, cũng không để ý mượn điểm tinh giá trị thủ đoạn mặc dù ám muội, nhưng hiệu quả rõ rệt. Ngắn ngủi 2 tuần, 4 người tinh giá trị toàn bộ đột phá 2 chữ số. Phương Thiên Họa thậm chí đạt đến 18 tại Đông Khu xếp hạng top 100. Mà bọn hắn thu thập yêu thú nội đan, càng là chồng chất như núi, đầy đủ đổi lấy đại lượng sông nguyên đan. Ha ha ha, thoải mái. Liêu Kình Thiên ước lượng lấy vừa giành được nạp giới, nhếch miệng cười to, theo tốc độ này, chúng ta nói không chừng có thể xông vào 50 vị trí đầu. Trang Hiểu Mộng có chút bất an, chúng ta dạng này sẽ không quá mức phận rồi. Quá phận. Phương Thiên Họa cười lạnh, tuyển chọn quy tắc vốn là cho phép tranh đoạt tinh giá trị, chúng ta không giết người đã rất nhân từ. Tạ Hồng Diên thản nhiên nói, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Trang Hiểu Mộng trầm mặt một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù trong lòng vẫn coi lo lắng, nhưng vì mạnh lên, vì có thể đuổi theo Cố Uyên bước chân, nàng nguyện ý buông xuống một chút nguyên tắc. Thiên Võ Viện trong phòng nghị sự, cao 7 trượng mái vòm bỏ ra thanh lanh sắc trời. Lý Triều Huy đầu ngón tay khẽ chọc gỗ tử đàn bàn trà, chén trà bên trong phản chiếu lấy trên tường phù động tinh giá trị màn sáng. Hàn Phong, Viêm Thành nhân sĩ, 4 khu tinh giá trị thứ nhất, 942. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, màn sáng bên trên lập tức hiện một cái áo bào đỏ thanh niên hình ảnh. Nhị trưởng lão, ngươi lần này nhưng nhặt được bảo. Nhị trưởng lão đuốt râu mà cười. Khóe mắt nếp nhăn bên trong cất dấu đắc ý, kẻ này 21 tuổi liền đạt huyền cương thất trọng, càng thêm tam giai luyện đan sư. Lão hủ coi tâm tính trầm ổn, có hy vọng đánh vỡ 300 năm trước sở cùng ca lập nên 3.625 tinh giá trị ghi chép. Hừ. Vũ trưởng lão đột nhiên vô án, Triệu Vô Diên tại Huyền Thủy thành một người độc chiến 5 đầu ngũ giai linh thú, tinh giá trị 905 tạm cư thứ 2. Nếu không phải ngày hôm trước tao ngộ thú triều, giờ phút này sớm đã phản siêu. Màn sáng hình tượng hoán đổi, hiện ra cái gánh vác song kiếm lạnh lùng thanh niên. Lý Triều Huy ánh mắt tại thanh niên bên hông trên ngọc bài dừng lại chốc lát, đột nhiên cười nói: Phản Vân Thành tín vật. Vũ trưởng lão khi nào cùng Kỳ gia có giao tình? Nam trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Trong sảnh thoáng chốc yên tĩnh, chư vị trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt. Phản Vân Thành cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, đề tài này quả thực mất cảm. Khục. Thất trưởng lão hợp thời đánh vỡ trầm mặc, Hàn Băng Thành lãnh như sương, thuần linh thể chất, tinh giá trị 820. Màn sáng bên trong hiện thiếu nữ áo trắng đạp tuyết mà đi hình tượng. Nàng mỗi một bước đều tại mặt băng nở rộ hoa sen trạng sương văn, sau lưng đổ dạp lấy hơn 10 đầu băng hệ linh thú. Thuần linh thể chất hấp thu linh khí tốc độ là thường nhân gấp 5 lần. đại trưởng lao khó được mở miệng, nàng này nhìn như thứ ba, kỳ thực mỗi ngày tinh giá trị tăng trưởng ổn định tại 60 tả hữu. Như bảo trì cái này tình thế. Lời còn chưa dứt, hiệu trưởng lão đột nhiên cười nhạo, thanh điển thành bạch dục ngày hôm trước ngày lẻ thu hoạch 107 tinh giá trị, hiện lấy 750 năm đứng hàng thứ tư. Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, màn sáng hiện ra cái ngay tại lao ngọc kiếm thanh niên tuấn mỹ, ngọc cầu đồng quán nhật quyết đã tu tới đệ thất trọng. Lý Triều Huy bỗng nhiên a một tiếng, cái này Lục Thiếu Lâm, tinh giá trị 428, lai lịch ngược lại là kỳ quặc. Thất trưởng lão đội vàng giải thích, kẻ này tự xưng tán tu, nhưng lão hủ coi kiếm lộ có vô cực môn cái bóng. Tuy chỉ huyền cương cựu trọng, thực chiến lại có thể đối đầu mới vào thần ý cảnh đối thủ. Vô cực môn. Nhị trưởng lão nheo mắt lại, Lục Minh Dương lão hổ lì kia nhi tử. Đám người nghị luận ở giữa, mực mở đầu cuối cùng tĩnh tọa nơi hẻo lánh. Thằng đến Lý Triều Huy ánh mắt quét tới, hắn mới không nhanh không chậm buông xuống chén trà. Thái Hoa phủ năm người. Hắn thanh âm không lớn lại rõ ràng, Tạ Hồng Diên, 165 tinh giá trị nhiều ít. Vũ trưởng lão trong tay chén trà nghiêng một cái. Màn sáng hình tượng hoán đổi, hiện ra thiếu nữ áo đỏ tại mưa to bên trong độc chiến ba đầu tứ giai linh thú thân ảnh. Nàng kiếm chiêu nhanh đến kinh người, mỗi lần xuất kiếm đều mang theo bảy đạo tàn ảnh. Huyền cương ngũ trọng có thể có bực này chiến tích. Nhị trưởng lão nghi ngờ xích lại gần màn sáng, hẳn là chuyên chọn đề giai linh thú ra tay. Mực lên cười khẽ, trang hiểu mộng, 163 tinh giá trị trong sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống. Vũ trưởng lão đầu ngón tay ngưng ra băng tinh, lạnh giọng nói, Phương Thiên Họa, 162, Liễu Kình Tiên, 158. Mực lên, ngươi cho những tiểu tử này rót cái gì thuốc mê? Màn sáng đồng thời hiện ra hai cái thanh niên lưng tượng lưng tắc chiến hình tượng. Bọn hắn chiêu thức tàn nhẫn lão luyện, chuyên công đối thủ yếu hại, rõ ràng tu vi không cao, lại lộ ra một cô dân liều mạng chơi liều. Đoàn đội hợp tác. Lý Triều Huy như có điều suy nghĩ, bốn người phối hợp ăn ý, chuyên chọn tinh giá trị cao đội ngũ ra tay. Mặc dù tu vi thường thường, nhưng chiến thuật tinh diệu. Hắn chợt nhớ tới cái gì, Mặc trưởng lão cực lực tôn sùng Cố Uyên đâu. Màn sáng một cơn chấn động, hiện ra cái xếp bằng ở ngọn cây thiếu niên mặc áo đen. Hắn cái chán tinh giá trị rõ ràng là lẻ loi chơi chọi nằm tại bảng danh sách cuối cùng, cơ hồ nhìn không thấy. Nam. Nhị trưởng lão một miệng trà phun ra ngoài, cười vang cơ hồ lật tung mái vòm. Ngũ trưởng lão cười đến đập thẳng đùi, mực lên a mực lên, đây chính là ngươi nói tốt 104. Đủ. Lý Triều Huy đưa tay đè xuống tiếng cười, Thái Hoa phủ có thể ra 4 cái trăm tinh học viên đã là kỳ tích. Mặc trưởng lão không cần chú ý. Đại trưởng lão đột nhiên bấm niệm pháp quyết, màn sáng hiện hiện chỉnh thể xếp hạng, năm nay 500 người đứng đầu tinh giá trị tổng cộng, đã siêu khóa trước cùng thời kỳ ba thành. Thời gian còn sớm. Lý Triều Huy đứng dậy, áo bào tím không gió mà bay, cuối cùng 3 ngày mới là lòng tranh hổ đấu, đến lúc đó. Hắn ý vị thâm trường đảo qua đám người, hy vọng chư vị tiến cử anh tài đừng lật thuyền trong mương. Chư vị trưởng lão cáo lui lúc, cựu trưởng lão cô ý đụng vào mực lên bà bay, lão phu đang đánh cược phường áp Hàn Phong đoạt giải nhất, Mặc trưởng lão nhưng có hứng thú đánh cược. Mực lên cười không nói, chỉ là trước khi đi lại liếc mắt màn sáng. Trong tấm hình Cố Uyên đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang như điện, nào có nửa điểm xu hướng suy tàn. Trong rừng rậm, Tô Mị mà ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cố Uyên, trong mắt tràn đầy hoán độc. Ôn Thần Lan bị đoạt mối thù, nàng tuyệt sẽ không quên. Nhưng bây giờ, nàng không thể độc thủ. Đám người mới vừa cùng Cố Uyên giao dịch xong đan dược, lúc này như ra tay với hắn, nhất định gây nên chúng nộ. Huống chi, thực lực kia thâm bất khả trắc Lục Thiếu Lâm còn đứng ở Cố Uyên bên cạnh, rõ ràng đối với hắn có chỗ hảo cảm. Ghê tởm. Tô Mị mà âm thầm cắn răng, nhưng lại không thể không đè xuống lửa giận, quay người chuẩn bị rời đi. Lần sau gặp mặt, ta tất để ngươi trả giá đắt. Nàng ở trong lòng thề. Nhưng mà, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, dừng lại. Cố Uyên thanh âm lạnh lùng băng lên. Tô Mị mà tú mi hơi dương, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Cố công tử còn có chỉ giáo? Cố Uyên không có nhìn nàng, mà là ánh mắt khóa chặt áo lam thanh niên, Trần Thành. Vị này Trần Sư Minh, hai lần đánh lên ta, cứ đi như thế. Cố Uyên ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Trần Thành sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Tô Mị mà thấy thế, lập tức minh bạch Cố Uyên là muốn mượn cơ lập uy. Trong nội tâm nàng cười lạnh, coi là Cố Uyên chỉ có Lục Thiếu Lâm chỗ dựa, mới dám lớn lối như vậy. Cố Uyên, ngươi đừng quá mức. Nàng lạnh giọng nói, Trần Sư Minh bất quá là thăm dò ngươi một chút, lại không làm bị thương ngươi. Cố Uyên khoẹt miệng khẽ nhếch, thăm dò. Hắn nhìn về phía Trần Thành, thản nhiên nói, giao ra tinh giá trị, việc này bỏ qua. Trần Thành trẻ tuổi nóng tính, nghe vậy giận quá thành cười, chỉ bằng ngươi, chỉ là mấy sao đang giá phế vật, cũng xứng để cho ta giao ra tinh giá trị. Hắn căn bản không tin Cố Uyên là đối thủ của mình, chỉ là kiêng kỵ Lục Thiếu Lâm ở đây. Nhưng mà, Cố Uyên căn bản không chờ hắn phản ứng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Thật nhanh. Lục Thiếu Lâm con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng. Trần Thành kinh hãi, trong lúc đội vã một trường gỗ ra, huyền cương ngũ trọng chân khí sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp va chạm sát na, Cố Uyên nắm đấm đột nhiên quỷ dị cải biến quy tích. Không được. Trần Thành trong lòng còi báo động đại tác, đội vàng thu chiêu lui lại. Nhưng đã chậm. Ầm. Cố Uyên nắm đấm đập ầm ầm tại hắn trên vai phải, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hắn chấn lùi lại mấy bước, cánh tay phải trong nháy mắt chết lặng. Nhân ngoại hữu nhân. Cố Uyên thản nhiên nói, thân hình lần nữa chớp động, như quỷ mị lấn đến gần Trần Thành. Trần Thành trong mắt rốt cục hiện hiện hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thân pháp quỷ dị cùng quyền lộ, rõ ràng tu vi không bằng mình, lại có thể tinh chuẩn tìm tới hắn mỗi một chiêu sơ hở. Phúc. Lại là một quyền, lần này trực tiếp đánh vào hắn bụng dưới. Hoa. Trần Thành phun ra một ngụm máu tươi, áo lam trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, cả người như phá bao tải bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Hai chiêu. Vẹn vẹn hai chiêu, Huyền Cương ngũ trọng Trần Thành liền bị bại triệt triệt để để. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Nhất là Lục Thiếu Lâm, hắn tự xưng là thiên tài, nhưng giờ phút này lại rõ ràng ý thức được, mình cùng Cố Huyền chênh lệch, giống như là trời. Ngươi, Trần Thành dãy rủa lấy muốn đứng lên, trong mắt không còn lúc trước ngạo khí, chỉ còn lại khuất nhục cùng sợ hãi. Cố Huyền chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, trên mặt hiện hiện một vòng nhe răng cười, hiện tại nên lấy chiến lợi phẩm. Hắn ngồi xổm người xuống, không khách khí chút nào tìm ra Trần Thành ngọc bài, đem 50 tinh giá trị bạch đến mình danh nghĩa. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm tòi Trần Thành nạp giới cùng túi áo, đem bên trong đan dược, linh tài quét sạch sành sanh. Ngươi, Trần Thành tức giận đến toàn thân phát run, cường đạo. Cố Huyền cười khẽ, đây là ngươi động thủ lợi tức. Tô Mị mà đứng ở một bên, sắc mặt tái xanh, cũng không dám tiến lên. Cố Huyền cho thấy thực lực, để nàng cảm thấy khó giải quyết. Hoan nên các ngươi về sau lại đến tìm phiền toái. Cố Huyền đứng người lên, liếc nhìn Tô Mị mà một đoàn người, giọng nói nhẹ nhàng, ta tùy thời phục hồi. Dừng lại. Trần Thành bị hai tên đồng bạn đỡ lấy, vẫn không cam lòng hướng về phía Cố Huyền bóng lưng gào thét, cái nhục ngày hôm nay, ta Trần Thành tất gấp trăm lần hoàn trả. Cố Huyền cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, phản phất xua đuổi một con đáng ghét con rồi. Cái này thái độ hờ hững càng làm cho Trần Thành tức giận đến toàn thân phát run, một ngụm máu tươi lại phun lên cổ họng. Tô Mị mà mặt lạnh lấy giật giật Trần Thành tay áo, "Sư Minh, rời khỏi nơi này trước." Nàng ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua vây xem đám người, "Bút chứng này, chúng ta sớm muộn sẽ tính." Đám người tự động tách ra một con đường, để Tô Mị mà một đoàn người rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, tiếng bàn luận xôn xao lập tức giống như thủy triều dâng lên. Người kia là ai? Hai chiêu đánh bại Huyền Cương ngũ trọng, cái chán tinh giá trị mới năm, khẳng định là ẩn giấu thực lực. Ta nghe nói hắn gọi Cố Huyền, đến từ Thái Hoa phủ. Thái Hoa phủ? Đây không phải là nhất cằn cỗi địa phương sao? Cố Huyền đối những nghị luận này mắt điếc hai ngờ, trực tiếp hướng chỗ rừng sâu đi đến. Hắn cần tìm nơi yên tĩnh, hảo hảo tiêu hóa hôm nay mà được. Lục Thiếu Lâm nhìn xem Cố Huyền rời đi thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Tuyển chọn khu vực bên trong, yêu thú nội đan cùng đan dược giá trị khác biệt to lớn. Theo lý thuyết, Cố Huyền hoàn toàn có thể dùng càng giá tiền thấp cùng hắn giao dịch, vì sao ngược lại cho ra phong phú điều kiện? Hẳn là, Lục Thiếu Lâm trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Vô Cực Môn làm Xích Tiêu Quốc tam đại thế lực một trong, hắn thân là đại thiếu gia một mình tới tham gia Thiên Võ Viện tuyển chọn, gia tộc không có khả năng không chú ý, mặc dù phụ thân dưới cơn nóng giận đem hắn đuổi ra khỏi nhà, tịch thu tất cả tài nguyên tu luyện, nhưng lấy phụ thân sĩ diện tính cách, tuyệt sẽ không thật ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng lẽ cái này Cố Huyền là phụ thân âm thầm phái người tới? Lục Thiếu Lâm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, lấy giá thấp đổi mua phương thức cho ta đưa đan dược. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định thăm dò một phen. Cố Huyền vừa đi ra trăm bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Cố Minh dừng bước. Lục Thiếu Lâm thanh âm từ xa mà đến gần. Cố Huyền bước chân dừng lại, quay người lúc trên mặt đã phủ lên ôn hòa thiếu dung, Lục huynh còn có việc. Lục Thiếu Lâm tại Cố Huyền trước mặt ba trượng chỗ dừng lại, ngọc kiếm tại bên hông hơi rung nhẹ. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Cố Huyền nhìn nửa ngày, đột nhiên từ trong ngực móc ra một khối toàn thân trắng muốt ngọc bài. Nhận ra cái này sao? Lục Thiếu Lâm đem ngọc bài giơ lên cao cao, thanh âm đột nhiên đề cao. Ngọc bài chính diện khắc lấy Vô Cực hai chữ, mặt sau thì là phức tạp vân vân, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Cố Huyền nheo mắt lại, nhận ra đây là Vô Cực môn đích hệ tử đệ thân phận lệnh bài. Nhìn ngọc bài chất lượng, người nắm giữ địa vị trong môn phái chỉ sợ không thấp. Chế tác không tệ, Cố Huyền cố ý lộ ra vẻ tán thán, chỗ nào mua? Ta cũng nghĩ làm một khối chơi bừa. Lục Thiếu Lâm sắc mặt cứng đờ, lập tức giận tím mặt, làm càn. Đây là Vô Cực môn trưởng tử lệnh bài, há lại ngươi có thể khinh nhẫn? Hắn vốn cho rằng lộ ra thân phận, Cố Huyền sẽ lập tức hiện ra nguyên hình thừa nhận là phụ thân phái tới đưa đan dược. Ai ngờ đối phương chẳng những không nhận, ngược lại mở miệng trêu chọc. Cố Huyền nhìn từ trên xuống dưới Lục Thiếu Lâm, đông nhiên cười khúc khích, Vô Cực môn đại thiếu gia, liền ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lục Thiếu Lâm cầm kiếm tay có chút phát run. Vô Cực môn chính là Xích Tiêu Quốc tam đại thế lực một trong, Cố Huyền chậm rãi nói, nếu ngươi thật sự là môn chủ chi tử, như thế nào thiếu tài nguyên tu luyện? Như thế nào lại vất vả góp nhặt yêu thú nội đan, chỉ vì đổi mấy cái nhị giai đan dược? Hắn cố ý lộ ra vẻ khinh bỉ, nhìn thấy Song Nguyên đan lúc, người kia hai mắt sáng lên bộ dáng, chậm chậm. Nào giống thế gia đại tộc công tử, trái ngược với cái không có thấy qua việc đời tán tu. Lục Thiếu Lâm tức giận đến khí huyết sôi trào, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Chẳng lẽ muốn hắn trước mặt mọi người thừa nhận mình bị lao cha đuổi ra khỏi nhà, người không có đồng nào? Hừ. Lục Thiếu Lâm đột nhiên phóng xuất ra Huyền Cương cựu trọng mênh mông khí thế, trung quanh lá cây không gió mà bay, hiện tại ngươi còn hoài nghi thân phận của ta sao? Cương đại uy áp giống như thủy triều tuôn hướng Cố Huyền. Bình thường Huyền Cương ngũ trọng đối mặt loại này áp bách, nhẹ thì hô hấp khó khăn, nặng thì trực tiếp quỳ xuống. Nhưng Cố Huyền chỉ là áo bào có chút phồng lên, thần sắc như thường. Huyền Cương cựu trọng quả thật không tệ, Cố Huyền gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá ta có người bằng hữu, gia tộc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 3, bây giờ đã là thiên nhân cảnh. Nói, hắn tay vừa lộn, lòng bàn tay thêm ra một viên màu xanh ngọc bài. Ngọc bài tạo hình cổ pháp, chính diện khắc lấy một đám mây văn, mặt sau thì là ký chữ. Lục Thiếu Lâm con người bỗng nhiên co bảo, Phàn Vân thành kỳ gia tín vật. Hắn đương nhiên nhận ra ngọc bài này. Toàn bộ Xích Tiêu Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể tại cái tuổi này đạt tới thiên nhân cảnh ngoại trừ vị kia kinh tài tuyệt diễm Phàn Vân kiếm tiên Kỷ Lăng Xương, còn có thể là ai? Ngươi, ngươi tại sao có thể có Kỷ Lăng Xương ở bài? Lục Thiếu Lâm thanh âm phát khô. Kỷ Lăng Xương thiên phú chi cao, ép tới Xích Tiêu Quốc đông đảo đại gia tộc đệ tử thở không nổi. Lục Thiếu Lâm mặc dù tự phụ thiên tài, nhưng ở trước mặt nàng cũng không thể không cúi đầu. Cố Uyên cười thần bí, đem ngọc bài thu hồi nạp giới, cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích, ngọc bài này là lúc trước tại Thái Hoa phủ lúc, Kỳ Lăng Xương lưu cho tín vật của hắn. Lục Thiếu Lâm khí thế giống như thủy triều tối lui. Hắn cười khổ một tiếng, xem ra là ta hiểu lầm. Vốn cho rằng Cố huynh là vô cực môn người, thủ gia phụ nhờ bà. Hiện tại tin. Cố Uyên giống như cười mà không phải cười. Lục Thiếu Lâm lung túng chắp tay, còn chưa thỉnh giáo Cố huynh tên đầy đủ. Cố Uyên, Thái Hoa phủ nhân sĩ. Cố huynh. Lục Thiếu Lâm do dự một chút, kỳ thật ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, chỉ là nghĩ nghiệm chứng. Ta minh bạch. Cố Uyên đánh gậy hắn, Lục huynh rời nhà lâu ngày, nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện, lại đúng lúc gặp ta lấy phong phú giá cả cùng ngươi giao dịch, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Lục Thiếu Lâm biến sắc, như bị đạp cái đuôi mèo, ai nói ta là bị đuổi ra khỏi nhà? Cố Uyên cười không nói. Hắn tiếp trước duyệt vô số người, từ Lục Thiếu Lâm đối đan dược khát vọng trình độ, liền đoán ra vị đại thiếu gia này tình cảnh không ổn. Ngươi. Lục Thiếu Lâm còn muốn giải thích, đã thấy Cố Uyên đã quay người. Lục huynh, sau này còn gặp lại. Cố Uyên khoát khoát tay, lại có yêu thú nội đan, tùy thời có thể lấy tìm ta giao dịch. Nhìn xem Cố Uyên đi xa bóng lưng, Lục Thiếu Lâm đột nhiên hô to, Cố Uyên, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau như có cần, Lục Mỗ định sẽ toàn lực giúp đỡ. Chương 54, cùng thu nội đan chương 54, cùng thu nội đan Cố Uyên người mang mấy trăm miếng yêu thú nội đan, sốt ruột nghĩ nghiệm chứng cựu chuyển càn khôn đỉnh suy đoán, liền tìm được rừng đá bên trong ẩn nấp hang đá. Hang đá tĩnh mịch cả bước, thạch nhũ treo ngược như kiếm. Lần này nhất định phải biết rõ ràng bí mật của ngươi. Cố Uyên hít sâu một hơi, đem hơn 2234 giai yêu thú nội đan một mạch ném vào trong đỉnh. Trong chốc lát, trong đỉnh bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Những cái kia yêu thú nội đan như là băng tuyết gặp lửa, trong nháy mắt vỡ nát thành khổng lồ vòng xoáy linh khí. Cựu truyền càn khôn đỉnh khẽ chấn động, mặt ngoài phù văn dần dần sáng lên, phản phất có sinh mệnh nhuyễn động. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, hắn rõ ràng cảm giác được, trong đỉnh kia phiến không gian hỗn độn chính đang điên cuồng hấp thu linh khí, giống như cái động không đáy tham lam. Vài giây đồng hồ về sau, tất cả linh khí liền bị không gian hỗn độn toàn bộ hấp thu, ngay cả một tơ một hào đều không có lưu cho hắn. Cái này, Cố Uyên kinh ngạc không thôi, điểm ấy nội đan tại đỉnh trước lại không đáng giá nhắc tới. Dĩ vãng đỉnh sẽ còn phân hắn bộ phận linh khí, lần này lại độc chiếm toàn bộ. Hắn đè xuống trong lòng nóng nảy, ngưng thần nội thị. Chỉ gặp hỗn độn chi khí nhan sắc so trước đó sáng mấy phần, tản mát ra một loại huyền diệu sức mạnh khó lường ba độ. Cố Uyên đột nhiên có loại dự cảm, bổ sung lại đầy đủ linh lực, không gian hỗn độn sẽ có biến hóa mới. Khẩu vị thật to lớn. Cố Uyên cười khổ lắc đầu, nhưng chờ mong cảm giác rất nhanh thay thế bất mãn. Hắn tính toán, chí ít còn cần 500 mai tam giai nội đan, hoặc là 100 mai tứ giai nội đan mới có thể thỏa mãn đỉnh nhu cầu. Dưới mắt mau lẹ nhất biện pháp, liền tiếp tục dùng sông nguyên đan hồi bái. Cố Uyên từ trong nạp giới lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn thủ pháp thành thạo, đem các chồng linh dược tinh chuẩn phối trộn, hỏa hầu trưởng không đến vừa đúng. Một ngày một đêm về sau, gần 300 mai sông nguyên đan mới vừa ra lò, đan hương tràn ngập toàn bộ hang đá. Nên hành động. Cố Uyên thu hồi đan đỉnh, đứng dậy hoạt động gân cốt. Tuyển chọn đã qua nửa tháng, là thời điểm tăng lên tình đáng giá. Vừa đi ra rừng đá, nơi xa chuyển đến vượn gầm âm thanh. Trên vách đá, bảy con tam giai thương vượn chính nghe răng nết miệng thị uy. Cố Uyên khoẹt miệng khẽ nết, vừa vặn thử một chút nhiếp hồn quyết uy lực. Thương vượn giống giận bỏ tới, Cố Uyên mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo kỳ dị ba động. Xông lên phía trước nhất thương vượn ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, động tác cứng ngắc như con rối. Cố Uyên thừa cơ huy kiếm, kiếm quang như điện, trong nháy mắt chém xuống thương cái đầu lâu. Hiệu quả không tệ. Cố Uyên hài lòng gật đầu. Không đến nửa khắc đồng hồ, bảy con thương vượn đều lên tội. Hắn thuần thục lấy ra nội đan, thu thập tinh giá trị, tiếp tục hướng chỗ rừng sâu xuất phát. Tiếp xuống 5 ngày, Cố Uyên giống như ưu linh xuyên thẳng qua đang tuyển chọn khu vực, điên cuồng thu hoạch yêu thú nội đan. Nhiếp hồn quyết càng phát ra thuần thục, mặc dù đối tứ giai linh thú không thể hoàn toàn khống chế tâm trí, nhưng phối hợp hắn lăng lệ kiếm pháp, y nguyên mọi việc đều thuận lợi. Sau 5 ngày, Cố Uyên trong nạp giới đã nhiều gần 200 mai tam giai nội đan cùng hơn 40 mai tứ giai nội đan. Cả người hắn khí thế cũng càng thêm lăng lệ, trong mắt tinh quang như điện, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo kiếp người bị áp. Ngay hôm đó, Cố Uyên vượt qua một tòa thảm thực vật thưa thớt ngọn núi nhỏ, phát hiện phía trước đất trống lại tụ tập trên trăm tên người dự thi. Nơi đây địa hình đặc thù, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một đầu hẻm núi thông đạo, nghiêm nhiên thành thiên nhiên lâm thời trợ giao dịch chỗ. Tuyệt đại đa số người đều là lấy 5 đến 10 người làm đơn vị tiểu đội, giống hắn như vậy đơn thương độc mã đến đây đúng là hiếm thấy. Vừa bước vào đất trống biên giới, mấy chục đạo ánh mắt liền đồng loạt rơi vào trán của hắn tinh giá trị ấn ký bên trên. Khi thấy cái kia bắt mắt 100 số lượng lúc, không ít người đáy mắt hiện lên tham lam qua mang, nhưng rất nhanh lại bị bên hông hắn treo ba cái khác biệt đội ngũ tín vật trấn nhiếp. Kia mang ý nghĩa chí ít có 3 cái đoàn đội trong tay hắn gãy kích trầm xa. Cố Uyên đối những ánh mắt này nhìn như không thấy, ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn trường. Đất trống bị chia làm mấy cái khu vực, phía đông có người chống lên giản dị chướng đồng nghỉ ngơi chữa thương, phía tây 10 cái quầy hàng ngay tại giao dịch yêu thú vật liệu, mặt phía bắc mấy cái quần áo lộng lẫy người dự thi ngay tại cao giọng thu mua đặc biệt dược liệu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng dược thảo hương hỗn hợp kỳ lạ khí tức, ngẫu nhiên còn có thể nghe được đè nén tiếng trả giá. Vị đạo hữu này muốn mua tứ giai lửa thần lần lần phiên sao? Phong ngự pháp khí bên trên tài liệu tốt. Một cái mặt mũi tràn đầy bụi đất thiếu niên ngăn lại Cố Uyên, từ trong ngực móc ra vài miếng xích hồng lân giáp, chỉ cần 2 cái nhị giai hồi khí đan. Cố Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục hướng trong chợ đi đến. Trải qua hơn nửa tháng tuyển chọn, phía khu vực này đã tự phát tạo thành giao dịch quy tắc, lấy vật đổi vật làm chủ, đan dược là nhất cứng rắn thông tiền tệ. Hắn chú ý tới mấy cái rõ ràng là Lâm Thời Chấp và đội ngũ chính đang trao đổi tín vật, nghĩ đến là kết thành ngắn hạn đồng minh. Nghe nói không, Đông khu xếp hạng thứ 7 Thanh Diễm tiểu đội hôm qua bị Hàn Phong người diệt sạch, liền bởi vì bọn hắn không chịu giao ra ngũ giai lôi văn báo nội đan. Một cái cong song đao thanh niên nói khẽ với đồng bạn nói, "Xuyệt, nhỏ giọng một chút." Hàn Phong người khả năng liền tại phụ cận. Đồng bạn khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, kia tên điên đã góp nhặt hơn 900 tinh giá trị, nghe nói muốn xung kích lịch sử ghi chép. Cố Uyên bước chân hơi ngừng lại, đem những tin tức này nhớ ở trong lòng. Hắn đi dạo một vòng về sau, đối giá thị trường đã trong lòng hiểu rõ, liền tìm khối bằng phẳng nham thạch đứng lên trên, dồn khí đan điền, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ đất trống, bán ra sông nguyên đan, nhị giai thượng phẩm đan dược, có thể giúp tiến tu luyện, khôi phục nhanh chóng thể lực, nhưng lặp lại phục dụng, dược hiệu không giảm, tổng hợp giá trị không thua tầm giai, số lượng không nhiều, tới trước được trước. Lời còn chưa dứt, thị trường đột nhiên yên tĩnh, sau đó bộc phát ra rối loạn tương mừng. Tại dạng này cường độ cao tuyển chọn bên trong, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực đan dược so công kích phụ lục chân quý hơn. Mấy cái ngay tại có kẻ mặc cả đội ngũ lập tức đình chỉ giao dịch, hướng âm thanh nguyên chỗ bắt tới. Một mặt chữ điển thiếu niên trước hết nhất chen đến hàng phía trước, hắn cánh tay phải quấn lấy rướm máu băng vải, trong mắt lại tình quang lấp lóe, "Đạo hữu, cái này sông nguyên đan làm sao đổi?" Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, cất cao giọng nói, "Một viên sông nguyên đan, đổi 6 cái yêu thú cấp 3 nội đan, hoặc 2 cái tứ giai yêu thú nội đan. Nếu có ngũ giai yêu thú nội đan, một viên có thể đổi 2 hạt sông nguyên đan." Cái giá tiền này so giá thị trường thấp gần 3 thành, trung quanh lập tức vang lên một mảnh hấp khí thanh. Mặt chữ điển thiếu niên cùng đồng bạn trao đổi ánh mắt về sau, cẩn thận hỏi, "Đạo hữu có thể ăn nhiều ít hàng? Chúng ta trong tay có không ít tứ giai nội đan, có bao nhiêu muốn bao nhiêu?" Cố Uyên vô vô bên hông nạp giới, đương nhiên, như đan dược đổi xong sẽ lập tức đình chỉ giao dịch. Mặt chữ điển thiếu niên không do dự nữa, quay người đối đồng bạn hô, "Mau đưa chúng ta hàng tồn đều lấy ra." Chi này 12 người đội ngũ hiển nhiên đã hết đạn cạn lương đã lâu, sợ bỏ lỡ cơ hội này. Rất nhanh, ba cái căng phòng túi ra thú bày ở Cố Uyên trước mặt. Yêu thú cấp 3 nội đan 381 mai, tứ giai 90 mai. Mặt chữ điển thiếu niên khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Uyên, theo đạo hữu báo giá, hẳn là đổi 109 mai sông nguyên đan. Cố Uyên thần thức quét qua, xác nhận số lượng không sai về sau, từ trong nạp giới lấy ra 11 cái bình ngọc, mỗi bình chứa 10 hạt đan dược. Hắn cố ý cho thêm một hạt, đạo hữu sảng khoái, viên này tính thêm đầu. Mặt chữ điển thiếu niên mở ra nắp bình nhẹ ngửi, trong mắt tinh quang tăng gọn, thật là tinh khiết đan khí. Cái này không phải nhị giai đan dược, dược lực đều nhanh gặp phải tam giai. Hắn không kịp chờ đợi cho mỗi cái đồng đội phân phát 3 hạt, còn lại toàn bộ cẩn thận cất kỹ, đối Cố Uyên ôm quyền nói, tại hạ Thanh Lâm thành cử giai hoa, đạo hữu ngày sau như có cần, cứ việc phân phó. Vương mặt thiếu niên cử giai hoa giao dịch thành công, đám người chung quanh lập tức rối loạn lên. Mấy cái nguyên bản ngắm nhìn người dự thi tranh nhau chen lấn chen lên trước, sợ bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. "Đạo hữu, ta cái này có 7 viên tứ giai nội đan. Trước xem ta, ta có 20 mai tam giai. Nhường một chút, ta cái này gốc rượu hoa quả có thể đổi nhiều ít đan dược." Một vị thân mang áo bào xám thon gầy thanh niên giơ cao lên một gốc toàn thân xanh biếc, định kết lấy 3 viên quả hồng thực vật chen đến hàng phía trước. Cố Uyên nhãn tỉnh sáng lên, cái này rượu hoa quả là luyện chế tam phẩm đan dược chủ tài, trên thị trường chỉ ít giá trị 30 mai tam giai nội đan. Hai cái sông nguyên đan. Cố Uyên bất động thanh sắc báo giá. Áo bào xám thanh niên vui mừng quá đỗi, thành giao. Hắn sợ Cố Uyên đổi ý, liền tranh thủ linh dược đưa qua đến, tiếp nhận đan dược sau hoan thiên hỉ địa gạt ra đám người. Có cái này tiền lệ, không ít người dự thi nhau nhau từ bọc hành lý bên trong móc ra các loại dược liệu. Đạo hữu nhìn xem ta cái này gốc như thế nào. Ta cái này có 100 năm linh chi. Cố Uyên bản ý chỉ là thu mua yêu thú nội đan, lại ngoài ý muốn phát hiện trong tay những người này lại có không ít linh dược chân quý. Hắn bất động thanh sắc dám biệt chứ, đem 3 cây chân chính có giá trị thu nhập cựu chuyển cán cố định, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đang lúc giao dịch tiến hành đến khí thế ngất trời lúc, phía ngoài đoàn người vây đột nhiên chuyển đến rối loạn tức mừng. "Nhường một chút, nhường một chút, cho ta cuồng lang bang cái mặt mũi." Ba cái quần áo lộng lẫy thiếu niên đẩy ra đám người đi tới, chung quanh người dự thi nghe được cuồng lang bang ba chữ, lập tức câm như hến, có người thậm chí lặng lẽ lui lại mấy bước. Cố Uyên chú ý tới không ít người ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, hiển nhiên đang chờ nhìn hắn không may. Cầm đầu cao gầy thiếu niên Trương Vũ bên hông treo 7 viên khác biệt đội ngũ tín vật, ngón cái bên trên mang theo một viên đen nhánh ban chỉ, mang trên mặt cư cao Lâm Hạ tiểu dung, vị bằng hữu này, ngươi đang dược chúng ta cuồng lang bàn toàn bao. Bên cạnh hắn mập mạp Kim Ân nâng cao tròn vo bụng nói bổ sung, theo giá thị trường một nửa. Cuối cùng cái kia thanh sam thanh niên phí mới quanh tay cười lạnh, huyền cương lục trọng khí tức như ẩn như hiện. Cố Uyên quét ba người một chút, ngựa khí bình thản như nước, mua bán giảng cứu ngươi tình ta nguyện, giá tiền của ta liền bày ở chỗ này. Vui lòng liền mua, không vui mời tìm cái khác người bán. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đám người nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn ngập thương hại. Một cái huyền cương ngũ trọng tiểu tử, mang theo nhiều như vậy đan dược còn dám cùng cuồng lang bang khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Trương Vũ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới tại phiến khu vực này còn có người dám không nể mặt hắn. Hắn hướng Phí Mới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xem ra vị bằng hữu này cần phải có nhân giáo dạy hắn quy củ. Phí Mới giữ tợn cười một tiếng, huyền cương lục trọng khí thế đột nhiên bộc phát, cả người như mũi tên phóng tới Cố Uyên, cái đồ không biết sống chết. Đối mặt bất thình lình công kích, Cố Uyên không chút hoang mang, tay phải nắm tay, chân khí trong cơ thể dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển, chính là phá vỡ nhạc quyển thức thứ 3 làm đạn núi. Ầm. Hai quyền chạm nhau, khí lãng cuồn cuộn. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Phí Mới lại bị chấn động đến liền lùi lại tam đại bước, mà Cố Uyên thân hình vững như sơn nhạc, liền góc áo đều không có động một cái. Cái gì? Trương Vũ Đồng lỗ đột nhiên co lại. Phí Mới mặc dù chỉ là mới vào huyền cương lục trọng, nhưng cũng không nên bị một cái ngũ trọng tiểu tử đánh lui à? Phí Mới sắc mặt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa nhào tới. Lần này hai tay của hắn thành chảo, đầu ngón tay nổi lên u lam quang mang, hiển nhiên vận dụng một loại nào đó võ kỹ. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo vô hình ba động, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết, một sợi ngọn lửa màu tím nhạt lặng yên hiện hiện. A! Phí Mới đột nhiên ôm đầu kêu thảm, thế công trong nháy mắt tan rã. Ngay tại hắn thất thần sát na, Cố Uyên nắm đấm đã trùng điệp đánh vào trái tim hắn. Phúc! Phí Mới phun ra một ngụm máu tươi, giống phá bao tải đồng dạng bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại 5 mét có hơn. Muốn chết. Mập mạp Kim Ân thấy thế giận dữ, rút ra phía sau trọng đao, thân đao bắn ra chói mắt kim quang, hoành tạo thiên quân. Cái này là địa giai cao phẩm võ kỹ, đao thế như hồng, cảm giác gáp bách mười phần. Đám người chung quanh cuống quýt lui lại, sợ bị tác động đến. Cố Uyên lại không lùi mà tiến tới, hai mắt nhắm lại, nhiếp hồn quyết cùng luyện hồn lửa đồng thời phát động. Kim Ân chỉ cảm thấy trong đầu một trận nhói nhói, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số hiện tượng, trong tay trọng đao lập tức mất chính xác. Ầm. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Kim Ân phần bụng. Mập mạp hơn 200 cân thân thể vậy mà cách mặt đất bay lên, đụng gãy hai cây nhỏ mới dừng lại, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Một cái huyền cương ngũ trọng tiểu tử, vậy mà tại hô hấp ở giữa đánh bại hai cái lục trọng cao thủ, trong đó còn bao gồm sử dụng địa giai võ kỹ Kim Ân. Cố Uyên vô ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, quay đầu nhìn về phía Trương Vũ, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiểu dung, vị bằng hữu này, hiện tại còn muốn giao dịch sao? Trương Vũ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thực lực chỉ so với Phí Mới, Kim Ân hơi mạnh, hai người này tại Cố Uyên trước mặt đều đi bất quá một chiêu, mình lại có thể chống đỡ mấy chiêu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trương Vũ mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đạo hữu, cái này dẫn bọn hắn rời đi. Nói liền muốn đi đỡ lên hai người đồng bạn. Chậm rãi, Cố Uyên đột nhiên đưa tay ngăn lại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đưa ta đây là chợ bán thức ăn sao? Trương Vũ sắc mặt cứng đờ, đạo hữu có ý tứ gì? Đem thứ ở trên thân đều giao ra. Cố Uyên nhàn nhạt nói, coi như là các ngươi mạo phạm ta nhận lỗi. Ngươi? Trương Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đạo hữu không nên quá phận. Ta cùng lang bang tại phiến khu vực này. Ba. Một cái vang dội cái tát đánh gãy Trương Vũ. Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, tay phải vừa mới thu hồi. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Cố Uyên cười lạnh nói, các ngươi trước ham ta đang được, cầm đao chặt người khác liền phải làm cho tốt bị chém đầu chuẩn bị. Trương Vũ má trái cấp tốc sưng lên, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, cũng không dám phát tác. Hắn chú ý tới Cố Uyên ánh mắt rơi vào mình ngón cái màu đen ban chỉ bên trên, trong lòng căng thẳng. Cái này ban chỉ là gia tộc tín vật, không thể. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên mi tâm lần nữa bắn ra một đạo vô hình ba động. Trương Vũ mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn bị nhiếp hồn quyết ảnh hưởng, động tác chậm nửa nhịp. Sát na băng phong. Trương Vũ cắn răng thi triển tuyệt học gia truyền, trường kiếm ra khỏi vỏ, lam quang lấp lóe, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất thậm chí ngưng kết ra băng sương. Cái này là địa giai cao phẩm võ kỹ, phối hợp hắn huyền cương lục trọng đỉnh phong tu vi, từng vượt cấp đã đánh bại thất trọng cao thủ. Cố Uyên lại không tránh không né, thể nội vòng xoáy đan điền cấp tốc vận chuyển, mỗi bước ra một bước khí thế liền bạo tăng một phần. Đưa bước thứ ba rơi xuống lúc, khí tức của hắn vậy mà ngắn ngủi đạt đến huyền cương lục trọng. Bành! Cố Uyên nắm đấm quỷ dị cải biến quy tích, giáng thân kiếm lướt qua, đập ầm ầm tại Trương Vũ cánh tay phải. Giang giác. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. A! Trương Vũ kêu thảm một tiếng, trường kiếm tuột tay. Cố Uyên thế công không giảm, mượn thân thể quán tính hung hăng vọt tới Trương Vũ ngực. Trương Vũ như diều đứt dây bay ra, đụng vào một cây đại thụ, máu tươi cuồn cuộn. Cố Uyên chậm rãi đi qua, một thanh giật xuống viên kia màu đen bản chỉ. Thần niệm quét qua, phát hiện bên trong không gian lại có 10 lập phương, chất đầy đan dược, dược liệu cùng trên 100 mai yêu thú nội đan. Thu hoạch rất tốt. Cố Uyên hài lòng gật đầu. Trương Vũ cưỡng chế khí huyết, đỏ hồng mắt gào thét, đây là ta cùng lang bang tài sản chung. Ngươi dám lấy đi, ta cùng lang bang tất cùng ngươi không chết không thôi. Hiện lúc đó trả lại, ta có thể làm chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Cố Uyên giống như là nghe được cái gì cho cười, coi như ta trả lại cho ngươi, các ngươi cùng lang bang liền sẽ bỏ qua ta. Nói lấy ra Trương Vũ tinh bài, đem phía trên 87 tinh giá trị toàn bộ vạch đến mình danh nghĩa. Trương Vũ cái chán tinh giá trị trong nháy mắt về không, mà Cố Uyên tinh giá trị thì nhảy tới 187. Ngươi dám? Trương Vũ tức giận đến toàn thân phát run, có loại lưu lại danh hảo. Cố Uyên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Vũ mặt sưng gò má, ta gọi Cố Uyên, muốn báo thù tùy thời hoan nên, bất quá nhớ kỹ mang nhiều điểm đồ tốt. Trương Vũ trong mắt tràn đầy hoán động, cũng không dám lại nói dọa, xám xịt chui vào đám người, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư người bây xem, giờ phút này tất cả đều thu liễm suy nghĩ. Tôn này sát thần ngay cả cuồng lang bang cũng dám gây, vẫn là ít dính vi diệu. Cố Uyên đứng ở trong đám người, hướng chung quanh hô, còn có một số đang dược, hứng thú có thể tiếp tục giao dịch. Vừa dứt lời, một cái cao lớn thiếu niên liền gạt mở đám người tiến tới góc mặt. Thiếu niên này thân cao gần 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn, có ở sau lưng một cây búa to, trên trán tinh giá trị ấn ký biểu hiện 53. Cố công tử, thiếu niên cao lớn thanh âm to, ta có 100 mai yêu thú cấp 3 nội đan cùng 80 mai tứ giai yêu thú nội đan, không biết có thể hay không thu sạch mua. Cố Uyên hơi nhíu mày, số lượng này viễn siêu phổ thông người dự thi có thể thu thập cực hạn. Hắn bất động thanh sắc dò xét khí tức đối phương, phát hiện thiếu niên này tu vi đã đạt huyền cương lục trọng đỉnh phong, khó trách có thể săn giết nhiều như vậy linh thú. Để ta xem một chút. Cố Uyên đưa tay tiếp nhận thiếu niên đưa tới túi gia thú, thần thức quét qua xác nhận số lượng không sai về sau, bắt đầu kiểm kê trong tay còn lại sông nguyên đan. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói, sông nguyên đan số lượng không đủ, bất quá ta còn có tăng linh đan, nhị giai trung phẩm, có thể trong thời gian ngắn tăng lên vận chuyển chân khí tốc độ ba thành, tiếp tục nửa canh giờ. Thiếu niên cao lớn nhãn tình sáng lên, cái này tăng linh đan như thế nào hối đoái? Một viên tăng linh đan đổi ba cái yêu thú cấp 3 nội đan. Cố Uyên báo ra giá cả, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể hoàn thành khoản giao dịch này. Thiếu niên cao lớn hơi suy tư, thẳng thắn chút đầu, thành giao. Trung quanh những người khác thấy thế, nhao nhao vây tiến lên đây hỏi thăm, Cố công tử, còn có đan dược sao? Tăng linh đan còn có bao nhiêu? Ta có thể dùng dược liệu đổi. Cố Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, thật có lỗi, đan dược đã hết. Đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Tại cái này tuyển chọn khu vực, có thể tăng thực lực lên đan dược so linh thạch còn muốn chân quý, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được. Nhưng mà, Cố Uyên con mắt đột nhiên sáng lên, lời nói xoay chuyển, đan dược không có, nhưng không biết mọi người đối tinh giá trị có hứng thú hay không. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn hắn. Tinh giá trị? Thiếu niên cao lớn thanh âm phát run, Cố công tử nói là bán ra tinh giá trị. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, chính là tinh giá trị không đủ, nhưng ở ta nơi này hối đoái, để tránh vào không được thiên võ viện, tinh giá trị đủ, cũng có thể nhiều mua chút. Dù sao Thiên Võ Viện tài nguyên tu luyện sẽ hướng thành tích gần phía trước học viên nghiêng. Trong đám người lập tức buộc phát ra rối loạn tương mừng. Tinh giá trị là tuyển chọn hệ tâm, trực tiếp quan hệ đến có thể hay không tiến vào Thiên Võ Viện cùng tương lai tài nguyên phân phối, chưa từng nghe nói qua có người nguyện ý bán ra. Cố công tử, một cái thon gầy thanh niên chen đến hàng phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tinh giá trị bán thế nào? Cố Uyên đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, 6 cái yêu thú cấp 3 nội đan, hoặc 2 cái tứ giai yêu thú nội đan, có thể đổi một điểm tinh giá trị một chút chân quý dược liệu cũng có thể hối đoái, cụ thể nhìn phẩm chất. Giá cả vừa ra, không ít người con mắt tỏa sáng. Cái giá tiền này mặc dù không ít, nhưng so với trực tiếp săn giết linh thú hoặc cướp đoạt người khác muốn an toàn được nhiều, mà lại công đạo hợp lý. Ta muốn đổi 10 điểm tinh giá trị. Thon gầy thanh niên cái thứ nhất hô, từ trong ngực móc ra 60 mai yêu thú cấp 3 nội đan. Ta đổi 5 điểm. Ta đổi 8 điểm. Ta có tứ giai nội đan, đổi 3 điểm. Đám người trong nháy mắt sôi trào lên, tranh nhau chen lấn mà dâng tới Cố Uyên. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Uyên liền đem tất cả tinh giá trị hối đoái hoàn tất, trong nạp giới lại nhiều mấy trăm miếng yêu thú nội đan cùng vài quặng linh dược chân quý. Từ biệt đám người, Cố Uyên tìm cái chỗ hẻo lánh, thả ra thần niệm xem xét trong nhận chứa đồ thu hoạch. Cái này xem xét, để hắn hít một hơi lãnh khí. Đan dược, tinh giá trị hối đoái tăng thêm từ Cuồng Lang Bang giành được chiến lợi phẩm, yêu thú cấp 3 nội đan tổng cộng hơn 4000 mai, tứ giai yêu thú nội đan cũng có 800 mai nhiều, dược liệu càng là chồng chất như núi. Hẳn là đủ rồi. Cố Uyên hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, đem Cửu Chuyển Càn Khôn đỉnh đặt trước người. Hắn tâm niệm vừa động, mấy ngàn mai yêu thú nội đan trong nháy mắt đặt vào trong đỉnh. Thân đỉnh kịch liệt rung động, mặt ngoài cổ lão phù văn dần dần sáng lên, tản mát ra tia sáng chói mắt. Những cái kia yêu thú nội đan như là băng tuyết gặp lửa, ở trong đỉnh cấp tốc tan rã, hóa thành sôi trào mãnh liệt linh khí dòng lũ. Những linh khí này cũng không giống thường ngày cung cấp Cố Uyên hấp thu, mà là toàn bộ tuân hướng trong đỉnh kia phiến không gian hỗn độn. Oeng! Một tiếng biết hai nhức góc quanh mình từ trong đỉnh truyền ra, cả phiến không gian hỗn độn kịch liệt lắc lư, phản phất khai thiên tích địa kịch liệt biến hóa. Cố Uyên thần thức bị cưỡng ép kéo vào trong đỉnh, mắt thấy cái này một màn kinh người. Hỗn độn chi khí giống như thủy triều tối lui, lộ ra phía dưới một mảnh trong sáng minh không. Càn Lam đốt thiên diễm từ nắp đỉnh bay ra, hóa thành một đóa màu u lam hỏa liên. Ở trong không gian đương xoay chậm chậm. Theo hỏa liên xoay tròn, một đạo u trùm sáng màu xanh lam từ đó bắn ra, xuyên phá Cửu Chuyển Càn Khôn đỉnh, trực tiếp dung nhập Cố Uyên đan điền. A! Cố Uyên phát ra một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nóng rực từ đan điền bộc phát, trong nháy mắt lan tràn đến kinh mạch toàn thân. Đan điền của hắn bị một chút xíu nhuộm màu, từ màu lam nhạt dần dần biến thành thâm thúy màu u lam. Đương nhan sắc không còn làm sâu sắc về sau, đan điền lại phân xuất ra đạo đạo chân khí, dọc theo kinh mạch bắt đầu chu thiên tuần hoàn. Những này chân khí những nơi đi qua, mang đến phệ hồn thống khổ. Phản phất có ngàn vạn dễ nung đỏ cương châm tại thể nội du tẩu. Cố Uyên cắn chặt hàm răng, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, dẫn đạo chân khí hoàn thành cái này đến cái khác chu thiên tuần hoàn. Vai vòng xuống tới, kinh mạch cũng không bị phá hủy, ngược lại chân khí màu u lam nhan sắc dần dần trở thành nhạt, cuối cùng khôi phục bình thường. Thống khổ cũng giống như thủy triều tối lui, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thông thấu cảm giác. Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nội thị thể nội tình trạng, phát hiện Cửu Chuyển Càn Khôn đỉnh nội bộ hình thái đã hoàn toàn thay đổi. Hỗn độn chi khí bị áp xúc tại linh dược phía dưới, các chồng linh dược lấy chúng tinh phùng nguyệt chi thế vờn quanh tại Càn Lam đốt thiên diễm bốn phía. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là đan điền biến hóa. Nguyên bản phổ thông chân khí bên trong, bây giờ ẩn chứa một tia Càn Lam đốt thiên diễm khí tức hủy diệt, uy lực đại tăng. Thử một chút hiệu quả. Cố Uyên đứng người lên, hướng ngoài mười bước một gốc hai người ôm hết cổ thụ vành ra một quyền. Ầm. Đại thụ ứng thanh mà đức, chỗ đức cháy đen một mảnh, đúng là bị nhiệt độ cao trong nháy mắt thành than. Cố Uyên chấn kinh mà nhìn mình nằm đấm, một kích này uy lực viễn siêu mong muốn, lại mang theo Càn Lam đốt thiên diễm hủy diệt đặc tính. Không sử dụng át chủ bài, hẳn là có thể cùng Huyền Cương thất trọng phân cao thấp. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, đối sắp đến tuyển chọn quyết chiến tràn ngập chờ mong. Chương 55, nhao nhao đột phá chương 55, nhao nhao đột phá lúc này, đã đến cùng Tạ Hồng Diên bọn người tụ hợp thời gian. Cố Uyên đang chuẩn bị tiến về ước định địa điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa không trùng tách ra hoa mỹ khói lửa. Kia khói lửa bày biện ra đặc biệt hình hoa sen hình, đúng là bọn họ ước định liên lạc tín hiệu, là Hồng Diên bọn hắn. Cố Uyên trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn lấy ra chuẩn bị xong đạn tín hiệu, đồng dạng bắn hướng lên bầu trời. Một đoàn giống nhau hoa sen khói lửa tại trời xanh hạ nở rộ, cùng xa xa khói lửa hòa lẫn. Tại khoảng cách Cố Uyên hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh trên đất trống, Tạ Hồng Diên bốn người chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Liêu Kình Thiên gãi đầu một cái, sợ hãi than nói, thuốc lá này lửa động tĩnh cũng quá lớn a. Phương viên mấy chục dặm đều có thể trông thấy. Phương Thiên Hỏa nhíu mày, có thể hay không dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tạ Hồng Diên khẽ vuốt bên hông trường kiếm, tự tin cười một tiếng, sợ cái gì? Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, bình thường đội ngũ gặp chúng ta đều muốn đi vòng. Trang Hiểu Ngộng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú khói lửa tiêu tán phương hướng, hai đầu lông mày lộ ra trầm ổn tự tin. Cái này 20 ngày đến, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử ma luyện, sớm đã không là lúc trước cái kia nhu nhược thiếu nữ. Bốn người trên thân đều tản ra lăng lệ khí tức. Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên đều đã đột phá đến huyền cương lục trọng, Tạ Hồng Diên đồng dạng đạt tới 6 trọng cảnh giới, mà tu là thấp nhất Trang Hiểu Ngộng cũng có huyền cương ngũ trọng đỉnh phong. Kinh người hơn chính là Trang Hiểu Ngộng vượt cấp khiêu chiến ghi chép so những người khác còn nhiều hơn. Nhìn, Cố Uyên đáp lại. Liêu Kình Thiên chỉ vào một cái khác đóa nở rộ khói lửa hô. Tạ Hồng Diên trong mắt lóe lên vui mừng, khoảng cách không xa, nhiều nhất hơn 10 dặm đường. Chúng ta đi. Bốn người triển khai thân pháp, hướng phía khói lửa phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Cố Uyên cũng thi triển Du Long Bộ, hướng phía đồng bạn vị trí nhanh chóng lao đi. Thân hình hắn như quỷ mị giữa khu rừng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, mang theo trận trận tiếng xé gió. Nhưng mà, Cố Uyên không có chú ý tới, ở phía xa một đỉnh núi nhỏ bên trên, Trương Vũ chính cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Đại ca, chính là tiểu tử kia. Trương Vũ đối bên cạnh một cường tráng thanh niên nói, chính là hắn đoạt đồ đạc của chúng ta, còn đả thương huynh đệ chúng ta. Kia cường tráng thanh niên thân cao gần 2 mét, bắp thịt cuộn, trên trán tinh giá trị thỉnh lình biểu hiện ra 1.352. Mắt hắn híp lại, lạnh giọng nói, chỉ là huyền cương ngũ trọng, cũng dám đụng đến ta cùng lang ba người. Khổng Long đại ca, tiểu tử kia rất tà môn. Trương Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn có một loại quỷ dị tinh thần công kích thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Khổng Long lạnh hừ một tiếng, tinh thần công kích, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là điêu trùng tiểu kỹ. Hắn quay người đối sau lưng mười mấy tên cuồng lang bang thành viên uống nói, đều theo ta đi. Đi chiếu cố cái này không chi thiên cao điểm dạy tiểu tử. Cuồng lang bang chúng người khí thế hung hăng hướng phía Cố Uyên rời đi phương hướng đuổi theo. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít xem náo nhiệt người dự thi theo ở phía sau. Có trò hay để nhìn, cuồng lang bang đây là muốn đi tìm ai phiền phức. Nghe nói là cái kia gọi Cố Uyên tiểu tử, mấy ngày trước đây đánh cuồng lang bang người. Cố Uyên, chính là cái kia lấy một địch hai đòn bại hai tên huyền cương lục trọng. Lần này náo nhiệt, Khổng Long thế nhưng là huyền cương bắt trọng cao thủ. Thời gian trong chốc lát về sau, Cố Uyên đã thấy Phương Thiên Họa bốn người thân ảnh. Song Phương cựu biệt trùng phùng, cũng khó khăn che đậy vui mừng. Cố Minh, Phương Thiên Họa cái thứ nhất chào đón, trung điệp vô vô Cố Uyên bà bay, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi? Cố Uyên cười dò xét bốn người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiến bộ của các ngươi so ta tưởng tượng nhanh hơn, nhất là Trang Hiểu Ngộng, mặc dù tu vi vẫn là trong năm người thấp nhất, nhưng bên hông treo nạm căng rộng, hiển nhiên thu hoạch yêu thú nội đan so những người khác còn nhiều hơn. Liêu Kình Tiên nhếch miệng cười một tiếng, Hiểu Ngộng sư muội hiện tại thế nhưng là chúng ta đòn sát thủ. Những cái kia tên gia hỏa có mắt không trọng, thường thường còn không có kịp phản ứng liền bị nàng giải quyết. Trang Hiểu Ngộng có chút túi đầu, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, đều là sư minh sư tỷ có phương pháp giáo dục. Tạ Hồng Diên đột nhiên nhíu mày, Cố Uyên, ngươi tinh giá trị làm sao vẫn là thấp như vậy? Nàng chỉ vào Cố Uyên trên trán số lượng, mới hơn 100. Cố Uyên nhún nhún vai, ta có chút đặc thù nguyên nhân. Bất quá bây giờ bắt đầu, ta sẽ dốc toàn lực tăng lên tinh giá trị đúng. Phương Thiên Họa từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, đây là chúng ta trong khoảng thời gian này thu thập yêu thú nội đan dựa theo ước định, đều giao cho ngươi. Cố Uyên tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, phát hiện bên trong lại có gần ngàn mai tam giai nội đan cùng hơn 200 mai tứ giai nội đan. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhiều như vậy. Liêu Kình Thiên đắc ý nói, chúng ta còn phản đoạt mấy cái không có mắt đội ngũ. Những tên kia muốn ra tay với bọn ta, kết quả mất cả chỉ lẫn trải. Cố Uyên trầm ngâm một lát, đan dược ta hiện tại không có nhiều như vậy, nhưng ta cam đoan, ra tuyển chọn khu sau nhất định bổ sung. Nói, hắn từ trong nạp giới lấy ra 10 viên thuốc, những này các ngươi cầm trước khẩn cấp. Phương Thiên Họa tiếp nhận đan dược, trong mắt chiến ý thiêu đốt, Cố Minh, không bằng chúng ta trước luận bàn một trận. Ta rất hiếu kỳ ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tạ Hồng Diên lại ngăn cản hắn, đừng nóng đội, còn có thời gian 10 ngày. Trước hết để cho Cố Uyên đem tinh giá trị tăng lên lại nói. Đang nói, Cố Uyên đột nhiên thần sắc cứng lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Sắc mặt của hắn dần dần lạnh xuống, xem ra chúng ta có khách. Liêu Kình Tiên bọn người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sắc mặt cũng đều hơi đổi. Nơi xa bụi đất tung bay, hơn 10 người chính hướng bọn họ bên này nhanh chóng tới gần. Là tới tìm ngươi. Phương Thiên Họa trầm giọng hỏi. Cố Uyên gật gật đầu, hẳn là trước đó đánh cuồng lang ba người, bọn hắn đến tìm chẳng tử. Tạ Hồng Diên cấp tốc đem có được tình báo nói cho đám người, cùng lang bang, đầu lĩnh Khổng Long, huyền cương bắt trọng tu vi, thủ hạ có hơn 30 tên thành viên, hơn phân nửa đều là huyền cương lục trọng trở lên. Nghe được huyền cương bắt trọng bốn chữ, Phương Thiên Họa bốn người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng đối mặt cường địch như vậy, phần thắng y nguyên xa vời. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Phương Thiên Họa đột nhiên cười, sợ cái gì? Tất cả mọi người là huynh đệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Liêu Kình Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt chiến ý tiêu đốt, vừa vặn thử một chút ta trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Tạ Hồng Diên trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, rất lâu không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Trang Hiểu Mộng không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở Cố Uyên bên cạnh thần, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi xa tới gần đám người. Nhìn xem bốn người không chút do dự lựa chọn cùng mình kề vai chiến đấu, Cố Uyên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, "Tốt, hôm nay liền để bọn hắn biết, trêu chọc chúng ta Thái Hoa phủ đại giới." Nơi xa, Khổng Long một ngựa đi đầu, khí thế hung hăng vọt tới phụ cận. Ánh mắt của hắn như điện, tại năm trên thân người lướt qua, cuối cùng khóa chặt Cố Uyên, "Tiểu tử, trước đó vài ngày là ngươi đoạt ta Cuồng Lang bang tài vận, lại đả thương ta Cuồng Lang bang huynh đệ. Người là ta đánh đổ vật là ta cướp, bọn hắn tham lam trước đây, tự làm tự chịu." Cố Uyên đối mặt Khổng Long chất vấn, một mặt không quan tâm nhún vai. Vây xem những người đi đường nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. "Tiểu tử này điên rồi đi, dám như thế nói chuyện với Khổng Long. Chỉ là huyền cương ngũ trọng, ở đâu ra là gan khiêu khích Cuồng Lang bang? Đoán chừng là chẳng sống." Phương Thiên Họa mấy người cũng minh bạch, Cố Uyên cử động lần này không khác trước mặt mọi người đánh Cuồng Lang bang mặt. Nhưng bốn người không có nửa điểm lùi bước chi ý, ngược lại ăn ý tiến về phía trước một bước, cùng Cố Uyên đứng sóng vai. "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta." Khổng Long nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Đây là hắn nổi giận điểm báo, sau đó thân hình khẽ động, như mãnh hổ hạ sơn hướng Cố Uyên phóng đi. Cố Uyên đẩy ra bốn người sau lưng, ngang nhiên lên tiếp, "Các ngươi trước đừng nhúng tay." Vây xem đám người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy huyền cương ngũ trọng hắn đây là tại chịu chết. Ầm. Khổng Long một quyền mang theo kình phong đánh tới, không khí đều bị xé nứt ra tiếng nổ đùng đoảng. Cố Uyên thể nội vòng xoáy đan điền cấp tốc vận chuyển, linh khí bắn ra, đồng dạng bung ra một quyền. Hai người chiêu thức va chạm, khí lãng nổ tung, Cố Uyên liền lùi lại tam đại bước, Khổng Long lại không nhúc nhích tí nào. Trang Hiểu Ngộng cắn chặt môi dưới, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng nàng không có tùy tiện tiến lên hỗ trợ. Bởi vì nàng rõ ràng, một khi tự mình ra tay, Cuồng Lang bang hơn 30 người nhất định cùng nhau tiến lên. Trương Vũ ba người thì đứng ở đằng xa cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời. Nhìn lão đại làm sao thu thập hắn. Nhưng mà, Khổng Long nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Một quyền này của hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng có 7 phần lực đạo, đủ để đánh tan bình thường huyền cương lục trọng võ giả. Nhưng Cố Uyên lấy huyền cương ngũ trọng chi lực cùng hắn mạnh bính, lại chỉ lui 3 bước. Mà lại một quyền kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó có thể tiêu mất lực lượng thần kỳ khí tức, thực tế uy lực có thể so với huyền cương lục trọng đỉnh phong. Có chút ý tứ. Khổng Long trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại bị khinh miệt thay thế. Huyền cương bắt trọng cùng ngũ trọng ở giữa trên lệch 3 phẩm giai, giống như là trời. Hắn không tin Cố Uyên thật có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Lại đến. Khổng Long hét lớn một tiếng, lần nữa nhào về phía Cố Uyên. Cố Uyên mặt không đổi sắc, không sợ nên tiếp. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, quyền cước tiếng va chạm như sấm rền nổ vang. Khổng Long trong mắt lóe lên giọng điểm ai, hữu quyền lôi cuốn lấy lăng lệ chân khí thẳng đến Cố Uyên mặt. Hắn thấy, một quyền này đủ để kết thúc chiến đấu. Nhưng lại tại nắm đấm sắp trúng đích lúc, Cố Uyên thân hình quỷ dị uốn éo, lại tại không thể nào góc độ cải biến quyền lộ quy tích, ngược lại hướng hắn tâm khẩu yếu hại đánh tới. Cái gì? Khổng Long quá sợ hãi, trong lúc đội va chỉ có thể lệch người đi, dùng bả vai đón đỡ một quyền này. Ầm. Hai người các lùi về sau, đúng là cân sức ngang tài. Có chút tài năng. Khổng Long cười lạnh một tiếng, đang chờ thi triển võ kỹ phản kích, đã thấy Cố Uyên một cái bước nhanh về phía trước, khuỷu tay phải như thương đâm thẳng hắn cổ họng. Khổng Long cuống quýt lui lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Hoa, vây xem đám người một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Huyền Cương bắt trọng Khổng Long lại sẽ bị Huyền Cương ngũ trọng Cố Uyên áp chế. Cuồng Lang bang lão đại liền chút bản lĩnh này, bị thấp ba cái cảnh giới người đè lên đánh, thật sự là mất mặt. Kia áo đen tiểu tử lai lịch gì? Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Khổng Long sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn vừa muốn thôi động chân khí thi triển võ kỹ, Cố Uyên nắm đấm lại đến trước mặt, làm cho hắn không thể không để khí chống cự. Những người đi đường đối Cố Uyên ánh mắt chưa từng mảnh chuyển thành rung động, lại đến kính sợ. Cái này nhìn như thiếu niên thông thường, lại có thực lực như thế. Phương Thiên Họa nhìn trợn mắt hốt hoồm, âm thầm may mắn không cùng Cố Uyên luận bàn, nếu không sợ là phải bị thua thiệt. Tạ Hồng Diên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng cảm thán Cố Uyên thực lực so với khi chia tay lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Trang Hiểu Mộng thì nhẹ giọng nỉ non, "Cố đại ca là ta nửa cái sư phụ, là hắn dẫn ta đi lên chính xác con đường tu luyện." Trong chàng, Cố Uyên chiêu thức liên miên bất tuyệt, bằng vào tinh diệu liên kích kỹ xảo đem Khổng Long áp chế đến không thở nổi. Hắn nhìn như chiếm hết thượng phong, kỳ thực trong lòng rõ ràng, trên lệnh cảnh giới cuối cùng tồn tại, đánh lâu bất lợi, nên thử một chút nhiếp hồn quyết. Cố Uyên tâm niệm vừa động, tại lại một lần cận thân lúc, đột nhiên chiêu thức biến đổi, một đạo quỷ dị lực lượng tinh thần đánh phía Khổng Long mi tâm. Ông, Khổng Long đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, trước mắt biến thành màu đen, động tác lập tức chậm nửa nhịp. Cơ hội tốt. Cố Uyên bắt lấy cái này thoáng qua liền mất chiếc cơ, nắm đấm lôi cuốn lấy lăng lệ chân khí, trùng điệp đánh vào Khổng Long vai trái. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. A. Khổng Long kêu đau một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại, cánh tay trái mềm mềm rủ xuống, hiển nhiên xương bả vai đã vỡ vụn. Tinh thần công kích. Khổng Long vừa sợ vừa giận, đội vàng vận chuyển chân khí bảo vệ tâm thần, ngươi vậy mà lại loại này thiên môn võ kỹ. Cố Uyên cũng đáp, thân hình như quỷ mị lần nữa tới gần. Lần này, hắn tay trái thành trảo, đầu ngón tay nổi lên hào quang màu u lam, thẳng đến Khổng Long cổ họng. Muốn chết. Khổng Long giận quát một tiếng, hữu quyền đột nhiên vung ra, trên nắm tay quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy nhạt khí lưu màu vàng nóng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cố Uyên bị đẩy lui hơn 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Khổng Long cũng không chịu nổi, hữu quyền máu thịt bé bét, xương ngón tay đều lộ ra. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng võ đạo một đường, cách dài như cách sơn. Khổng Long cười gằn, đột nhiên manh quát một tiếng, kim cương phá. Trong chốc lát, Khổng Long quanh thân chân khí ngoại phóng, hình thành một tầng ngưng thực lồng khí. Đây là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ, một khi thi triển, cùng giai võ giả đều khó mà công phá. Cố Uyên không chút hoang mang, hai tay kết ấn, chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên. Không sợ chi thế toàn diện bộc phát, cả người khí thế đột ngột tăng. Phá vỡ nhạc quyền, một quyền tiếp một quyền đánh vào lồng khí bên trên, mỗi một quyền đều để lồng khí kịch liệt rung động. Thẳng đến thứ 6 quyền, lồng khí mặt ngoài rốt cục xuất hiện một tia mảnh vết nứt nhỏ. Lại đến, Cố Uyên thứ 7 quyền đột nhiên vung ra, đồng thời âm thầm vận chuyển khống hỏa quyết, một đoàn xương bạch sắc hỏa diễm lặng yên bao trùm nắm đấm của hắn. Ầm, lồng khí kịch liệt lay động, vết rạn như mạng nhện lan tràn. Khổng Long sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động càng nhiều chân khí tu bổ phòng ngự. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, nhiếp hồn quyết lần nữa phát động. A, Khổng Long chỉ cảm thấy não hải như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, vận chuyển chân khí lập tức xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Phá! Cố Uyên bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, xương bạch sắc hỏa diễm bao khỏa nắm đấm trùng điệp đánh vào lồng khí yếu kém nhất chỗ. Giang giác, lồng khí ứng thanh mà nát, Khổng Long kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn dù sao cũng là huyền cương bắt trọng cao thủ, trong lúc nguy cấp vẫn có thể phản kích, đi chết đi. Một đạo lăng lệ trưởng phong gào thét mà đến, mặc dù bởi vì lồng khí bị phá uy lực giảm nhiều, nhưng y nguyên đủ để trọng thương huyền cương ngũ trọng võ giả. Dù là chỉ còn không đến 1/10 uy lực, ngươi cũng không chịu nổi. Khổng Long giữ tận nói. Nhưng mà, làm hắn kinh hãi một màn xuất hiện, Cố Uyên không tránh không né mặc cho trưởng phong cập thân. Nhưng khi công kích tiếp xúc đến đoàn kia ngọn lửa màu u lam lúc, lại như châu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích. Cái này, đây không có khả năng. Khổng Long la thất thanh, ta lôi minh trưởng làm sao sẽ? Cố Uyên cười nhạt một tiếng, ngươi tự sát, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cuồng vọng. Khổng Long tức giận dâng lên, không để ý thương thế cưỡng ép thôi động toàn thân chân khí, ta muốn ngươi chết. Trong chốc lát, Khổng Long khí tức quanh người tăng vọt, huyền cương bắt trọng uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo trùng thiên khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lôi minh trưởng. Bầu trời phảng phất vang lên một tiếng sấm nổ, một đạo thô to thiểm điện trạng chân khí chém thẳng vào Cố Uyên đỉnh đầu. Cố Uyên hai mắt nhắm lại, vòng xoáy đan điền vận chuyển tới cực hạn, ngọn lửa màu u lam xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi đẩy ra, ly hỏa thật dương trưởng. Bèn, hai cố cường hành vô song lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Sóng nhiệt cuộn cuộn, cắt đá bay ra, phương viên trong vòng 10 trượng có cây trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Vây xem đám người nhao nhao lui lại, một chút tu vi hơi thấp thậm chí bị dư ba chấn động đến miệng phun máu tươi. Đưa mũi mù tán đi, đám người kinh hãi phát hiện, Cố Uyên vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Mà Khổng Long thì nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay phải cháy đen một mảnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. "Tiểu tử, linh lực hao hết đi." Khổng Long khẽ miệng giơ lên tàn nhẫn đường cong, giáng chống đỡ lấy đứng người lên, "Hiện tại tới phiên ta." Cố Uyên không có trả lời, chỉ là cổ tay khẽ đảo, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn không chút do dự nuốt vào gần nguyên đan tinh thuần linh khí lập tức tràn vào toàn thân, nguyên bản khô kiệt kinh mạch lần nữa tràn đầy. "Ngươi?" Khổng Long sắc mặt đại biến, chửi nhỏ một tiếng, cũng đội vàng từ trong ngực lấy ra đan dược. Nhưng Cố Uyên sao lại cho hắn cơ hội? Đoạn Nhạc phân đao kiếm. Cố Uyên đột nhiên bước ra một bước, trường kiếm trong tay trùng điệp đánh xuống. Một đạo bán nguyệt hình xương màu trắng chỉ riêng sóng gào thét mà ra, những nơi đi qua mặt đất bị cày ra rãnh sâu hoắm. Thiên giai võ kỹ. Vây xem trong đám người có người kinh hô. Thật nhanh. Khổng Long có chút bối rối, hắn vừa nuốt vào linh dược, còn chưa kịp thôi hóa. Cố Uyên một kiếm này để tâm hắn sợ không thôi, thậm chí sinh ra một tia cảm giác bất lực. Nhưng sống chết trước mắt, Khổng Long trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cắn răng rút ra bên hông trường đao, mở thiên kiếm. Đồng dạng là thiên giai võ kỹ, nhưng Khổng Long thi triển ra rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Bèn, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, trung quanh thổ địa chấn động kịch liệt, khí tức kinh khủng như gợn sóng khuyết tán ra tới. Một chút áp sát quá gần người vây xem trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Trong bụi mù, một tiếng ho kịch liệt truyền đến. Đương hết thảy đều kết thúc, mọi người thấy Khổng Long ngã trên mặt đất, ngực một đạo dữ tợn vết thương chính cốt cốt đổ máu, khóe miệng cũng treo tơ máu, vô cùng suy yếu. Mà Cố Uyên lại như tiêu thương đứng thẳng, mặc dù quần áo tổn hại, nhưng khí thế như hồng. Giờ khắc này, Cố Uyên trong mắt mọi người vô cùng lóa mắt. Nhìn xem có thụ chú mục Cố Uyên, Phương Thiên Họa cười khổ không thôi. Thân là Thái Hoa Thành đệ nhất nhân, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhưng giờ phút này lại không thể không thừa nhận, thực lực mình kém hơn cái này tuấn giật thiếu niên. Cố Uyên mới hiện ra kỹ xảo chiến đấu cùng lâm trang ứng biến, đã viễn siêu cùng giai tu sĩ vốn có tiêu chuẩn. Khó trách hắn có thể chỉ điểm hiểu mộng sư muội Phương Thiên Họa thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia thẳng tắp bóng lưng. Cách đó không xa, cùng Lang Bang Trương Vũ ba người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lạc bại là bởi vì chủ quan, bây giờ tận mắt nhìn thấy Cố Uyên cùng Huyền Cương bắt trọng Khổng Long chiến đến lực lượng ngang nhau, mới hiểu được Cố Uyên lúc ấy đã thủ hạ lưu tình. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Trương Vũ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, tay phải không tự giác sờ về phía bên hông ám khí. Giữa sân, Cố Uyên chậm rãi đi hướng nửa quỳ trên mặt đất Khổng Long, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Khổng Long ngực giữ tợn vết thương cốt cốt đổ máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Ngươi che giấu tu vi?" Khổng Long cắn răng hỏi, thanh âm khàn giọng. Cố Uyên lắc đầu, đưa tay chỉ chắn mình, không thể giả được huyền cương ngũ trọng. "Không có khả năng." Khổng Long gầm nhẹ, năm trọng cảnh giới vì sao lại có chiến lược như vậy? Cố Uyên không còn giải thích, đưa tay gỡ xuống Khổng Long chữa vật giới chỉ cùng tinh bài. Thần thức quét qua, phát hiện tinh bài bên trên thình lình biểu hiện ra hơn 1300 điểm tinh giá trị, không khỏi hai mắt tỏa sáng. "Đa tạ quà tặng." Cố Uyên khẽ cười một tiếng, tướng tinh giá trị đều bạch đến mình danh nghĩa. Hắn tinh giá trị trong nháy mắt từ 187 tăng vọt đến hơn 1500, cái trán ấn ký tách ra tia sáng chói mắt. Khổng Long muốn rách cả mí mắt, lại bất lực ngăn cản. Đường Cố Uyên đem đã về không tinh bài ném về lúc, trong mắt của hắn đoán độc cơ hồi hóa thành thực chất. Có việc xông ta tới. Cố Uyên túi người tại Khổng Long bên thai nói khẽ, thanh âm lại lạnh thấu xương, lần sau nhớ kỹ mang đủ tinh giá trị, nếu không. Hắn chỉ Khổng Long bên hông tinh bài, ta sẽ trực tiếp đánh vỡ nó. Người vây xem nghe vậy không hút vào khí lạnh. Đánh vỡ tinh bài mang ý nghĩa triệt để mất đi tuyển chọn tư cách, sống còn khó chịu hơn chết. Trương Vũ ba người càng là toàn thân run lên, không tự giác lui lại mấy bước. Cố Uyên ngồi dậy, đảo mắt Cuồng Lang Bang đám người, còn có các người, đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra, coi như là mua mệnh tiền. Cuồng Lang Bang chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tại Cố Uyên ánh mắt lạnh như băng dưới, từng cái cởi xuống túi chứa vật để dưới đất. Trương Vũ, Cố Uyên đột nhiên buồn nói, ngươi đâu? Trương Vũ sắc mặt trắng bệch, dáng chống đỡ lấy nói, ngươi đừng quá mức. Lão đại của chúng ta đã, ta đếm tới ba. Cố Uyên đánh gãy hắn, chậm rãi nâng tay phải lên, một. Trương Vũ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, ánh mắt lấp lóe. Hai, ta cho. Trương Vũ rốt cục sụp đổ, run rẩy gỡ xuống bên hông ngọc bội cùng túi chứa vật, trong mắt lại hiện lên một tia âm tàn. Ngay tại hắn xoay người bỏ đồ vật trong nháy mắt, đột nhiên hét to, mọi người cùng nhau xông lên. Hắn vừa cùng lão đại giao thủ, linh lực còn thừa không có mấy. Cùng Lang Bang đám người nghe vậy, có chút ngao ngoe muốn động. Ai dám động đến, chết. Cố Uyên quát lên một tiếng lớn, quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Thế cùng nhất hồn quyết đồng thời ngoại phóng, hình thành vô hình uy áp. Những cái kia vừa phóng ra nửa bước Cùng Lang Bang thành viên lập tức như rơi vào hầm băng, tương tại nguyên chỗ. Tạ Hồng Diên bốn người tề thanh quát lớn, muốn chết. Đồng thời lộ ra binh khí, đằng đằng sát khí. Cùng Lang Bang mọi người nhất thời câm như hến, không người dám động. Cố Uyên thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Trương Vũ trước mặt. Trương Vũ quá sợ hãi, trong lúc đội vã huy quyền nên kích, lại bị Cố Uyên lấy quỷ dị góc độ tránh đi. Một đạo hàn quang hiện lên, Cố Uyên trường kiếm đã chống đỡ Trương Vũ cổ họng. Ta đã cho ngươi cơ hội. Cố Uyên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, mũi kiếm nhẹ nhàng đưa về đằng trước, đâm vào làn da nửa tấc, máu tươi thuận lưỡi kiếm trượt xuống. Trương Vũ toàn thân phát run, sợ hãi tử vong rốt cục gáp đảo hết thảy. Hắn gấp giọng nói, chờ một chút, chúng ta làm cái giao dịch. Cố Uyên kiếm thế hơi ngừng lại, giao dịch gì? Ngươi lấy trước mở kiếm. Trương Vũ thanh âm phát run, nói. Cố Uyên cổ tay run lên, mũi kiếm lại vào thịt một phần, máu tươi chảy tràn càng gấp hơn. Trương Vũ dọa đến hồn phi phách tán, ngựa tốc nhanh chóng, ta biết một chỗ có thiên địa linh vật tức sắp xuất thế. Ngay tại tây bắc 60 dặm bên ngoài Lam Ly Phong. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên địa linh vật tẩn chứa tinh thuần linh khí, đối tu luyện rất có ích lợi. Hắn trầm giọng hỏi, linh vật gì? Ta không biết cụ thể là cái gì. Trương Vũ lắp bắp nói, nhưng này phụ cận linh khí dị thường nồng đậm, tuyệt đối có bảo vật muốn xuất thổ. Nói, hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một miếng da chất địa đồ, đây là kỹ càng vị trí. Cố Uyên tay trái tiếp nhận địa đồ, kiếm trong tay phải phong vẫn không rời Trương Vũ cổ họng. Hắn nhanh chóng liếc nhìn địa đồ, xác nhận địa điểm tiêu ký minh xác, trung quanh địa hình cũng đánh dấu kỹ càng, không giống lâm thời giả tạo. Nếu có nửa câu lời nói dối, Cố Uyên lạnh lùng nói, thiên chân vạn xác. Trương Vũ vội vàng thề, ta nhận được tin tức, thanh điển thành mệnh dụng, hát thủy minh doanh công đế, thiết kiếm môn Lý Hàn Tinh đều biết việc này, đều tại hướng bên kia đổi. Cố Uyên trong lòng hơi động, cái này ba phe thế lực đều không thể khinh thường, Trương Vũ rất không có khả năng lâm thời biên ra những tên này. Hắn cân nhắc một lát, rốt cục thu kiếm vào vỏ. Cút đi. Cố Uyên quay người đi hướng Tạ Hồng Diên bốn người, chúng ta đi. Năm người rất mau rời đi vùng đất thị phi này, lưu lại Cuồng Lang Bang chúng người đưa mắt nhìn nhau. Gia lớn Trương Vũ nơm nớp lo sợ đi hướng Khổng Long, muốn đỡ hắn. Phế vật. Khổng Long một bàn tay phiến tại Trương Vũ trên mặt, đánh cho hắn lảo đảo lui lại, ai bảo ngươi tiết lộ linh vật tin tức. Trương Vũ bụng mặt, ủy khuất nói, ta là vì cứu mọi người a. Tiểu tử kia rõ ràng động sát tâm. Đánh rắm. Khổng Long giận không kèm được, Lam Ly Phong linh vật là chúng ta Cuồng Lang Bang phát hiện trước bí mật. Hiện tại khắp thiên hạ đều biết. Trương Vũ hạ giọng, lão đại bất giận. Ta nhận được tin tức lúc Bạch Dục bọn hắn liền đã ở trên đường. Coi như ta không nói, Cố Uyên bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Khổng Long sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, dìu ta đi Lam Ly Phong. Lão đại, thương thế của ngươi. Ngậm miệng. Khổng Long trong mắt lóe lên oán độc, Cố Uyên tiểu tử kia nhất định sẽ đi, chúng ta đợi hắn cùng Bạch Dục bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại ngư ông đắc lợi. Tiến lên mấy dặm đường về sau, Cố Uyên đột nhiên thân hình thoát một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Cố đại ca. Trang Hiểu Mộng kinh hô, đội vàng đỡ lấy hắn. Cố Uyên khoát tay, lau đi khóe miệng vết máu, không sao. Cưỡng ép tôi động linh lực, đan điển có chút bị hao tổn. Hắn lấy ra đan dược căn bảo, khoanh chân điều tức một lát, sắc mặt mới tốt chuyện. Tạ Hồng Diên lo lắng hỏi, vừa rồi vì sao không trực tiếp giết Trương Vũ? Loại kia tiểu nhân giữ lại hẳn là tai họa. Cố Uyên mở mắt ra, giải thích nói, lúc ấy người vây xem đông đảo, như hạ sát thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thú hổ. Hắn lấy ra Trương Vũ cho địa đồ, cái này linh vật tin tức cũng không giả. Phương Thiên Họa nhíu mày, có phải hay không là cả bẫy? Có khả năng. Cố Uyên gật đầu, nhưng đáng giá tìm đòi. Bất quá trước đó. Hắn nhìn về phía bốn người, ta muốn luyện chế phá huyền đan, trợ mọi người tăng thực lực lên. Phá huyền đan. Liêu Kình Tiên trừng to mắt, tam giai trung phẩm phá huyền đan. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, huyền cương cựu trọng phía dưới phục dụng, có hơn 9 thành đột phá tỷ lệ. Bốn người hít sâu một hơi. Loại đan dược này ở trên thị trường có tiền mà không mua được, mặc dù có cũng giá cả kinh người. Cố Minh còn biết luyện đan. Phương Thiên Họa khiếp sợ không thôi. Cố Uyên thản nhiên nói, gia sư dạy. Bất quá phá huyền đan là lần đầu tiên luyện chế, có nhất định tỷ lệ thất bại. Hắn dừng một chút, trịnh trọng nói, luyện đan sư cái thân phận này, còn xin mấy vị giữ bí mật. Bốn người nhìn nhau, thể thanh đáp ứng. Tại tu chân giới, luyện đan sư địa vị tôn sùng, như tin tức tiết lộ, xác thực sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chúng ta tìm chỗ an toàn. Cố Uyên ngắm nhìn một phía, cùng Lang Bang tùy tiện cáo chi linh vật tin tức, nói rõ nơi đó rất có thể có thế lực càng mạnh mẽ hơn trấn thủ. Rất nhanh, năm người tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Cố Uyên lấy ra đan lô, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Cần hộ pháp sao? Trang Hiểu ngẫm hỏi. Cố Uyên lắc đầu, luyện đan cần hết sức chăm chú, các ngươi bên ngoài cảnh giới là đủ. Đợi bốn người rời khỏi sơn động, Cố Uyên hít sâu một hơi, tế ra đan lô, thuần thục đem dược liệu đầu nhập trong đỉnh, rèn luyện, rút ra, dung hợp, tạo hình, mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai. Sau 3 canh giờ, trong động đan hương tràn ngập, thấm vào ruột gan. Lại qua gần nửa canh giờ, trong đỉnh quang mang đại thịnh. Cố Uyên bấm niệm pháp quyết thu đan, sáu lớn chừng bằng trái long nhãn màu xanh đan dược lơ lửng không trung, mặt ngoài có vân vân lưu chuyển, linh khí bức người. Xong rồi, Cố Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, đem đan dược thu nhập bình ngọc. Đi ra sơn động, hắn đem đan dược phân cho bốn người, mỗi người một viên, thừa thêm một viên tiếp theo dự bị. Tạ Hồng Diên tiếp nhận đan dược, lại có chút do dự, phá huyền đan đối huyền cương bắt trọng hiệu quả tốt nhất, chúng ta bây giờ phục dụng, sẽ có hay không có chút lãng phí. Cố Uyên giải thích nói, dưới mắt nguy cơ tứ phía, thực lực tăng lên lửa xém lông mày. Chờ đến huyền cương bắt trọng, có lẽ còn có càng đại cơ duyên. Liêu Kình Tiên nhếch miệng cười một tiếng, Cố Minh nói đúng, thực lực mạnh, đoạt cơ duyên cũng có nắm chắc hơn. Phương Thiên Họa cùng Trang Hiểu Mộng cũng gật đầu đồng ý tìm bí ẩn địa phương đột phá. Cố Uyên nhìn sắc trời một chút, sáng sớm ngày mai tiến về Ả Mã Tỷ Dị Phong. Năm người tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm, tiếp cận Lam Ly Phong khu được lúc, đều tự tìm cây đại thụ ngồi xếp bằng, ăn vào phá huyền đan. Đan dược vào bụng, Cố Uyên lập tức cảm thấy một dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Hắn dẫn đạo dược lực du tẩu kinh mạch, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Trong đan điền linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm, dần dần hình thành vòng xoáy. Oeng! Thể nội một tiếng vang nhỏ, bình cảnh đứng thanh mà phá. Cố Uyên thuận lợi tiến vào huyền cương lục trọng, khí tức so trước đó cường hành mấy lần. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, vững chắc cảnh giới. Đường Cố Uyên kết thúc lúc tu luyện, phát hiện bốn người khác sớm đã đột phá hoàn tất. Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Tiên đạt tới huyền cương thất trọng, Tạ Hồng Diên cùng Trang Hiểu Mộng thì tiến vào lục trọng đỉnh phong. Cảm giác như thế nào? Cố Uyên cười hỏi. Liễu Kình Tiên cơ cơ quả đấm, hưng phấn nói, toàn thân là kình. Hiện tại gặp lại cùng Lang Bang đám kia tạp toái, ta một người liền có thể thu thập bọn họ. Tạ Hồng Diên cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trong mắt dị sắc liên tục, cái này phá huyền đan hiệu quả so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Trang Hiểu Mộng thì lặng lặng đứng tại Cố Uyên bên cạnh, trong mắt tràn đầy cảm kích, Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Cố Uyên vô vũ bả vai nàng, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đi thôi, đi làm ly phòng.